Chương 167, sẽ đánh lén dị thú, 2, chương 167, sẽ đánh lén dị thú, 2, phải biết ma quỷ làm nửa năng lượng sinh vật, mặc kệ là đối với năng lượng hấp thu hay là chuyển hóa hiệu suất đều là nhân loại bình thường mấy trăm lần, lại thêm bọn hắn đều tu luyện một dịch huyền vũ quyết, dưới tình huống bình thường chính là muốn béo đứng lên đều làm không được, càng đừng đề cập giống trước mặt dạng này mập căng tròn. Khó trách Tháp Linh muốn một dịch chính mình tận mắt một chút, nếu là chỉ là nghe báo cáo căn bản không có người nào sẽ tin tưởng ma quỷ thế mà còn có thể ăn thành phỉ trạch. Tam giai dị thú trong thịt năng lượng ẩn chứa thật sự là nhiều lắm, mà lại ngươi còn muốn cầu bọn hắn không hạn lượng không hạn chế ăn. Những này hiệu chung với ngươi đám ma quỷ cũng là thật nghe theo mệnh lệnh, bao giờ cũng đều đang nỗ lực ăn, kết quả là gặp biến thành ngươi bây giờ nhìn thấy bộ dáng. Tháp Linh mang theo ý cười nói ra, tại hắn trong ghi chép, mặc kệ là cái nào địa ngục quân đoàn ma quỷ, chỉ nghe nói qua bởi vì thiếu khuyết quân lương phản loạn, chưa từng có ma quỷ lại bởi vì lương thực quá sung túc ăn thành mập bóng sự tình. Ai bọn hắn thật đúng là không dùng à, có đồ tốt đặt ở trước mặt thế mà đều ăn không trôi. Tính toán, liền liền không ép buộc bọn hắn ăn hơn, ra lệnh cho bọn họ căn cứ từ mình cần tùy ý lĩnh dùng đồ ăn. Về phần còn lại những dị thú kia thịt, hay là để ta đến xử lý đi. Một dịch bản ý là dùng đại lượng dị thú thịt xem như tài nguyên đem xạ tạn quân đoàn sức chiến đấu bồi dưỡng đi lên. Kết quả hiện tại phát hiện kế hoạch của hắn là tốt, tài nguyên chuẩn bị cũng đủ nhiều, chính là ma quỷ quân đoàn ma quỷ cửa tiêu hóa năng lực không được, không có khả năng nhanh chóng hấp thu dị thú trong thịt năng lượng. Nếu là cưỡng bách nữa bọn hắn ăn hết, nhìn xem cái này đẩy phòng ăn mập bóng bọn họ, về sau căn bản cũng không cần suy nghĩ thêm xạ tạn quân đoàn sức chiến đấu. Cho nên một dịch chỉ có thể làm ra thỏa hiệp, khiến cái này đám ma quỷ tận lực dựa theo bình thường phương thức tăng lên lực lượng của mình. Ngao ngao, đại nhân và tuế. Ai, chúng ta cô phụ đại nhân hy vọng vừa nghe đến một dịch thông qua Tháp Linh ra lệnh, ngay tại trong nhà ăn sầu mi khổ kiểm hướng trong miệng nhét thịt viên thịt bọn họ, lập tức vây tay lớn tiếng hoan hô lên. Cũng có một bộ phận ma quỷ cảm thấy mình năng lực không đủ, để ma thần đại nhân thất vọng, để đó đầy bản thịt lại ăn không trôi thật sự là cô phụ ma thần kỳ vọng. Cũng mặc kệ những ma quỷ này bọn họ thần sắc thế nào, nguồn cười chính là bọn hắn không có một cái nào đang hoan hô lúc rời đi chỗ ngồi của mình. Những ma quỷ này thật sự là quá béo, mập ngay cả reo hò lúc cũng không nguyện ý động đậy vị trí. Trở lại chính mình bên trên trạm gác bên này, nhìn trên mặt đất còn tại đổ máu hai con dị thú thi thể, một dịch buồn bực há to miệng, dùng hư không chi khẩu đem hai cái cộng lại hơn ngàn tấn dị thú thôn phệ không còn. Còn có thời gian nửa tháng à, mỗi ngày như thế ăn dị thú cũng không phải chuyện gì, một dịch phảng phất cảm giác mình trên thân cũng có mỡ. Được tiện nghi còn khoe mẽ hắn, lại có tâm tình ở chỗ này cảm thán dị thú quá ăn nhiều không hết. Đằng sau 3 ngày, mỗi ngày một dịch đều muốn dùng hư không chi khẩu ăn hết 10 chỉ dị thú, dùng hấp thu đến khổng lồ sinh mệnh năng lượng chuyển hóa thành chân khí bổ sung khí hải. Đừng nhìn dị thú mỗi cái năng lượng đẳng cấp mới tam giai, có thể thắng ở thân thể khổng lồ là nhân loại gấp 100 ngàn lần, một cái tam giai dị thú thân thể có năng lượng đều nhanh vượt qua mấy ngàn cái ngang cấp võ giả. Nếu không phải là nhân loại võ giả có được đại lượng ám kim tinh vũ khí, lực sát thương thực sự quá mạnh dị thú thân thể căn bản ngăn cản không nổi, chỉ sợ thế giới này sớm đã bị dị thú cho chỗ tệ. Cho nên một dịch thôn vệ những dị thú này sau tu vi tăng trưởng nhanh chóng, mấy ngày thời gian khí hải bên trong năng lượng liền tăng lên mấy trăm lần. Cứ như vậy tốc độ phát triển tiếp, nói không chừng một tháng sau một dịch liền có thể vượt qua ngũ trưởng lao tu vi, nắm giữ một cái đường kính 600 mét hơn khổng lồ á không gian khí hải. 3 ngày sau, Vâng chính nhàm chán ngồi tại trạm gác đỉnh, suy đoán hôm nay sẽ có dạng gì dị thú tới tập kích lúc, một dịch chợt nghe một trận có tiết tấu chấn động kịch liệt âm thanh. Không giống như là tam giai dị thú sử dụng chiến tranh tiễn đạp lúc chấn động, hiện tại loại chấn động này phải mạnh mẽ nhiều mà lại khoảng cách thời gian cực kỳ dài. Tại một dịch trong cảm giác, liền phảng phất có một cái vô cùng to lớn cự vật từ nơi xa xôi từng bước tiếp cận. Chẳng lẽ hôm nay tới chính là phỏng đoán bên trong tứ giai dị thú, cũng không biết là chủng loại gì thế mà lại dùng tốc độ chậm rãi như vậy tiến lên. Nhưng là không đến sau một phút, một dịch liền phát hiện chính mình suy đoán sai lầm, cái kia giảo hoạt tứ giai dị thú dùng năng lực của mình lừa dối một dịch. Ngay tại một dịch suy đoán thế giới kia dị thú sẽ từ chỗ nào khi đi tới, đột nhiên cảm giác được chính mình trên không có đồ vật gì rơi xuống. Mấy trăm mét thân thể to lớn mang theo không gì sánh được uy áp cùng khí thế xen lẫn khổng lồ sóng xung kích, tựa như là một viên từ thiên ngoại rơi xuống lưu tinh nhắm ngay một dịch đột nhiên đập xuống. Ta dựa vào, thật là giảo hoạt dị thú. Một dịch hú lên quái dị, nhưng là hắn cũng không có triển lộ ra bất luận cái gì cường đại võ lực, mà là trực tiếp chui vào bên trong. Mặc dù một dịch đã có 5 giai tu vi, nếu như dốc hết toàn lực liều mạng có thể trực tiếp trái lại một quyền đánh nổ cái này đánh lén dị thú. Nhưng là một dịch mục đích chủ yếu là vì thu hoạch được dị thú huyết đủ, nếu là hắn triển lộ chính mình tu vi thật sự phản kích dị thú, chỉ sợ dị thú kia phát giác tình huống không ổn sẽ trực tiếp áp dụng tự bạo thủ đoạn, cho dù là triệt để phá hủy thân thể của mình cũng sẽ không để một dịch thu hoạch được bất luận cái gì lợi ích. Cho nên qua trong giây lát cân nhắc đến dị thú sẽ tự bạo hậu quả, một dịch trực tiếp chui được hộp bên trong, đồng thời khống chế bộ chậm rãi di động vị trí, chuẩn bị các loại đánh lén dị thú sau khi hạ xuống lại dùng hát chuyên ân cần thăm hỏi nó. Vậy thật tựa như là một viên mấy trăm mét tiểu hành tinh rơi xuống đất, to lớn sóng xung kích cùng bạo tạc quét sạch chung quanh mấy cây số hết thảy. Phu cận ngay tại giả vờ giả vị tan có truy đuổi dị thú, không biết có bao nhiêu con bị thổi bay ra ngoài. Sau đó một dịch ngay tại bộ bên trong trông thấy chính mình cái kia nho nhỏ thép chất hợp kim chạm gác, trong nháy mắt liền bị dị thú kia lực lượng kinh khủng cho trực tiếp phá hủy, chạm gác chỗ ở lưu lại một cái đường kính nửa cây số hố sâu. Cùng lúc đó, Thiên môn quan pháo đài bộ chỉ huy to lớn điện tử trên sa bàn, đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ đầu mũi tên, dựng ngược chỉ hướng phía dưới một tọa độ. Cảnh cáo hầm khu 235 vị trí, phát hiện tứ giai dị thú, thủ vệ trạm gác đã bị phá hủy. Cảnh cáo hầm khu 235 vị trí, phát hiện tứ giai dị thú, thủ vệ trạm gác đã bị phá hủy nương theo lấy băng lãnh điện tử, lập tức có trực ban chiến sĩ đem phần này cảnh cáo nộp lên đến trưởng quan nơi đó. Nguyên lai tất cả hầm khu thép chế trạm gác, nội bộ đều khảm nạm đại lượng máy truyền cảm, một khi bị phá hủy liền sẽ trực tiếp cho cứ điểm báo động. Bằng không đổi thành những người khác bị tứ giai dị thú đánh lén, chỉ sợ đến chết đều không rõ chết như thế nào, đâu còn có cơ hội báo cáo tứ giai dị thú tin tức. Hầm khu 235. Kỳ quái, dựa theo chúng ta suy tính, lần này thú triều thời gian còn chưa tới à? Tại sao có thể có tứ giai dị thú chạy đến hồng khu biên giới thu đến tình báo? Sau mấy cái phụ trách tham mưu nhìn xem bản đồ điện tử lâm vào thật sâu nghi hoặc. Hiện tại nhân loại đối mặt thú triều, đã nắm giữ thú triều xuất hiện quy luật, hơn nữa có thể căn cứ dự đoán thời gian làm ra tương ứng chiến lược căn bài. Cho nên mấy cái trực ban tham mưu nhìn xem vừa lấy được cảnh báo tin tức, lâm vào thật sâu nghi hoặc. Nhưng là bọn hắn cũng không có kéo dài bao lâu, lập tức liền đối với trực ban chiến sĩ hô. Mệnh lệnh lân cận trinh sát trực ban phi thuyền đi qua, nhìn một chút đây là đơn độc ví dụ hay là quy mô lớn dị thú hành động điểm báo. Là, đã mệnh lệnh điều tra phi thuyền tiến đến điều tra, lập tức có người lớn tiếng hồi đáp. Chương 168, theo mập cầm vòm, 1, chương 168, theo mập cầm vòm, 1, vừa bên trong, một dịch cuối cùng thấy được cái này đánh lén hắn dị thú cụ thể bộ dáng, một cái thân dài có thể có 200 mét bên ngoài thân bóng loáng nước trượt không có một cọng lông heo mập lớn. Đồng thời tháp linh cho một dịch phát tới một đoạn hình ảnh, là hắn quét hình đến cái này heo mập phương thức công kích. Tại trong hình ảnh chỉ thấy cái này heo mập đầu tiên là dùng chậm chạp chậm tốc độ bay đến bầu trời chỗ cực kỳ cao, sau đó quay đầu hướng phía dưới lấy gấp mấy chục lần vận tốc, âm thanh giống khỏa thiên thạch một dạng giáng xuống. Khó trách trước đó một dịch nghe được mỗi lần xuất hiện chấn động kịch liệt cùng tiếng oanh minh đều khoảng cách thời gian rất lâu, nguyên lai những cái kia chấn động cùng oanh minh đều là con heo mập này va chạm mặt đất lúc tiếng nổ mạnh. Nhìn xem tại chính mình đập xuống hố to ở trong nguyên địa bao quanh loạn chuyển bật lên muốn rời khỏi heo mập, một dịch trực tiếp đem bàn tay ra hộp ném ra một cục gạch, đi ngươi. Đúng bởi vì heo mập ném ra tới hố to liền có mấy trăm mét sâu, đáy hố heo mập vừa vặn ngay tại ở phía dưới, một dịch cục gạch trực tiếp rơi xuống đập vào heo mập trên trán. Ngao nhìn đầu này phì phì dị thú heo mập không có cái gì lực lượng dáng vẻ, thật là chờ nó kêu thảm hống mới hiểu được tứ giai dị thú cường đại. Chỉ là một tiếng hét thảm gầm thét, từ heo mập trong miệng phun ra khí lưu chính là vô cùng kinh khủng sóng xung kích đại pháo, trong nháy mắt một đầu hai cây số dài mấy rộng 10 mét hình tròn cống rãnh liền xuất hiện tại trên thảo nguyên. Tại sóng xung kích chỗ qua phạm vi bên trong, mặc kệ là dị thú cũng tốt hay là các đá thảm thực vật cũng tốt, toàn diện đều bị khủng bố gầm thét sóng xung kích xoắn thành mảnh vỡ. Mà vừa rồi nhìn còn đối với mình ném ra tới hố to bất lực, giả vờ giả vị không nhảy ra được heo mập, hiện tại theo thống khổ dãy rủa, trực tiếp lập tức liền nhảy mấy trăm mét xa tới hố to bên ngoài. Quả nhiên heo đều là phi thường thông minh đồng thời giàu hoạt, còn hiểu đến khiến nhân loại thiết hạ bẫy dập. Cái này nếu là nhân loại quân đoàn nhìn thấy con heo mập này tại chính mình va chạm đi ra trong hố to ra không được, tới bây giết heo mập liền sẽ thể nghiệm đến một sự kiện. Đó chính là chân chính cao minh thợ săn, bình thường đều sẽ đem chính mình ngụy trang thành vô hại con mồi, chờ đợi địch nhân chính mình chủ động ngoan ngoãn mắc câu. Một khi phát hiện có người bước vào bẫy dập, heo mập liền sẽ trực tiếp nhảy đến ngoài hố, cho địch nhân kinh khủng nhất đả kích. Đương nhiên hiện tại con heo mập này cũng không lo được cái gì ngụy trang, một bên không ngừng giống giận phát tiết nổi thống khổ của mình, một bên đỉnh lấy sóng xung kích tán loạn tại phụ cận đi loạn. Thằng đến một dịch đẳng cấp không nhiều lắm, mới từ một bên trong ra ngoài rơi xuống heo mập trên đầu một quyền đánh vào trên gáy của nó. Ngao. Ngao quả nhiên không hổ là tứ giai dị thú, một dịch có thể làm cho tam giai dị thú trong nháy mắt mất mạng một quyền, rơi xuống cái này tứ giai heo mập trên đầu, lại chỉ có thể để nó trọng thương còn có lệ khí hung ác tìm kiếm đả thương địch nhân của hắn. Nương theo lấy một tiếng lại một tiếng cao chu lên, liên tục không ngừng sóng xung kích từ trong mồm heo phun ra, điên cuồng phá hủy bốn phía hết thảy. Cứ mặc kệ cái này heo mập cố gắng thế nào, đều không thể tổn thương đến nó đứng tại nó trên trán một dịch. Vây một dịch nhìn một quyền không có đánh chết heo mập lại liên tục vài quyền đả tại cùng một nơi. Đem heo mập trên đỉnh đầu khối kia so thép hợp kim còn kiên cố hơn mười mấy mét dày xương đầu, trực tiếp lom xuống đi một khối lớn, để một dịch lực lượng có thể trực tiếp phá hủy cái này heo mập đại não. Ngao 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 theo từng đợt vang vọng chân trời không gì sánh được thê lương tuyệt vọng heo tiếng kêu, 200 mét dài cự thú cùng bố ầm vang ngã xuống, thành một dịch dưới chân một khối cự hình thịt heo. Nhìn xem dưới chân mình 200 mét dáng dấp to lớn trên người, non mềm bóng loáng không có một cọng lông phấn nộn phát ra ánh sáng ra heo, một dịch không khỏi nước bọt chảy ra. Ta giống như nhìn chỗ nào nhìn qua loại này ra, xem xét cũng là người ta phi thường có thèm ăn nam kinh thành, Chu gia lệ đính hôn, lầu 4. Tháp linh tại một dịch trong đầu nhắc nhở. Ta nhớ ra rồi, nguyên lai là loại kia ra heo một dịch đem chảy ra nước bọt lau sạch sẽ ngạc nhiên hô. Ban đầu ở Nam Kinh thành xử lý xong Chu gia hiến tế sự kiện sau, một dịch phụ trách xử lý bị tà thần năng lượng ô nhiễm vật phẩm. Hắn tại lầu 4 liền nhìn qua những quý tộc kia trong yến hội, trưng bày chính là cùng loại này ra heo cùng loại, phát ra ánh sáng giống bảo thạch một dạng đồ ăn. Không nghĩ tới hôm nay thế mà ở chỗ này thấy được những quý tộc kia mỹ thực ra công chức nguyên liệu, vừa nghĩ tới lúc trước thưởng thức được những thức ăn ngon kia hương vị, một dịch khỏe miệng nước bọt lại đáng xấu hổ chảy xuống. Xem ra không có khả năng trực tiếp đem cả con heo đều dài hơn thành chiến lợi phẩm nộp lên, tối thiểu chính mình muốn giữ lại một bộ phận tương đối mỹ vị nguyên liệu nấu ăn lưu lại. Nghĩ đến đây thừa dịp còn không có phát ra tín hiệu gọi phi thuyền vận chuyển, một dịch tranh thủ thời gian chạy đến đầu heo bên cạnh. Siêu siêu hai lần bổ ra hai đạo thật dài chân khí lưỡi đao, đem cái kia hai cái mấy chục mét vuông lớn thai lợn đem cắt xuống. Ngay tại một dịch đem hai cái to lớn mập mạp thai lợn đưa vào bụng, dự định lại cắt chút gì ăn ngon bộ vị lưu lại lúc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến thanh âm của một nam tử. Tiểu huynh đệ thật sự là vận khí tốt, thế mà đụng phải loại này heo mập tới cửa chuyện tốt. Theo thanh âm rơi xuống một người mặc chiến giáp, có đại tông sư tu vi nam tử từ trên trời giáng xuống, rơi một dịch phụ cận. Nam tử này rơi xuống đằng sau, đầu tiên là nhìn một chút cách đó không xa heo mập ném ra tới hố to, lại liếc mắt nhìn chính bước lên máu tươi đã triệt để tử vong heo mập, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra nói ra. Báo cáo trung tâm chỉ huy, hơn 235 khu nguy cơ giải trừ, là một đầu nhục đạn chưa tới chịu chết, đã được giải quyết sau đó cái này rơi xuống sau mặt đều không có lộ nam nhân, cười ha ha nói đạo. Ha ha, tiểu huynh đệ mà, ngươi không để ý ta dính điểm phúc khí của ngươi đi. Ngươi xem ngươi máu heo như thế chạy cũng là lãng phí, không bằng đưa cho ta, để cho ta đón về làm mấy bản báo huyết vượng ngay sau đó thịt rượu có thể đánh giết tứ giai dị thú chiến sĩ, chính là quân hàm lại thấp nam nhân này cũng muốn xưng hô một dịch là tiểu huynh đệ có thể, ngươi tùy ý, dù sao những này cũng là muốn đưa quân công, ta không quan tâm hoàn chỉnh tính. Một dịch không quan trọng nói. Vậy liền rất cảm tạ, bình thường nhưng không có tốt như vậy phúc khí, an vào tươi mới mau huyết vượng nghe được một dịch sau khi đồng ý, nam tử này mau từ trong ngực móc ra một cái súng báo hiệu hướng bầu trời bắn một phát súng. Hưu nương theo lấy bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng, một viên màu đỏ đạn tín hiệu bay lên bầu trời. Rất nhanh liền có một chiếc 50 mét hơn dáng dấp phi thuyền cỡ nhỏ bay tới, lơ lửng đến heo mập trên thi thể. Nhanh nhanh nhanh, có đại nhân mời khách, mời chúng ta ăn mau huyết vượng, mọi người động thủ nhanh lên nhiều tiếp điểm máu heo theo đại tông sư nam nhân tiếng kêu to, một đám chiến binh từ phi thuyền bên trong nhảy ra, cầm các loại công cụ thật nhanh chạy về phía đầu heo đi đón chạy xuống máu tươi. Một dịch nhìn xem đám người này khí thế ngất trời dáng vẻ, nhịn không được hỏi. Đại ca các ngươi liền không kỳ quái, ta là thế nào một người giết đầu này tứ giai chiến thú sao? Dựa theo lẽ thường phán đoán, tứ giai chiến thú chỉ có trên trăm tên đại tông sư hợp lực mới có thể vây giết, một dịch một người căn bản cũng không khả năng giết lớn như vậy một con dị thú. Không nghĩ tới nam nhân kia sốc lên diện giáp, lộ ra một tấm 40 nhiều tuổi trung niên nhân gương mặt. Tiểu huynh đệ mà, ta họ Lý, ngươi liền gọi ta Lý ca tốt, ta là thiên môn quan pháo đài tuần tra giải. Ngươi là mới tới không biết, nếu là đổi thành khác dị thú, ta sẽ còn hỏi một chút ngươi là thế nào giết, dù sao dị thú đặc tính đặt ở vậy không có chân chính cao cường bản lĩnh, căn bản không có cách nào giết chết một con dị thú. Chương 168, heo mập cầm vòm, 2, chương 168, heo mập cầm vòm, 2, nhưng nếu là đổi thành loại này đục đạn chư liền không giống với lúc trước, đây chính là tất cả dễ thu ở trong dễ dàng nhất để cho chúng ta giết một loại nhìn một dịch mặt mũi tràn đầy ngây thơ không hiểu bộ dáng, Lý Tuần Tra giải thích nói. Loại này tứ giai dị thú là dị thú chủng loại bên trong thông minh nhất một loại, chẳng những sẽ từ không trung đánh lén địch nhân, sẽ còn cố ý thiết hạ bẫy dập dụ hoặc người mắc câu. Nếu như không hiểu rõ loại dị thú này đặc tính lời nói, rất dễ dàng bị nó giả heo ăn thịt hổ đánh phục kích. À, đúng rồi, nó vốn chính là heo. Nhưng lại như nếu như muốn hiểu loại dị thú này đặc tính lời nói, liền sẽ trái lại lợi dụng dị thú đặc tính, để nó thông minh quá sẽ bị thông minh hại lại càng dễ đánh giết loại dị thú này. Nói như vậy, loại dị thú này chỉ cần ngươi tránh thoát nó đánh lén, nó liền sẽ lợi dụng chính mình ném ra tới hố thiết hạ bẫy dập, để cho ngươi cho là hắn bị nốt, công kích hắn lúc lần nữa đánh lén ngươi. Bất quá loại dị thú này tại lần thứ hai bố bẫy dập phục kích lúc lại có một cái đặc tính, chính là mục tiêu con mồi số lượng không đạt tới tiêu chuẩn nhất định nó là sẽ không chủ động công kích. Cho nên tại hiểu rõ loại này đục đạn chư đặc tính sau, chúng ta thường xuyên trái lại lợi dụng hắn giảo hoạt bản tính phản đánh lên hắn. Chỉ cần phái không cao hơn 3 tên tứ giai thuật sĩ tại phụ cận dùng tinh thần pháp thuật không ngừng công kích, hoặc là một cái đại tông sư cảnh giới cường giả chủ động nhảy đến trên gáy của hắn công kích, tại dưới loại tình huống này con heo mập này đến chết cũng sẽ không chủ động kịch liệt phản kháng. Cho nên tại chúng ta cứ điểm chỉ cần phát hiện nhục đạn trừ, đều sẽ nói heo mập cổng vòm chủ động tới đưa thịt vị này, Lý Tuần Tra trưởng cười ha ha lấy cho một dịch nói ra. Sau khi nghe xong một dịch cũng đi theo không khỏi nở nụ cười, không biết nói thế nào loại này heo mập mới tốt. Nói nó ngu xuẩn đi, nó sẽ thiết hạ bẫy dập phục kích đánh lén địch nhân, nói hắn thông minh đi, bởi vì bẫy dập dụ hoặc đến con mồi số lượng không đạt tiêu chuẩn, liền sẽ không chủ động phản kháng. Đúng lúc này lại một chiếc phi thuyền vận chuyển bay đến trên không, sau đó cùng một dịch hợp tác vài ngày hiệu quan dùng tốc độ nhanh nhất nhảy xuống tới. Tiểu huynh đệ ngươi trước bận điệu, ta đi nhìn thấy phi thuyền vận chuyển đến. Lý Tuần Tra trưởng trực tiếp túi chào quay người rời đi. Chúc mừng một dịch đại nhân vũ vận xương long, thu hoạch cấp 4 dị thú một đầu xa xa cái này hiệu quan liền cho một dịch túi người chào nói chúc, cái kia vui sướng thần sắc so một dịch chính mình săn giết dị thú cao hứng. Không cần tại cái này cùng đạo của ta hỉ, nhanh lên thu thập đi, tránh khỏi lãng phí tứ giai dị thú huyết đủ. Đúng rồi, đừng quên trở về cho ta lại xin mời một tòa trạm gác, lúc đầu trạm gác gọi dị thú cho nên không có nghiêm hành lễ đưa tiễn Lý Tuần Tra trưởng, một dịch quay người đối với cho mình vận chuyển dị thú hiệu quan nói ra. Đại nhân ngài yên tâm đi. Chúng ta cam đoan để ngài hài lòng biết mình không có khả năng lãng phí thời gian, không nói câu thứ hai nói nhảm. Tên này hiệu quan thương nhân lập tức liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đi, để cho người ta xử lý cái này 200 mét dài cự thú. Bất quá tên này hiệu quan nhìn xem dưới chân khủng bố dị thú cũng có chút phát sầu, bọn hắn phi thuyền mới 200 mét hơn dài, dù là dốc hết toàn lực cũng vô pháp đem con dị thú này cất vào trong phi thuyền. Cũng may bọn hắn phi thuyền là phản trọng lực phi hành hệ thống, nếu là lắp đặt ở phi thuyền bên ngoài, khẽ cắn môi mở đủ động lực còn có thể đem cái này kinh khủng cự thú đưa trở về. Ai, một dịch nội tâm thở dài một hơi. Xem ra lại phải thay đổi phi thuyền vận chuyển. Thiên môn quan pháo đài giao thông phòng chỉ huy, một cái ngay tại trực ban chiến sĩ, đột nhiên nhảy dựng lên lớn tiếng mừng rỡ hô. Tin tức tốt, có người nộp lên quân công là tứ giai nhục đạn trừ, theo mập cổng vòm, chúng ta rốt cục lại có thể thăng một cấp rồi. Nhìn thấy chiến sĩ này nhảy dựng lên đều to lúc đầu trực ban trưởng quan còn dự định răng dạy, thế nhưng là nghe chút là tứ giai nhục đạn trừ muốn làm thành quân công đưa tới, lập tức cũng mừng rỡ đi theo gieo họ đạo. Lập tức tiếng hoan hô từ giao thông phòng chỉ huy bắt đầu hướng toàn bộ cứ điểm lan tràn, tất cả nghe được tin tức đại minh đế quốc chiến sĩ đều nhảy dựng lên nhảy cẫng hoan hô. Chỉ có những cái kia không phải quân đội chiến sĩ võ giả, mới có thể lộ ra một bộ hâm mộ ghen tị biểu lộ, đồng thời trong miệng còn tự lẩm bẩm: "Cắt, không phải liền là heo mập cổng vòm, cao hứng cái gì, các ngươi liền bây giờ có thể nhảy nhót hai ngày, mấy thú triều tiến đến thời điểm ta nhìn các ngươi làm sao bây giờ, không có quân lệnh các ngươi dám chạy một cái thử một chút. Không phải liền là tứ giai dị thú thì sao, lão tử chỉ cần nỗ lực cũng có thể mua được trong ngôn ngữ cái kia thật sâu ghen ghét bất luận kẻ nào đều có thể nghe được rõ ràng." Cũng có không biết chuyện gì xảy ra người mới binh sĩ, đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn bên cạnh nhảy cẫng hoan hô lao binh, không biết bọn hắn vì cái gì cao hứng như vậy.
Tiền bối,
cùng ta nói một chút đi, vì cái gì mọi người cao hứng như vậy, tứ giai heo mập cổng vòm là có ý gì? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi người mới, một mặt hưng phấn lao binh cười ha ha lấy giải thích nói: "Các ngươi vận khí thật là tốt, vừa tới liền gặp gỡ loại này đại hỷ sự, trước đó chúng ta một năm chưa chắc có thể gặp được qua một lần. Tứ giai heo mập cổng vòm chỉ là có người đi săn đến một loại tứ giai được xưng là nhục đạn chư dị thú. Loại dị thú này trong thịt năng lượng phi thường cao, chỉ cần ăn được một khối liền có thể tương đương với ăn một viên đại hoàn đan." Lão binh nói ra. Tân binh nghi ngờ nháy con mắt lại hỏi: "Thế nhưng là tiền bối, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Đây là người khác đi săn đến dị thú, chúng ta còn có thể ăn vào không thành?" Lão binh nhìn xem tân binh vẫn không rõ, chỉ có thể nói đạo: "Xem xét ngươi chính là tại tân binh huấn luyện lúc không hảo hảo nghe giảng bài, ngươi không có nghe rõ sao? Đây là bị xem như quân công đưa tới. Ngươi đem nghe được huấn luyện khóa đều quên sao? Tất cả quân công thu hoạch tới dị thú, đưa đến cứ điểm về sau đều sẽ ưu tiên cung ứng chúng ta nhà ăn. Nói cách khác, tại trong vòng 3 ngày, dị thú thịt cuối cùng kỳ bảo đảm chất lượng trước, chúng ta có thể tùy ý không hạn lượng ăn tứ giai nục đạn chư thịt. Ngẫm lại đi, cái này tương đương với 3 ngày thời gian không hạn lượng ăn đại hoàn đan, tiểu tử ngươi may mắn, dạng gì vận khí cất chó mới có thể vượt qua loại chuyện tốt này." Lão binh nói đến đây, tân binh liền triệt để minh bạch, nguyên lai là có thể miễn phí 3 ngày ăn tứ giai dị thú thịt. Đây cũng là Đại Minh Đế quốc quân đội tiền tuyến nên chiến dị thú một trong phúc lợi, quân đội sở dĩ biết dùng quân công điểm đổi lấy dị thú thi thể, chính là vì để tất cả binh sĩ miễn phí ăn vào thịt dị thú tốt tăng trưởng tu vi. Dù sao quân hàm chỉ là cho một người tương ứng địa vị, trên thực tế cũng vô dụng cứ điểm quân đoàn bỏ ra cái gì. Dùng có thể phân phát vô số quân hàm đi đổi lấy thực tế dị thú thịt, bất kể thế nào muốn đều là đối với cứ điểm 144 lời chuyện tốt. Tựa như là lần này một dịch cống hiến ra tới 200m dáng dấp nhục đạn trừ, toàn thân huyết nhục phân giải ra chí ít có thể thu được mấy vạn tấn có thể ăn dùng bộ phận. Mà cái này mấy vạn tấn huyết nhục thì tương đương với mấy vạn tấn đại hoàn đan, thì tương đương với toàn bộ Nam Thiên môn quan pháo đài bên trong mỗi cái chiến binh đều có thể phân đến chí ít mấy chục cân đỉnh cấp tu luyện đan dược. Mấy chục cân đỉnh cấp tu luyện đan dược, đổi thành một cái tiên thiên cảnh giới tu vi võ giả, toàn bộ ăn hết chí ít cũng có thể tăng lên mấy cấp cảnh giới tu vi. Tại dạng này chiến trường tiền tuyến bên trên, đối mặt dị thú xâm lấn chiến tranh, mỗi lần tăng lên một cấp cảnh giới tu vi chính là nhiều một phần bảo mệnh nắm chắc. Cho nên toàn bộ trong cứ điểm chính thức chiến binh bọn họ mới có thể nhảy cẫng hoan hô, bởi vì tất cả mọi người cùng một chỗ thăng cấp, toàn bộ cứ điểm năng lực chiến đấu liền có thể tăng lên rất nhiều, dạng này đối với tương lai thú triều thì càng nhiều hơn một phần nắm chắc. Chương 169, U Linh sát thủ, 1, chương 169, U Linh sát thủ, 1, Nam Thiên môn quan pháo đài bởi vì một đầu tứ giai nhục đạn chư lâm vào cuồng hoan hải dương, liên tục 3 ngày tất cả chiến binh đều tiến nhập nửa bế quan trạng thái. Một dịch bên này lại kém chút không có mệnh. San giết một đầu nhục đạn chư cho hắn cung cấp 10 điểm tứ giai quân công, để một dịch mục tiêu trực tiếp hoàn thành 1 phần 10. Một dịch không khỏi đối với tiếp theo chỉ tứ giai dị thú tràn đầy chờ đợi, hy vọng khống chế dị thú hấp thụ ra sức điểm, mau chóng phái tới mới tứ giai dị thú. Kết quả sự thật chứng minh tứ giai dị thú đích thật là trong dị thú chủng loại hi hữu, cái thứ nhất tứ giai dị thú bị một dịch xử lý sau, cũng không có giống tam giai dị thú như thế qua mấy giờ liền đổi mới đi ra. Trên thực tế thẳng đến ngày thứ 2 buổi chiều, một dịch đều không có nhìn thấy cái thứ 2 tứ giai dị thú mảy may tung tích. Chẳng lẽ là mình cùng Tháp Linh đánh giá ra sai, hay là tứ giai dị thú thật như vậy là thủ, thời gian một ngày cũng không thể bổ sung đổi mới. Ngay tại một dịch không biết lúc nào tứ giai dị thú mới có thể tới, ngồi tại mới chạm gác trên đỉnh nhảm chán ném ra một cục gạch, đem ngoài ngàn mét một cái lục giác châu mập biến thành châu điên chuẩn bị ăn hết lúc. Tháp Linh đột nhiên dùng khẩn cấp nhất ý niệm tại một dịch trong đầu kêu to, ý niệm bên trong tràn đầy cao cấp nhất cảnh báo. Nhanh ngày dựng lên. Cũng may một dịch cùng Tháp Linh ký kết linh hồn khế ước, lúc cần thiết song phương lực lượng cùng ý niệm hoàn toàn có thể hòa làm một thể. Ngay tại Tháp Linh tràn ngập cao nhất cảnh báo ý niệm tại một dịch trong đầu vang lên một sát na, một dịch thân thể thu đến cảnh báo sau đã bản năng nhảy bắn lên. Không đến 0.01 giây thời gian, bởi vì là vội vàng bật lên chưa kịp sử xuất toàn lực cùng tư thế hạn chế, một dịch chỉ có thể từ chạm gác thép chất đỉnh chốc nhảy dựng lên cao mấy chục mét. Nhưng chính là dạng này cũng đủ rồi, để hắn tránh thoát một lần nguy cơ chí mạng. Đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì để cho ta nhảy dựng lên căng cứng tinh thần đem tất cả lực lượng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, một dịch ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm tình huống dị thường. Nhưng hắn trừ mơ hồ nghe được một tiếng phi thường rất nhỏ, không chú ý liền có thể xem nhẹ đi qua hưu đặc thù thanh âm, mặt khác liền không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nguy hiểm thật, ngươi kém chút liền không có mệnh. Tháp Linh lúc này mới tại một dịch trong đầu may mắn nói, sau đó hắn nhắc nhở một dịch. Đừng ở giữa không trung tung bay, tranh thủ thời gian hạ xuống, bằng không ngươi lại sẽ trở thành một cái biếm ngắm. Ngươi xuống dưới nhìn một chút, chạm gác đỉnh sắc liền hiểu. Nghe được Tháp Linh nhắc nhở, một dịch soát một chút lại về tới chạm gác đỉnh chót. Chỉ là hơi nhìn một chút một dịch liền khiếp sợ phát hiện, ngay tại vừa mới trong lúc vô thanh vô tức, dưới chân hắn do cường độ cao hợp kim chế tạo nặng mấy chục tấn mỏng nhất địa phương đều có một mét dày kim loại chạm gác, thế mà tại không biết lúc nào, không biết bị thứ gì đem đỉnh chóp sắc ngoài chém thành hai nửa. Một đầu chỉ có vài ly dày khe hở, đột ngột hiện lên một đường thẳng trạng xuất hiện tại chạm gác đỉnh chóp. Một dịch suy nghĩ một chút chính mình vừa rồi vị trí, nếu như không phải Tháp Linh nhắc nhở hắn kịp thời nhảy dựng lên, chỉ sợ thân thể của mình cũng sẽ giống hợp kim chế tạo chạm gác một dạng bị cắt thành hai mảnh. Đừng nhìn Mục Dịch hiện tại có ngũ giai tu vi, vận chuyển chân khí toàn thân sau một quyền liền có thể nhẹ nhõm đánh nổ hợp kim chế tạo chạm gác. Nhưng đó là đang chiến đấu tình huống dưới, dùng chân khí cường hóa thân thể của mình, tăng lên tự thân lực phòng ngự cùng sức chiến đấu. Bình thường Mục Dịch không có khả năng để chân khí thời khắc cường hóa thân thể bảo trì siêu cường lực phòng ngự, đặc biệt là hắn hiện tại tiến vào ngũ giai sau đại lượng chân khí đều dùng đến bổ sung á không gian khí hải, thân thể trong kinh mạch chân khí ngược lại so tứ giai đại tông sư cảnh giới lúc còn ít hơn. Cái này khiến thân thể của hắn lực phòng ngự cũng không thể bảo trì tại trạng thái tốt nhất, có thể chém rách hợp kim chạm gác đánh lén, cũng tương tự có thể làm cho Mục Dịch thân thể bị đánh thành hai nửa. Cho nên nếu như cái kia tập kích Mục Dịch đồ vật thật đánh lén thành công, chỉ sợ Mục Dịch cũng chỉ có thể là lựa chọn đi luân hồi. Nghĩ đến đây, Mục Dịch không khỏi toàn thân kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Tiến vào ngũ giai sau hắn mặc dù ngoài miệng một mực nói chính mình còn nhỏ yếu, trên thực tế trong lòng đã không tự chủ buông lòng bình thường cảnh giác, bắt đầu tản mạn lên tinh thần rốt cục lại một lần cảm nhận được chân chính nguy cơ. Lần này thế nhưng là kém chút lật thuyền trong mương, trở thành một cái trò cười. Đoán chừng nếu là thật bị đánh lén thành công, đến lúc đó ngũ trưởng lão nhìn lấy mình thi thể cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài, chế rêu hắn đều năm giai cảnh giới còn bị người đánh lén thành công. Đến cùng là cái gì đánh lén chính mình, Mục Dịch lập tức liền trong đầu đối với Tháp Linh hỏi. Ngươi nhìn. Tháp Linh lực khắc truyền tới một đoạn quét xem hình ảnh. Chỉ thấy một đầu chỉ có vài ly dày rộng 2 mét thật mỏng dài ngàn mét kiếm hình vật thể, vô thanh vô tức cắt ra không khí, từ ngoài ngàn mét dùng vượt qua gấp mấy chục lần vận tốc cấm thanh, bắn tới đem Mục Dịch vừa rồi chỗ ngồi cắt thành hai nửa. Vật này không chỉ có thể im lặng cắt ra không khí không có một thanh âm, mấu chốt chính là cái này kiếm hình vật thể tại quang học thị giác bên trong lại là ẩn hình. Nếu không phải Tháp Linh có đặc thù pháp tắc cấp quét hình năng lực, đổi thành người khác đoán chừng bị cắt thành hai nửa cũng không biết là chết như thế nào. Rốt cuộc là thứ gì, vậy mà như thế âm hiểm. May mắn ta có ngươi nhắc nhở, nếu là đổi thành các trưởng lão khác tới khả năng đều sẽ bị đánh lén trọng thương. Mục Dịch không đến 2 giây liền khôi phục tâm bình tĩnh, dù sao với hắn mà nói đi luân hồi loại sự tình này, nhiều lắm thì có chút tiếc nuối cũng không thể để Mục Dịch có quá nhiều ý nghĩ. Ta quét nhìn, chính là ngươi vẫn muốn tứ giai dị thú, là một cái cùng loại với biến sắc long dị thú. Tháp Linh lúc này lại đang Mục Dịch trong đầu bắn ra đi ra một cái hình ảnh. Ngoài ngàn mét, một cái toàn thân trên dưới cùng hoàn cảnh hoàn mỹ hòa làm một thể, bằng vào thị giác căn bản là không có cách khám phá ngụy trang tứ giai có 100 mét hơn phát triển thân thể biến sắc long, ngay tại vô thành vô tức di động. Tựa như là bình thường biến sắc long tại đi săn một cái côn trùng, lấy Mục Dịch chạm gác làm trung tâm chậm rãi di động tùy thời chuẩn bị đánh lén. Để Mục Dịch cảm giác hãi hùng khiếp vía chính là cái này biến sắc long dị thú di động lúc không riêng gì hoàn toàn ẩn thân, chính là chỗ đặt chân cũng không có gây nên hoàn cảnh ở trong bất kỳ biến hóa nào. Nó chỗ đặt chân dọc đường cây cùng cỏ cây nhìn không có chút nào chịu ảnh hưởng, thật giống như cái này biến sắc long chân là đất dẻo cao su làm, có thể tại lúc rơi xuống đất căn cứ cần cải biến ngoại hình. Cái này biến sắc long ẩn tàng khí tức ngụy trang năng lực quá mạnh, Mục Dịch mắt thấy quét hình bên trong nó chỗ đặt chân có một cái ngân giác thỏ dị thú ngay tại ăn cỏ, có thể cái kia vốn nên phi thường mẫn cảm con thỏ, thế mà không có cảm nhận được gần trong gang tấc to lớn biến sắc long ngón chân. Nếu không phải Tháp Linh đặc thù quét hình lực lượng, tại hình ảnh bên trong cho biến sắc long mặt ngoài thân thể tăng thêm một cái áo lại nạ, chỉ sợ Mục Dịch dốc hết toàn lực cũng không phát hiện được cái kia biến sắc long động tĩnh. Ta dựa vào, tứ giai dị thú có phải hay không đều biến thái như vậy à? Mục Dịch tại nội tâm cuồng hùng nói. Trước đó nhục đạn chư là từ trên cao rơi xuống, lợi dụng trọng lực tăng tốc độ giống một viên thiên thạch một dạng tập kích, đơn giản chính là sinh hóa ra cường phiên bản gột chi trượng vũ khí, có được trực tiếp hủy diệt một tòa thành thị lực lượng. Hiện tại lại đổi thành một cái có thể hoàn mỹ ngụy trang ẩn thân sát thủ khủng bố. Biến sắc long loại sinh vật này Mục Dịch đương nhiên biết, phổ thông giới tự nhiên biến sắc long liền phi thường am hiểu tại ngụy trang, người bình thường dù là tập trung lực chú ý đều rất khó phát giác biến sắc long tồn tại. Chương 169, U Linh sát thủ 2, chương 169, U Linh sát thủ 2, bình thường biến sắc long có thể phun ra thân thể gấp 2-3 lần dáng dấp đầu lưỡi bắt côn trùng, là giới tự nhiên ở trong am hiểu nhất tại đi săn sinh vật. Không nghĩ tới đến Đại Minh Đế quốc bên này, 100 mét hơn dáng dấp tứ giai biến sắc long dị thú, thế mà có thể sử dụng gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh phun ra dài ngàn mét đầu lưỡi. Xem ra cái kia đầu lưỡi còn đặc biệt sắc bén, có thể trực tiếp đem hợp kim chế tạo chạm gắt chém thành hai khúc. Đây quả thực là một tòa sẽ ẩn thân siêu cấp đánh lên tháo, có thể lặng yên không tiếng động đánh giết bất kỳ đối thủ nào. Cũng không biết đi qua trong thú triều nhân loại quân đoàn là như thế nào ứng đối loại này ẩn thân biến sắc long, tại mấy vạn mặt khác dị thú hiểm hộ bên dưới, đoán chừng không có người phát hiện loại này siêu cấp biến sắc long đánh lén. Trên thực tế nhân loại hết hạn cho đến bây giờ, thật không có liên quan tới loại này biến sắc long dị thú bất kỳ tin tức gì. Bất quá căn cứ loại này biến sắc long đặc thủ phương thức công kích lưu lại kết quả, người cùng vật đều bị biến sắc long sắc bén đầu lưỡi cắt thành hai nửa, thiên môn quan pháo đài cho loại này giỏi về ám sát dị thú lên một cái ưu linh sát thủ danh hiệu. Cũng may loại này biến sắc long đánh lén mặc dù khó mà dự phòng, nhưng nó tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển cũng không tính nhanh. Tại người đồng đều tốc độ di chuyển mỗi giây chỉ ít mấy chục mét cao võ trên chiến trường, chiến đấu trung tâm chỉ huy vừa phát hiện có người bị ưu linh sát thủ đánh lén, liền sẽ thông cáo phụ cận tất cả chiến đấu đơn vị tiến hành di động với tốc độ cao tránh né. Cho nên loại này tứ giai biến sắc long dị thú chỉ là ban đầu đánh lén sẽ mang đến tổn thất thật lớn, lúc khác chỉ cần cao tốc né tránh liền không có vấn đề. Có thể là nhìn thấy Mục Dịch về tới chỗ cũ, đang di động biến sắc long dừng động tác lại, toàn bộ thân thể bày ra một bộ tụ lực tư thế, đầu lâu to lớn có chút điều chỉnh một chút góc độ. Hưu rất nhỏ không khí cắt đứt thanh âm tại biến sắc long đầu lưỡi bắn ra sau mới băng lên, cái này tứ giai dị thú lại khởi xướng đến đánh lén. Bởi vì lần này Mục Dịch đã sớm chuẩn bị, nhìn xem tháp linh quét hình kết quả, hắn chỉ là nhẹ nhàng lóe lên liền tránh qua, tránh né biến sắc long đầu lưỡi. Bất quá để Mục Dịch kinh ngạc chính là như vậy bị đánh lén, chính hắn bản thân cũng chỉ là tại biến sắc long đầu lưỡi rụt về lại lúc, mới từ không khí dị thường ba động bên trong phát hiện biến sắc long đầu lưỡi công kích quy tích. Vậy mà có thể giấu giếm được ngũ giai võ giả dò xét, có thể thấy được loại này biến sắc long ngụy trang cùng ẩn thân năng lực mạnh bao nhiêu. Hai lần đánh lén không thành công, có được cực cao trí thông minh dị thú biến sắc long lập tức cải biến phương thức công kích, vậy mà không còn cố ý che giấu mình, bắt đầu liên tục không ngừng công kích. Trong lúc nhất thời vụ vụ thanh âm giống hạt mưa một dạng vang lên, nhìn không thấy kiếm hình đầu lưỡi đều nhanh đem chạm gác tầm cao nhất cho gọn không có. Biến sắc long hành vi để Mục Dịch trong lòng tràn đầy nộ khí, một bên trốn tránh biến sắc long công kích một bên cụ hiện ra cục gạch. Đáng chết lại dám đánh lén ta, tuyệt đối không thể để cho ngươi còn sống rời đi, thả ngươi trở về không biết còn muốn có bao nhiêu người bị đánh lén. Nhìn xem không chút nào thu liễm biến sắc long công kích, Mục Dịch nổi giận đùng đùng đối với cái kia biến sắc long ném ra một cục gạch. Sau một khắc ngoài ngàn mét lúc đầu an tĩnh ăn cỏ mấy cái ngân giác thỏ, đột nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ tung bay xé nát, những cái kia ngân giác thỏ trước khi chết làm sao cũng không nghĩ ra vì cái gì chính mình sẽ bị đột nhiên tập kích. Tại Mục Dịch thị giác bên trong liền thấy nguyên bản còn bình thường trên thảo nguyên, một đoàn đồ vật loạn thất bát tao đột xuất hiện, tựa như là bình thường phát ra trong video đột nhiên chạy đến một đoàn gạch men. Tê có thể là bởi vì đau đến cực hạn, biến sắc long rốt cuộc khống chế không nổi tự thân ngụy trang, nó toàn thân trên dưới trên da không ngừng không có chút nào khống chế biến đổi các loại nhan sắc, dãy rủa co giật động tác tựa như là một đoàn chính mình nhấp nhô là mã. Mười mấy giây đồng hồ sau, đùng lại một cục gạch rơi vào biến sắc long trên thân, để vừa mới bởi vì thống khổ đỉnh chỉ miễn cưỡng khôi phục thân thể lực khống chế biến sắc long lại bắt đầu điên cuồng run rẩy chuyển động. Bảo ngươi đánh lén lao tử, không đem ngươi trực tiếp đánh thành ngớ ngẩn ta cùng ngươi họ, Mục Dịch nhẹ nhàng bước trong tay hát chuyên tức giận nghĩ đến. Sau một tiếng, một chiếc vũ trang phi thuyền bay đến Mục Dịch chạm gác trên không, một cái toàn thân mặc ở ạt mỏ chiến binh từ phi thuyền bên trong nhảy xuống, đối với ngồi tại chạm gác trên đỉnh Mục Dịch hỏi: "Huynh đệ không có sao chứ? Phu cận có phát hiện hay không cái gì dị thường?" Mục Dịch phất phất tay xem như chào hỏi, sau đó nói: "Không có việc gì, chính là vừa rồi có một đám nhị giai sáu giác như vào tới, kém chút không có đem ta chạm gác đụng là ra." Cái kia mặc ở ạt mỏ chiến binh nhìn xem bốn phía bừa bộn, giống như là bị một đám dị thú trà đạp qua hoàn cảnh nhẹ gật đầu. "Thì ra là như vậy, không có việc gì liền tốt, ta đi về trước." Nguyên lai ngay tại một dịch trạm gác bị cái kia biến sắc long đánh lén trong nháy mắt, Tiếu Sở Cương trong cơ thể cải trong máy truyền cảm, trong nháy mắt bởi vì hư hao một cái cảnh báo liền truyền đến Nam Thiên Môn quan pháo đài chiến đấu trực ban trung tâm chỉ huy. Bất quá bởi vì biến sắc long đầu lưới chỉ là bổ ra một đầu vài ly rộng vết nước, chỉ có mấy cái máy truyền cảm hư hao, cũng không có dẫn phát toàn bộ trạm gác bị triệt để phá hủy cao nhất cảnh báo. Lại thêm hiện tại trong cứ điểm tất cả chiến binh đều bởi vì ăn đại lượng lục đạn chứa thịt, đều ở vào tập trung tinh lực hấp thu trong thịt năng lượng nửa bế quan trạng thái tu luyện. Cho nên thẳng đến sau một tiếng, chiến đấu trung tâm chỉ huy mới sắp xếp người tới kiểm tra. Bất quá chờ đến bây giờ, Mục Dịch đã sớm thu thập xong chiến trường. Cái kia tứ giai biến sắc long bị hắn trực tiếp dùng hư không chi khẩu ăn vào trong bụng, bị bổ ra chạm gác cũng bị Mục Dịch dùng tháp linh lực lượng tu bổ lại. Cho nên tới kiểm tra chiến binh, chỉ là cho ra một cái máy truyền cảm hư hao báo lầm kết quả, liền vội vàng rời đi. Hắn còn muốn trở về tranh thủ thời gian tiếp lấy tu luyện, làm sao có thời giờ lãng phí ở một cái hồng khu trong trạm gác. Dù sao những này hồng khu trong trạm gác đến thủ trạm canh gác người đều là không có ngày mai chiến ô, chỉ cần xác nhận bọn hắn còn sống là có thể. Ngươi không đem cái kia tứ giai biến sắc long nộp lên sao? Một cái tứ giai dị thú ít nhất cũng có thể để cho ngươi thu hoạch được 10 điểm tứ giai quân công. Mục tiêu của ngươi không phải muốn trở thành tướng quân, làm sao lại từ bỏ khoản này quân công? Tháp Linh tại Mục Dịch trong đầu hỏi. Nhìn xem bay đi tuần tra phi thuyền, Mục Dịch lại ngồi vào trạm gác trên đỉnh ngồi đáp. Ta đích xác là muốn đem biến sắc long giao quân công. Thế nhưng là ta vừa mới tại Thiên Môn quan pháo đài mạng nội bộ tin tức hệ thống tuần tra một chút, phát hiện loại này có thể ẩn thân đánh lén tứ giai dị thú tại tin tức hệ thống lý căn bản không có ghi chép. Đây là một loại chưa từng có bị nhân loại phát hiện qua tứ giai dị thú. Ngươi cũng biết, dựa theo quy định tất cả lần thứ nhất bị phát hiện dị thú đều muốn kỹ càng ghi lại trong danh sách. Phải nhớ ghi chép mới phát hiện dị thú hành động phương thức công kích, cùng là phương pháp gì giết chết dị thú. Ngươi đây để cho ta làm sao đi cùng phụ trách người điều tra nói loại này biến sắc long có được hoàn toàn ẩn thân năng lực, đánh lén thành công ngay cả ngũ giai trưởng lão đều muốn trọng thương, hay là nói không có ngũ giai năng lực đối với loại này biến sắc long căn bản không có biện pháp. Cho nên vì che giấu tung tích, ta chỉ có thể đơn độc nhắc nhở ngũ ca coi chừng loại này biến sắc long. Không có cách nào, vì phòng ngừa tự thân tu vi tin tức tiết lộ, Mục Dịch chỉ có thể tự mình xử lý rơi cái kia biến sắc long thi thể. Chương 170, tứ giai cải quái, 1, chương 170, tứ giai cải quái, 1, Nam Thiên Môn quan pháo đài phía ngoài dị thú đích thật là rất nhiều, chính là tứ giai dị thú loại dị thú này bên trong đỉnh cấp hàng, mỗi ngày đều có thể cho Mục Dịch đổi mới một cái. Lại qua một ngày, ngay tại Mục Dịch vừa mới tượng trưng ăn một phần quân dụng khẩu phần lương thực khi bữa sáng sau, ầm ầm liên tiếp sóng xung kích tiếng nổ mạnh từ xa mà đến gần, lần này không cần Tháp Linh nhắc nhở Mục Dịch liền thấy đột kích dị thú. Một cái dài hơn 100 mét thân thể lại có thể sử dụng gấp 20 lần vận tốc âm thanh trên mặt đất linh hoạt chuyển hướng bao tác báo hình dị thú. Đỉnh lấy to lớn sóng xung kích, mang theo xé rách lực lượng của đại địa, bí mật mang theo kinh khủng động năng hướng về Mục Dịch lao đến. Đúng ngay tại cái kia hình báo dị thú khoảng cách Mục Dịch còn có mấy cây số lúc, một khối đối với dị thú tới nói ngay cả cho bụi cũng không tính hát chuyên đập vào trên gáy của nó. Lập tức vô biên đau khổ quét sạch báo hình dị thú toàn thân, để ngay tại báo táp nó lập tức khống chế không nổi thân hình, lập tức giống một cái sa luân một dạng ở trên mặt đất kịch liệt quay cuồng lên. Một đường sóng xung kích xen lẫn khói bụi, nhấp nô sông ra thật xa mấy cây số, đầu to cắm hành trên mặt đất chạy xuống một đạo rãnh sâu hoắm, triệt để vùi vào dưới mặt đất mới dần dần không có sinh tức. Hay là xuất thủ đã chậm, làm cơm trưa đều không cách nào ăn. Một dịch lơ lửng ở giữa không trung nhìn xem dưới chân bị lần nữa phá hủy chạm gác lắc đầu nói ra. Hắn vừa mới chính là tại hình báo dị thú quần quật lấy từ trước mặt hắn trải qua lúc, một quyền làm vỡ nát đầu của nó. Tại có kinh nghiệm sau, tứ giai dị thú đối với một dịch tới nói cũng chính là một quyền sự tình, nhắm chuẩn dị thú đầu xương cốt yếu kém khu vực tập trung chân khí trực tiếp phá hoại đại não. Sau mười mấy phút phi thuyền vận chuyển cùng tuần tra phi thuyền gần như đồng thời đổ tới, tới phụ trách người kiểm tra một dịch nhận biết, chính là lần trước Lý tuần tra trưởng. Tiểu huynh đệ vận khí tốt, lại chém giết một cái tứ giai dị thú. Không biết tiểu huynh đệ xử lý như thế nào con dị thú này, Lý tuần tra trưởng cười hỏi, về phần mục dịch là thế nào xử lý dị thú, hắn là một chút cũng không có hỏi. Tứ giai dị thú cường hãn bao nhiêu tất cả mọi người biết, cùng giai võ giả nếu là không có cực kỳ đặc thù độc môn tuyệt kỹ muốn đánh giết dị thú đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Nếu là võ giả chính mình độc môn tuyệt kỹ, tự nhiên là không có khả năng tiết lộ tin tức, cho nên Lý tuần tra trưởng dứt khoát liền không có hỏi. Hắn quan tâm hay là tứ giai dị thú phương thức xử lý, cái này có thể đại biểu cho toàn bộ cứ điểm có thể thu được thực tế lợi ích. Lý ca đó còn cần phải nói tôi, đương nhiên là hối đoái quân công, không dối gạt Lý ca, ta ngũ ca nói để cho ta làm tướng quân tại trở về. Một dịch cười khúc khích nói ra, phản phất chính là một cái nghe ca ca nói hảo đệ đệ. Nguyên lai là cái đến kiếm công danh gia tộc tử đệ, Lý tuần tra trưởng lập tức nghe hiểu một dịch ý tứ. Cái nào ta liền sớm chúc mừng huynh đệ ngươi vũ vận sương lòng, tâm tưởng sự thành. Dựa theo quy định, tứ giai dị thú liệt địa báo giá trị 10 điểm quân công, xin mời xem xét tài khoản lần này quân công là Lý tuần tra trưởng trực tiếp cấp cho. Hắn sau khi nói xong hàn huyên mấy câu sau liền rời đi, làm tuần tra giải trưởng không có thời gian tại một chỗ dừng lại thêm. Lưu lại một bầy khó xử chiến binh, nghĩ biện pháp đem chôn dưới đất dị thú móc ra. Cứ như vậy một dịch lại thu hoạch 10 điểm quân công, cách hắn mục tiêu còn kém 80 điểm quân công. Đồng thời một dịch cũng xác nhận tứ giai dị thú đột kích quy luật, mỗi ngày một cái không nhiều không ít, mỗi cái tứ giai dị thú đều có riêng phần mình phi thường đặc thủ chí mạng đòn sát thủ. Ngày thứ nhất là nhục đạn trư, có thể mô phỏng thiên thạch va chạm mặt đất. Ngày thứ hai là có u linh sát thủ xưng hô biến sắc long, am hiểu hoàn mỹ ẩn thân đánh lén. Ngày thứ ba là liệt địa báo, có thể trên mặt đất lấy gấp 20 lần vận tốc âm thanh tập kích. Ngày thứ tư tới là một cái có ánh kim loại giáp da bảo lũy tên yêu, lực phòng ngự vượt quá tưởng tượng, một dịch dùng hơn một phút đồng hồ đánh mấy trăm quyền mới đánh nổ đầu của nó. Ngày thứ năm đột kích chính là một cái siêu cấp buồn nôn giống trồn hôi sọc giống như sẽ thả khí độc dị thú, kinh khủng sinh hóa khí độc những nơi đi qua đốt sạch phá chuỗi. Đến xác nhận Lý tuần tra trưởng chỉ dám xa xa nhìn thoáng qua, dựa vào cũng không dám tới gần nửa phần. Loại độc khí này dị thú cũng là Nam Thiên môn quan pháo đài duy nhất một loại không thu về dị thú. Ngày thứ sáu bởi vì khí độc bị ép đổi một cái mới thủ trạm canh gác địa điểm, một dịch còn lo lắng tứ giai dị thú sẽ không tới, thật không nghĩ đến chính là dị thú hay là tìm tới cửa. Một cái toàn thân trên dưới bị gió bao vây quanh phòng làng, phản phất là quyết định một dịch, mang theo một đám tam giai phong lang tiểu đệ dự định quần đầu một dịch. Kết quả Lý tuần tra trưởng tới thời điểm cố ý cùng một dịch thương lượng một chút, đem một đám phong lang sói đạn đạn cho đơn độc mua đi. Ngày thứ bảy ba ngày vô sự, ngay tại một dịch khẩn trương một ngày coi là dị thú sẽ không tới lúc, khuya khoắt một tấm đường kính có 100 mét che kín răng nanh miệng lớn từ dưới đất đột nhiên xuất hiện, tính cả trạm gác phủ cận một khối khu vực bị nuốt xuống dưới, lưu lại một cái sâu không thấy đáy khủng bố hang động. Lơ lửng tại phía trên hang động ở bên trong một dịch giơ chân chửi mẹ. Hắn em đi còn có để cho người ta ngủ hay không? Tới ban ngày ngươi có thể chết đã, xem ra tất cả tứ giai dị thú đều vô cùng giàu hoạt, biết dùng tốt nhất phương pháp sử dụng chính mình năng lực đặc thù. Cái này khuya khoắt đánh lén một dịch dị thú, giống như là rắn cùng con giun kết hợp thể. Tại tháp linh quét hình bên dưới có thể nhìn thấy cái này bị ghi chép là địa long dị thú, dưới đất giống như là cá một dạng không trở ngại chút nào cao tốc ghé qua. Tấm kia đường kính 100 mét miệng lớn lại đem chạm gắt nuốt vào đằng sau liền khôi phục 20 mét thông nguyên trạng, liên đối phía sau 200 mét hơn dáng dấp thân thể dưới đất không có chút nào âm thanh di động. Mơ tờ, dám quấy giày lão tử nghỉ ngơi. Coi là trốn ở dưới mặt đất ta liền lấy ngươi không có biện pháp mượn nhờ tháp linh quét hình năng lực. Một dịch nhìn chằm chằm địa long mắng đi chết. Một dịch ném ra trong tay cụ hiện đi ra màu đen cục gạch, trong tay hắn hát chuyên hiện tại đã hoàn toàn thành một cái khái niệm vũ khí, đả kích bất luận cái gì mục tiêu đều coi thường không gian khoảng cách cùng vật chất trở ngại, cho nên tại một dịch ném ra hát chuyên đằng sau đã nhìn thấy ngay tại dưới mặt đất du tẩu địa long đột nhiên giống một đầu dây gân một dạng kịch liệt bật lên đến, sau đó đầu này địa long đột nhiên xuyên ra mặt đất, tựa như là một đầu muốn chết rắn trên mặt đất ra sức dãy rủa. Đằng sau một dịch dùng thời gian thật dài đang đi tuần phi thuyền đến trước đó, mới hoàn toàn giết đầu này địa long. Gia hỏa này thần kinh thế mà cùng con giun một dạng không có yếu hại, cần chấn vỡ tất cả thần kinh kết hòa đại não mới có thể tử vong. Các loại Lý tuần tra trưởng ngáp nhìn thấy một dịch thu hoạch lần này lúc, lần thứ nhất lộ ra thống khổ thần sắc. Huynh đệ, có thể hay không cùng ngươi thương lượng, đầu này địa long cũng đừng có nộp lên, năng lực của ngươi mạnh như vậy cũng không kém ngần ấy tứ giai quân công. Lý tuần tra trưởng cố gắng gạt ra khuôn mặt tươi cười, phi thường chân thành nhìn xem một dịch con mắt nói ra. Một dịch nhìn một chút dưới chân giẫm lên địa long thi thể, có chút không hiểu hỏi, Lý ca, vì cái gì, chẳng lẽ muốn nhét không thu loại dị thú này sao? Vậy còn có thể cho quân công ta sao? Trước đó khí độc kia dị thú là bởi vì chất thịt có độc không thể ăn, thiên môn quan pháo đài mới không cần, chẳng lẽ đầu này địa long cũng giống vậy không cần lên giao liền cho quân công? Lý tuần tra trưởng lộ ra một trận nụ cười khổ sở rồi nói ra, huynh đệ, cứ điểm quân đoàn đương nhiên thu đầu này địa long, chỉ có nộp lên sau mới cho quân công. Ta sở dĩ không hy vọng ngươi nộp lên địa long, cũng là bởi vì thịt của nó thật sự là quá khó ăn. mặc kệ dùng phương pháp gì nấu nướng đều nấu không nát không nói, ăn vào trong miệng còn có một loại đặc biệt mãnh liệt đất mùi tanh. Thứ mùi đó, ăn một miếng có thể đem người buồn nôn đến phun ra, phảng phất là nhớ lại cái gì đặc biệt buồn nôn ký ức. Lý Tuần Tra trưởng sắc mặt tái nhợt không tự giác làm ra nôn mửa động tác. Còn phải như thế sao? Chương 170, tứ giai cải quái 2, chương 170, tứ giai cải quái 2, lại buồn nôn hương vị còn có thể có ác ma ấu trùng khó ăn. Lại khó ăn còn có thể có đám ma quỷ quanh năm ăn địa ngục hợp thành quân lương đáng sợ. Loại kia ăn một miếng có thể khiến người ta hối hận cả đời linh hồn sụp đổ hương vị, chính là một dịch ngoan nhân như vậy tại không có giới tình huống cần thiết đều không muốn lại từng lần thứ hai. Hoặc là ăn quen thuộc địa ngục quân lương, liền biết nhân gian đồ ăn mỹ vị đến mức nào, địa long hương vị không đáng kể chút nào. Một dịch cảm giác Lý Tuần Sát trưởng chính là kinh lịch quá ít, nếu là hắn đến qua địa ngục cùng được sâu đồ vật, liền minh bạch mùi tanh đất có cái gì không thể nhịn được. Một dịch thậm chí cũng dám đánh cược, nếu là hắn đem đầu này địa long đưa đến xạ tạng quân đoàn bên trong đi, cam đoan không cần mấy ngày thời gian liền sẽ bị ăn sạch sẽ. Đối với đám ma quỷ tới nói, chỉ cần là có thể để cao mình lực lượng đồ vật chính là thức ăn tốt nhất, đầu này địa long tuyệt đối phù hợp đám ma quỷ cao đẳng mỹ thực tiêu chuẩn. Cho nên một dịch ngay cả do dự đều không có mang do dự liền cự tuyệt Lý Tuần Tra trưởng thỉnh cầu, còn vừa cười vừa nói: "Lý ca không đến mức như vậy đi, ngươi nhìn ta ngay cả ăn sống cũng có thể làm đến, cũng không có cảm giác đầu này địa long có cái gì mùi lạ à?" Nói thẳng tiếp phảng phất là để chứng minh chính mình, một dịch từ địa long trong vết thương cầm lên một đầu mang máu thịt, mấy ngụm liền nuốt xuống dưới, còn duỗi ra ngón tay cái biểu thị mùi vị không tệ. "Mẹ, lão đại, van cầu ngươi đừng lại ăn, coi như ta phục ngươi, ta đem đầu này địa long kéo về đi còn không được sao?" Lý Tuần Sát trưởng nhìn thấy một dịch động tác sau trực tiếp buồn nôn muốn phun ra, sắc mặt tái nhợt liên tục cầu xin tha thứ, tựa như là thấy được một cái ma quỷ. Tại nội tâm của hắn ở trong lớn tiếng kêu thảm, đây thật là một cái siêu cấp ngoan nhân à, vì để cho toàn bộ cứ điểm chiến binh bọn họ khó chịu, lại dám nuốt sống địa long huyết đủ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào à, mau trốn, nếu không chạy nói không chừng ngoan nhân này sẽ còn chỉnh ra cái gì chuyện buồn nôn. Bởi vì tứ giai dị thú thịt liên tiếp cuồng hoan 7 ngày Nam Thiên môn quan pháo đài, rốt cục tại ngày thứ 8 truyền đến khắp nơi trên đất thống khổ tiếng kêu rên, bọn hắn không nghĩ tới thế mà lại có người săn giết một cái địa long xem như quân công đưa đến trong cứ điểm. Nhìn xem mỗi người trước mặt một chén lớn cực kỳ tanh hôi sền sệt địa long cháo thịt, tất cả mọi người không có một chút xíu thèm ăn. Địa long cháo thịt đây chính là quân đoàn nhà ăn nghiên cứu ra được, nhân loại duy nhất có thể bình thường hấp thu địa long huyết đục năng lượng phương pháp. Phương pháp khác địa long thịt tan hết sau khả năng để cho người ta một chút cũng kéo không ra, ngay ngắn ruột đều muốn bị phá hỏng. Cuối cùng tại quân đoàn trưởng quan môn vặn mẹo nụ cười thúc giục bên dưới, tất cả quan binh vạn bất đắc dĩ chỉ có thể nắm lô mũi cô nén buồn nôn, đem một chén lớn địa long cháo thịt rót xuống dưới. Ngươi nói nếu hương vị làm cho không người nào có thể chịu đựng, không ăn không được sao? Thật đúng là không được. Đại Minh Đế quốc quân pháp quy định, tất cả hối đoái quân công đoạt lại đi lên dị thú huyết đủ, đều phải theo danh ngạch xem như tài nguyên tu luyện phân phối đến mỗi người trên đầu, hơn nữa còn quy định nhất định phải là bản nhân ăn hết. Cho nên dù là biết rõ địa long thì không ai nguyện ý ăn, một dịch đưa tới địa long vẫn là bị điểm bình quân phối đến mỗi người trước mặt. Ngày thứ 8 Nam Thiên môn quan pháo đài mưa to, nửa đêm tại màn mưa yểm hộ tiếp theo chỉ sau cái chân màu xanh đậm tứ giai cự ngạc, an tình im ắng bỏ tới một dịch mới chạm gác ngàn mét bên trong. Trong bất chi bất giác, phương viên ban kính mấy cây số nước mưa bắt đầu lấy một dịch chạm gác làm trung tâm tụ tập. Âm mượn một lần kịch liệt lôi minh nghiệp hộ, đã tại trạm gác phụ cận hội tụ ước vạn tấn ngàn mét cao nước mưa ẩm vàng sụp đổ tụ đoàn, duy nhất một lần đem trạm gác ép thành thật mỏng thép tấm. Ước vạn tấn nước tại sáu chân cự ngạc khống chế bên dưới, tựa như là một cái siêu cấp máy ép sức nước, đem một dịch trạm gác một hồi ép thành hình cầu, một hồi ép thành vô số kim loại hạt tròn. Một dịch hộp chậm rãi bay đến thâm lam cự ngạc đầu. Những dị thú này coi ta là người chết sao? Bị đánh lén nhiều lần như vậy còn không hấp thu giáo huấn, hắn tức giận nhìn xem phía dưới chơi nước thâm lam cự ngạc nói ra. Bị đánh lén nhiều lần như vậy, một dịch hiện tại mỗi lần lúc nghỉ ngơi đều là tại bộ bên trong, mà lại hắn sẽ còn để tháp linh thời khắc duy trì phạm vi lớn bất hình, vừa phát hiện dị thường liền cảnh cáo hắn. Chuyện này chỉ có thể khống chế nước thâm lam cự ngạc trộm được bỏ qua lúc đến một dịch liền biết, bởi vì không biết năng lực của nó, cần nó phá hủy trạm gác lưu lại chứng cứ mới không có trực tiếp đưa cá sấu này đi luân hồi. Hiện tại tốt, hợp kim chế tạo ra trạm gác đã biến thành một đống kim loại đỉnh, một dịch tự nhiên là có thể đối thủ. Lý Tuần Tra trưởng sắc mặt tái nhợt mang theo đau đến không muốn sống biểu lộ đỉnh lấy mưa to đi vào một dịch nơi này lúc. Nhìn xem trước mặt bị nước mưa cọ rửa phi thường sạch sẽ cự ngạc nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là một cái bình thường dị thú, có thể tuyệt đối đừng lại có cái gì địa long một loại dị thú chết tại vị gia trong tay. Đối với Lý Tuần Sát trưởng tới nói, có thể làm lấy lạ mặt nuốt địa long thịt ngoan nhân đều là gia gia. Còn có chính là, vị gia này có phải hay không có cái gì thể chất đặc thù. Bằng không làm sao cơ hồ mỗi ngày đều có một cái tứ giai dị thú chạy đến hắn nơi này đến đánh lén. Trong lúc nhất thời Lý Tuần Sát trưởng nhìn một dịch ánh mắt tựa như là nhìn một con quái vật. Ngày thứ 9 bởi vì ngày hôm qua mưa to, toàn bộ hồng khu phảng phất thành một vùng biển mênh mông, đặc biệt là một dịch nơi này còn bị ước vạn tấn nước trôi xoát qua, càng là thành một cái vực sâu không đáy. Giữa thiên địa mây đen dày đặc còn tại mưa rơi lác đác, xem ra gần nhất một hai ngày đều là thời tiết này. Bởi vì tất cả hồng khu thủ trạm canh gác đều là có đặc biệt khu vực nhiệm vụ, dù là phòng thủ khu vực địa hình bị nghiêm trọng cải biến, một dịch cũng không thể rời đi quá xa. Lý Tuần Tra trưởng mắt thấy như vậy, lại không thể tại trong một hai ngày cải biến thủ trạm canh gác địa điểm, dứt khoát liền cho một dịch cấp cho một cái mang lều cao su thổi phồng thuyền xem như trạm gác. Chỉ bằng mấy ngày nay sự tình phán đoán, chính là cho một dịch một cái tốt hợp kim thuyền khi chẳng gác, ngày thứ hai cũng sẽ bị đến tập kích dị thú phá hủy, còn không bằng làm quan trọng nhét tiết kiệm một chút tiền một dịch có cái chỗ ở là có thể. Ầm ầm, ầm ầm. Ngày mưa dầm khí vân tầng bên trong thỉnh thoảng liền hiện lên một tia chớp tiềm điện, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, phản phất hôm nay tiếng sấm tiềm điện đặc biệt nhiều, lít nha lít nhít tiềm điện thậm chí ở trên bầu trời tạo thành liên tục không ngừng mạng lưới. Thẳng đến thời khắc nào đó, đã tại trong tầng mây tích xúc đầy đủ năng lượng tiềm điện mạng lưới, đột nhiên duy nhất một lần hướng về một dịch thuyền cao su bổ xuống. Ầm ầm, liên phản phất đến thế giới tận thế, giữa cả thiên địa đều bị vô tận tiềm điện tràn ngập. Một dịch chứa đựng thuyền cao su tính cả phía dưới thuyền vực sâu đầm nước, đều bị vô tận tiềm điện chém thành khí thể. Ầm ầm. Ngay sau đó màu xanh trắng liệt diễm nương theo lấy mãnh liệt bạo tạc, để phụ cận mấy cây số trong vùng phảng phất bị bom nguyên tử đánh tạc, triệt để phá hủy hết thảy. Uy lực khủng bố ngay cả đầy trời mây đen đều bị tạt bay, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Đây là đại lượng nước bị thiểm điện phân giải, điện phân đi ra khí hỉ rổ cùng dưỡng khí tạo thành hai lần bạo tạc. Thẳng đến tất cả bạo tạc lắng lại sau, một cái toàn thân quấn quanh lấy vô tận lôi điện màu lam, chống rỗng lơ lửng màu xanh trắng tứ giai bạch hổ mang theo vô tận cao ngạo vương giả khí tức bay tới, dùng cực kỳ ánh mắt miệt thị quét mắt phụ cận, giống như là tại xác nhận một dịch di vật. Đúng tìm kiếm thật lâu ngay tại bạch hổ cho là đã làm rơi một dịch lúc, một khối màu đen cục gạch rơi vào bạch hổ trên da lông. Ngao vừa mới còn kiêu ngạo bạch hổ lập tức liền giống như là bị bệnh chó điên cuồng tại nguyên chỗ nhảy lên bờ rắc đang sở. Cái này bạch hổ có chút ốc, như vậy trắng trợn sử dụng năng lực tụ tập lôi điện, khi người khác làm mù lòa không thành. Một dịch ngáp nhàm chán nói ra. Sau đó nhìn bạch hổ cách mỗi vài giây đồng hồ liền ném ra một lần cục gạch, thẳng đến bạch hổ tinh bị lực tận mất đi khống chế lực lượng lôi điện mới dừng lại. Chương 171, nhiệt huyết sông lên đầu, 1, chương 171, nhiệt huyết sông lên đầu, 1, lần này bởi vì bạch hổ tụ tập lôi điện tạo thành bạo tạc lực lượng quá lớn, ngoài trăm dặm thiên môn quan pháo đài đều có mãnh liệt chấn cảm, cứ điểm quân đoàn trực tiếp xuất động trên trăm chiếc phi thuyền tới vây quét, chuẩn bị trực tiếp vận dụng võ lực đánh giết bạch hổ. Tứ giai bạch hổ dị thú tụ tập lôi đỉnh tập trung công kích uy lực thật sự là quá lớn, hết lần này tới lần khác nhân loại tại nó chủ động hiện thân trước còn không cách nào xác định bạch hổ vị trí, cho nên nhất định phải thừa dịp hiện tại bạch hổ còn không có tạo thành chân chính nguy hại trước tiêu diệt nó. Bằng không ngày nào bạch hổ chạy đến Nam Thiên môn quan pháo đài đến lần trước lôi bạo, Thiên môn quan pháo đài khẳng định phải bị diệt hơn phân nửa tử thương thảm trọng. Kết quả chờ đến trên trăm chiếc phi thuyền, hơn 10 vị đại tông sư cao thủ khí thế hung hăng lúc chạy đến, liền thấy một dịch chính nhàm chán ngồi tại bạch hổ thi thể trên chán chờ lấy phi thuyền vận chuyển tới. "Này, Lý ca, cho thêm mấy cái quân công thôi, nói thế nào ta cũng vì cứ điểm tiêu trừ một lần nguy cơ." Nghe tới bạch hổ nguy hại sau, một dịch cười đùa cùng Lý tuần tra trưởng đòi hỏi quân công. Muốn quân công không mất mặt, một chút tứ giai quân công có thể hối đoái thật nhiều đồ đâu. Đối mặt một dịch thỉnh cầu, Lý tuần tra trưởng chừng hai mắt một cái bày một bộ giải quyết việc chung thái độ, khó khăn vô cùng nói: "Tiểu huynh đệ, không phải lão ca ta bất cận nhân tình, thật sự là yêu cầu của ngươi ta làm không được. Tứ giai quân công cấp cho là có văn bản rõ ràng quy định, dạng gì công lao đạt được bao nhiêu quân công quy định phi thường rõ ràng. Ngươi đánh chết cái này tứ giai dị thú hoàn toàn chính xác đối với cứ điểm có khả năng tạo thành uy hiếp, có thể dựa theo quy định chỉ cần không có thực chất uy hiếp được cứ điểm an toàn, liền không thể cho tứ giai quân công ban thưởng. Nếu không ta hướng cứ điểm cho ngươi xin mời một chút tam giai quân công." Lý tuần tra trưởng trực tiếp cự tuyệt một dịch. Trong lòng của hắn nghĩ đến tiểu tử ngươi hai ngày trước để cho ta ăn địa lòng, kém chút không có đem ta buồn nôn chết, hôm nay còn muốn để cho ta cho ngươi càng nhiều quân công, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tựa như là vì gia tăng chính mình sức thuyết phục, Lý tuần tra trưởng đem ở đây sĩ quan đều gọi đi qua, ở trước mặt tất cả mọi người nói ra: "Tiểu huynh đệ ngươi đừng không tin ta, vậy ngươi có thể hỏi một chút mọi người, có nên hay không cho ngươi tứ giai quân công làm khen thưởng thêm. Vị tiểu huynh đệ này thế nhưng là một vị đại năng, giết tứ giai dị thú liền cùng chơi một dạng, hai ngày trước đưa đến cứ điểm đi địa long chính là chiến lợi phẩm của hắn. Hôm nay lại vừa mới giết một cái đối với cứ điểm có nghiêm trọng uy hiếp dị thú. Tiểu huynh đệ muốn một chút càng nhiều quân công, các ngươi nói có nên hay không cho hắn càng nhiều ban thưởng." Lúc đầu những quân quan kia vẫn không rõ Lý tuần tra trưởng tại sao muốn đem tất cả triệu tập lại, nhưng là nghe xong hắn sau, tất cả mọi người minh bạch Lý tuần tra trưởng ý tứ. Nguyên lai chính là tên đáng chết này đem địa long đưa đến cứ điểm đi, làm hại mọi người trong vòng một ngày mật đắng đều nhanh phun ra, mỗi người đều buồn nôn hơi kém sụp đổ. Cho nên hiện tại nghe hiểu Lý tuần tra trưởng trong lời nói ám chỉ sau, tất cả sĩ quan cả đám đều sắc mặt dữ tợn biểu thị: "Tuyệt đối không thể cho hắn quân công, chúng ta muốn phục tùng quy định, cái này bạch hổ là tại hồng khu bên trong đánh chết, đối với cứ điểm căn bản không có cái uy hiếp gì. Không thể cho hắn quân công." Nghe được mọi người cơ hồ nhất trí ý tứ, Lý tuần tra trưởng mới ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tiểu huynh đệ ngươi nhìn, đây cũng không phải là ta một người muốn làm khó ngươi, mà là mọi người đều biết dưới loại tình huống này không có khả năng cho thêm người quân công. Tốt, hiện tại nguy cơ đã giải trừ, đem cái này bạch hổ sắp xếp gọn, mọi người không có chuyện gì nhanh đi về tu luyện đi." Lý tuần tra trưởng sau khi nói xong, lập tức bày ra một bộ phi thường bận rộn bộ dáng thúc giục tất cả mọi người rời đi. Một đám người minh bạch Lý tuần tra trưởng ý tứ, không thể cho một dịch bất cứ cơ hội nào, lập tức riêng phần mình trở lại chính mình phi thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Ngày thứ 17 vì bạch hổ đưa tới kịch liệt bạo tạc, địa hình địa vật đã bị nghiêm trọng cải biến, hồng 235 khu lại bị an bài một cái mới thủ trạm canh gác địa điểm, cách xa lúc đầu khu vực. Chân trời xa xăm là của ta yêu một dịch một bên HK, một bên tiện tay ném cục gạch đánh ngất xỉu nghe được tiếng ca liền đỏ hồng mắt chạy tới dị thú. Đến địa phương mới, nơi này dị thú còn không có bị một dịch thai hoạ qua, nhị giai dị thú nghe chút một dịch ca liền chủ động tới đưa bữa ăn. Một dịch biết mình đã bị khống chế dị thú hấp thụ phía sau màn theo dõi, cho nên hắn chuẩn bị tại tứ giai dị thú lần nữa tập kích trước đó dọn dẹp một chút phụ cận tiểu quái. Bất kể nói thế nào, những cái kia nhị giai dị thú cũng là thịt à, bị hư không chi khẩu thôn vệ có thể cho một dịch cung cấp một chút sinh mệnh năng lượng. Đại khái là bởi vì mấy lần đánh lén đều không có hiệu quả, phía sau khống chế dị thú tồn tại kia lần này lựa chọn một cái ưa thích chính diện chiến đấu hình dị thú. A a a theo liên tiếp thu kịch tiếng hô, một cái gần đẳng 200m bắp thịt cả người dị thường phát đạt dị thú tinh tinh hướng về phía Mục Dịch băng băng mà tới. Cái này tứ giai tinh tinh dị thú đến Mục Dịch mấy trăm mét bên ngoài sau, cũng không có vọt thẳng tới ỷ vào chính mình to lớn thân hình công kích, mà là tại nguyên địa lại nhảy lại gọi dùng song trưởng nắm tay đánh lấy phát đạt cơ ngực, hướng Mục Dịch phát ra chính diện khiêu chiến. Nhìn xem ở nơi đó không ngừng nhảy kêu tinh tinh, Mục Dịch không biết chuyện gì xảy ra cũng cảm giác tim đập của mình gia tốc, nhìn xem mân mê cái mông không ngừng khiêu khích tinh tinh toàn thân nhiệt huyết sôi trào vô tận chiến ý xông lên đầu. Mở, sĩ khả nhẫn, không thể nhẫn đủ, cũng dám khiêu khích ta, ta muốn đem ngươi đánh thành cặn bã. Mục Dịch trong lòng giận dữ hét. Sau đó hắn những ngày này lần thứ nhất chủ động, không dùng hát chuyên trực tiếp liền đối với dị thú xuống tới. Quay một đạo kịch liệt sóng xung kích tại tứ giai tinh tinh dị thú ngực nổ tung, Mục Dịch một quyền đánh vào tinh tinh trên ngực, nắm đấm của hắn cùng đại tinh tinh vỏ ngoài chạm vào nhau dẫn phát kịch liệt trùng kích. Cứ việc Mục Dịch cùng cái này đại tinh tinh thân cao tỷ lệ, tựa như một người trưởng thành cùng một con muỗi, Mục Dịch nhân loại thân thể tại cái này đại tinh tinh trước mặt cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. Nhưng là một quyền này kết quả lại là 200 thước cao đại tinh tinh dị thú bị đánh bay lên, tinh tinh cặp kia con mắt thật to bên trong toát ra thần sắc khó có thể tin. Nó làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mặt mình cái kia khí tức yếu ớt tiểu côn trùng, nhỏ yếu trong thân thể thế mà có được lực lượng kinh khủng như vậy. Nó làm cao giai dị thú hiểu rõ vô cùng nhân loại, một loại quần cư sinh vật phổ biến cá thể không mạnh, nếu như không phải nhân loại bên trong có người tu luyện tồn tại, chỉ là nhân loại sớm đã bị bọn hắn dị thú diệt tộc. Nhưng là hôm nay nó lại gặp một kẻ nhân loại bên trong dị loại, không dùng tu luyện lực lượng chỉ dựa vào nhục thể liền đánh bay nó. Đúng vậy, Mục Dịch không dùng chân khí lực lượng, hắn chỉ dựa vào chính mình thức tỉnh khủng bố đứng thẳng cự viên huyết mạch, sử dụng lực lượng của thân thể liền đánh bay dị thú tinh tinh. Ầm ầm 200 thước cao cự thú giống một ngọn núi bay ra ngoài 100 mét, sau đó ầm vang đổ vào trên thảo nguyên. Ngao các loại sau khi hạ xuống, to lớn tinh tinh mới dùng chính mình cự trưởng bưng bít lấy lồng ngực phát ra khó có thể tin tiếng hô, hắn thế mà bị Mục Dịch một quyền trực tiếp đả thương thân thể. Quanh sau đó giống như là hoài nghi mình đang nằm mơ, cái này to lớn tinh tinh dị thú đột nhiên bật lên đến, đỉnh lấy không gì sánh được to lớn sóng xung kích uy quyền đánh về phía Mục Dịch. "M, còn dám phản kháng đánh chết ngươi!" Mục Dịch nhìn thấy tinh tinh phản kích, nổi giận gầm lên một tiếng xông tới. Sau đó chính là liên tiếp sóng xung kích ở giữa không trung nổ tung, Mục Dịch cùng dị thú tinh tinh đánh thành một đoàn. Chương 171, nhiệt huyết xông lên đầu, 2, chương 171, nhiệt huyết xông lên đầu, 2. Nói thật, dị thú tinh tinh công kích sát thực phi thường cường hãn, to lớn thân hình tăng thêm gấp mấy chục lần siêu âm nằm đấm, bất luận kẻ nào chúng vào một quyền đều muốn bị đánh thành cát bã. Nếu như Mục Dịch nếu như bị dạng này nắm đấm chính diện đánh trúng, chỉ sợ hắn phải bay đến ngoài trăm dặm mới có thể trở về. Dù sao to lớn thể tích cùng trọng lượng khác biệt đặt ở chỗ đó, cho dù là Mục Dịch có được cường hãn tu vi cũng không có biện pháp. Nhưng vấn đề là Mục Dịch thân hình đối với tinh tinh thật sự mà nói là quá nhỏ, cả hai cùng một chỗ đánh nhau tựa như là một kẻ nhân loại phải dùng một tay đánh chết một cái bay múa con muỗi. Vô luận cái này đại tinh tinh ra sao dùng sức, hắn cự trưởng cũng đánh không đến Mục Dịch mảy may. Mục Dịch chỉ vào thân hình tiểu xảo, không ngừng tại các loại xảo trá góc độ công kích tinh tinh yếu hại. Thậm chí Mục Dịch còn lợi dụng tinh tinh thân thể to lớn làm yểm hộ, tại đại tinh tinh khó mà phát lực địa phương, dọc theo tinh tinh thân thể phi nước đại, nhảy đến sau gáy của nó bên trên, điên cuồng công kích tinh tinh đầu. Bèn, ngao, bèn, ngao. Mục Dịch mỗi một quyền đều để đại tinh tinh đau đến không muốn sống, nhất là các loại Mục Dịch chạy đến sau gáy của nó bên trên sau, một quyền so một quyền mạnh công kích để đại tinh tinh trước mắt tóc thẳng đen. Cảm giác được nguy cơ chí mạng đến, đại tinh tinh rốt cuộc không lo được che giấu mình lực lượng. Ngao giống theo một tiếng to lớn gầm rú, đại tinh tinh mặt ngoài thân thể giống như là độ một tầng khí diễm màng, nó thế mà sử xuất cùng loại võ giả nhân loại mới có thể sử dụng chân khí mô năng lực phòng ngự. Tầng này khí diễm màng giống một tầng cường đại khôi giáp, đem đại tinh tinh thân thể bảo hộ ở bên trong, bài xích bất luận cái gì không phải đại tinh tinh lực lượng sinh vật. Siêu một tiếng, bị bài xích bắn ra ngoài, Mục Dịch tức giận trên không trung quát. Đại tinh tinh, ngươi nha gian lận! Ngao giống đại khái là nghe hiểu Mục Dịch ý tứ trong lời nói. Cái này đại tinh tinh trên khuôn mặt lộ ra một cái chế giễu biểu lộ, dùng một cái móng vuốt lột một chút một con mắt mí mắt dưới. Đây là động vật loại tinh tinh tộc đàn ở trong chế giễu đối phương là đồ đần động tác, ý kia liền là chính ngươi là ngốc bê, trách được ai. Đã như vậy, ngươi cũng đừng trách ta gian lận. Nhìn thấy đại tinh tinh vũ nhục mình như vậy là kẻ ngốc, Mục Dịch bên phải trên tay cụ hiện đi ra một khối hắc chuyên. Ngươi đi chết đi, duy trì bị đẩy lùi tư thế Mục Dịch ném ra trong tay cục gạch. Giống giống mới vừa rồi còn lộ ra biểu lộ chế giễu Mục Dịch đại tinh tinh, lập tức liền lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ, hai tay dùng sức ôm đầu lớn tiếng kêu thảm. Xem ra hận không thể tự sát đến giải trừ thống khổ. Ta bảo ngươi gian lận, ta bảo ngươi gian lận. Mục Dịch phảng phất là cực hận cái này đại tinh tinh, liên tiếp không ngừng ném ra trong tay cục gạch. Mấy phút đồng hồ sau xác nhận đại tinh 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 thần đã sụp đổ, Mục Dịch mới không hết hận một quyền đánh nổ đại tinh tinh óc. Chủ nhân, ngươi mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, tại sao muốn cùng cái này đại tinh tinh trực tiếp chiến đấu, hơn nữa còn không sử dụng chân khí, trực tiếp cho nó một cục gạch nhiều bất việc. Ngươi vừa mới cách làm thật sự là quá không lý trí. Thẳng đến chiến đấu kết thúc, Tháp Linh mới hỏi ra bản thân nghi hoặc. Hắn thấy Mục Dịch chiến đấu mới vừa rồi quả thực là khó có thể lý giải được. Để đó đối với dị thú có tuyệt đối khắc chế hiệu quả hát chuyên không cần, cũng không cần chân khí lực lượng, chỉ sử dụng nhất không am hiểu nhỏ yếu nhất lực lượng cơ thể, quả thực là để Tháp Linh khó có thể lý giải được. Mặc dù Mục Dịch lực lượng thân thể, bởi vì khủng bố đứng thẳng cự viên huyết mạch thức tỉnh nguyên nhân đồng dạng phi thường cường đại, có thể không cần nhiều thiếu thời gian liền có thể đánh giết đại tinh tinh dị thú. Nhưng phương thức chiến đấu như vậy thì tương đương với là người bình thường có thương cùng đao kiếm cũng cần, hết lần này tới lần khác phải dùng nắm đấm đi cùng dã thú chém giết một dạng. nhìn xem là nhiệt huyết sôi trào có thể biểu hiện nam nhân lực lượng, nhưng mà thực tế là một loại hiệu suất phi thường thấp kém phương thức chiến đấu. Mục Dịch nhìn xem dưới chân mình đã triệt để không có bất luận sinh mệnh nào khí tức đại tinh tinh, cao mày lộ ra thần sắc nghi hoặc. Trên thực tế không cần Tháp Linh đặt câu hỏi, Mục Dịch cũng cảm giác được chính mình vừa rồi hành vi phi thường không bình thường. Bình thường tới nói y theo Mục Dịch tự thân thói quen, căn bản không có khả năng xuất hiện loại này nhiệt huyết sông lên đầu bén tay áo lên cùng dị thú chém giết gần người tình huống. Tập bài linh hồn vấn hầu. Hát chuyên, cùng hưởng linh hồn cảm thụ để linh dị thú linh hồn thống khổ sụp đổ, lại dùng nắm đấm đánh giết dị thú mới là Mục Dịch thói quen phương thức chiến đấu. Tháp Linh, tra một chút vừa rồi tinh thần của ta có phải hay không bị pháp thuật gì ảnh hưởng tới, vừa mới hành vi của ta quá dị thường. Mục Dịch mặt âm trầm đối với Tháp Linh ra lệnh. Hắn cũng không phải loại kia vì tự thân mặt mũi, phát hiện vấn đề còn mạnh hơn chống đỡ không thừa nhận người. Nếu hắn cùng Tháp Linh đều xác nhận hành vi của mình có dị thường, vậy sẽ phải tìm ra nguyên nhân. Mục Dịch mặc dù bởi vì linh hồn nguyên nhân, đối với phần lớn tinh thần loại pháp thuật đều có siêu cường kháng tính. Có thể trên thế giới này tinh thần pháp thuật nhiều như vậy, nói không chừng Mục Dịch liền đối với loại nào pháp thuật không có sức chống cự, để hành vi của hắn mất khống chế bị địch nhân lợi dụng. Làm thế giới ý chí toái phiến tạo vật, chỉ cần không phải pháp tắc phương diện lực lượng, Tháp Linh đều có năng lực điều tra rõ ràng. Rất nhanh Tháp Linh liền có kết quả. Chủ nhân, ngươi thật sự là bị khống chế tinh thần, cái này khiêu chiến ngươi đại tinh tinh cũng không giống như hắn biểu hiện ra như vậy qua mình. Cái này đại tinh tinh hướng ngươi khiêu khích động tác, cũng không chỉ là đơn giản ngôn ngữ tay chân, hắn còn đem một chủng loại pháp thuật năng lực âm thầm sử đi ra, ảnh hưởng đến tinh thần của ngươi. Dựa theo trí nhớ của ngươi, cái này đại tinh tinh có năng lực hẳn là được xưng là trào phúng, bất luận cái gì nhận hắn pháp thuật trào phúng người đều sẽ không tự chủ được tiếp nhận khiêu chiến của hắn, chủ động cùng hắn tiến hành vật lộn đấu. Tháp Linh nói chính mình kiểm tra đi ra kết quả, bởi vì loại này trào phúng là một loại ám chỉ tính pháp thuật, cũng không có trực tiếp lực công kích, cho nên tại vừa rồi Tháp Linh mới không có phát giác được một dịch bị pháp thuật cho công kích. Cũng không chỉ là như thế đi, nếu như chỉ là đơn giản trào phúng, ta hẳn là có thể phát giác mới đối. Một dịch cao mày tự hỏi mới vừa rồi bị khiêu chiến lúc cảm thụ, loại kia giống như vương giả bị mạo phạm cảm giác, để hắn cả thân thể đều tràn đầy chiến đấu dục vọng. Đương nhiên nếu như chỉ là đơn giản trào phúng pháp thuật, hẳn là đối với chủ nhân ngươi không có tác dụng gì, ngươi khủng bố linh hồn có lực lượng cũng không phải đùa giỡn. Có thể vừa lúc bởi vì chủ nhân ngươi đã thức tỉnh khủng bố đứng thẳng cự viên huyết mạch, loại huyết mạch này bản thân liền cực kỳ hiếu chiến tràn đầy chiến đấu bạo lực thừa số. Vừa lúc vừa mới trào phúng pháp thuật là từ một con loài vượn thả ra, cho nên tạo thành kết quả chính là, mặc dù ngài trên tinh thần không có bị pháp thuật này trực tiếp ảnh hưởng đến, nhưng thân thể ngươi huyết mạch lực lượng lại bị trào phúng pháp thuật cho triệt để kích hoạt lên. Cho nên nhận thân thể huyết mạch lực lượng ảnh hưởng, ngươi mới có thể không bị khống chế tiếp nhận đại tinh tinh tiêu chiến. Tháp Linh ý tứ nói trắng ra là chính là, đây chính là hai cái con khỉ ghen vì tranh đoạt thống trị địa vị đưa tới một trận chiến đấu. Thì ra là thế, xem ra huyết mạch sau khi thức tỉnh mặc dù mang đến cường đại tố chất thân thể, có thể tùy theo mà đến còn có một số tác dụng phụ. Xem ra ta về sau phải cẩn thận khống chế lực lượng thân thể của mình, miễn cho suy nghĩ của mình nhận thân thể huyết mạch lực lượng quá nhiễu. Một dịch khẽ gật đầu nói ra. Hắn lần này cũng là bởi vì không có đề phòng, cho nên mới sẽ bị huyết mạch lực lượng ảnh hưởng đến tinh thần của mình. Về sau chỉ cần chú ý tới loại sự tình này, huyết mạch lực lượng đối với một dịch cường đại linh hồn không có khả năng tạo thành bao nhiêu quá nhiễu. Chương 172, bị xem như bột vây công, 1, chương 172, bị xem như bột vây công, 1, đại tinh tinh bị phi thuyền vận chuyển kéo đi, một dịch còn kém 10 điểm tứ giai quân công liền có thể hoàn thành dự thiết mục tiêu. Nhưng là một dịch cảm giác mình không có khả năng đơn giản vượt qua sau cùng mấy ngày. Nguyên nhân rất đơn giản, dựa theo hiện tại hắn cùng Tháp Linh thu tập được dị thú hành động quy luật, dị thú hành động nhìn bề ngoài giống như là phổ thông tự nhiên động vật, trên thực tế đều là có kế hoạch có mục đích. Từ ban đầu nhị giai dị thú bị liên tục đại lượng giết 2 ngày, liền lập tức có tam giai dị thú tới xem xét. Các loại phát hiện có 10 cái tam giai dị thú đều đối với một dịch không có ảnh hưởng sau, liền có tứ giai dị thú tới bổ vị đánh lén. Từ ban đầu, tốc độ đột kích hình đục đặc trừ, đến nam hiểu hoàn mỹ ẩn thân đánh lén biến sắt long. Từ có thể trên mặt đất di động với tốc độ cao liệt địa báo, đến có siêu cường lực phòng ngự bảo lũy tên yêu. Sau đó là sinh hóa hình khí độc, quần thể bay đánh, dưới mặt đất tập kích, khống chế nước, khống chế lôi đỉnh, lại đến sau cùng cận thân bật lộn. Có thể nói là từ các mặt, dùng các loại tứ giai dị thú năng lực đặc thù, từ từng cái lĩnh vực đối với một dịch tiến hành nghiêm cẩn nhất thăm dò. Cho nên căn cứ Tháp Linh đối với dị thú phân tích, chỉ sợ sẽ có một cây kim đối với một dịch nhược điểm dị thú, dùng tất sát phương thức đánh lén một dịch. Về phần một dịch nhược điểm vậy còn phải hỏi sao? Nhiều như vậy đến đưa đồ ăn dị thú bên trong chỉ có sau cùng đại tinh tinh để một dịch trúng chiêu, nhiệt huyết sông lên đầu vén tay áo lên cấp hống hống đi trả lời đại tinh tinh khiêu khích. Cho nên kế tiếp dị thú cũng hẳn là có được tương tự năng lực, có thể nhằm vào một dịch tinh thần bên trên nhược điểm sử dụng tất sát tuyệt chiêu. Quả nhiên ngày thứ 11, ngày mới sáng thiên môn quan pháo đài phía ngoài dị thú lấy một dịch chạm gác làm trung tâm bắt đầu tụ tập. Loại dị thú này quy mô lớn hành động lúc bắt đầu một dịch cũng không có chú ý tới, liền ngay cả giám sát toàn bộ thảo nguyên cứ điểm trong chiến tranh bộ chỉ huy đều không có phát hiện dị thường. Thẳng đến buổi sáng hơn 9 giờ, tuần tra phi thuyền tin tức tập hợp mới tại cứ điểm trung tâm chỉ huy điện tử trên sa bàn, cho thấy dị thú quy mô lớn hành động tình huống. Phương biên trăm dặm mấy bạn con đẳng cấp khác nhau dị thú hướng về khu vực trung tâm quy mô lớn tụ tập. Từ điện tử sa bàn trên địa đồ nhìn tựa như là một cái tiêu chuẩn hình tròn đồng hồ cát, tất cả dị thú chính là trong đồng hồ cát hạt cát. Từ hết sức rõ ràng hình tròn biên giới hướng về khu vực trung tâm tụ tập. Loại tình huống này đi qua không phải là không có phát sinh qua. Trung tâm chỉ huy trực ban chiến sĩ xem xét loại tình huống này lập tức toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, dùng lớn nhất thanh âm hô: Hạng A cảnh báo, dị thú xuất hiện thú triều tụ tập điểm báo. Không có nghe lầm, loại dị thú này dị thường tụ tập tình huống, Nam Thiên Môn Quan Pháo Đủy Trung Tâm Chỉ Huy tại quá khứ Tuế Nguyệt bên trong đã thấy qua rất nhiều lần. Mỗi lần theo bầy dị thú hoàn thành tập kết, chính là làm cho cả Thiên Môn Quan Pháo Đài tất cả chiến sĩ kinh hồn táng đảm khủng bố thú triều. Loại kia mấy triệu đầu dị thú mạnh mẽ, bất kể sinh tử hướng một cái phương hướng điên cuồng tiến công tràn diện, chính là năm giai cảnh giới các trưởng lão đều chỉ có thể tránh đi phong mang. Cho nên hiện tại vừa nhìn thấy dị thú dị thường tụ tập tình huống, Trung Tâm Chỉ Huy trực ban chiến sĩ trước tiên liền kéo vang lên cảnh báo. Rất nhanh mấy chục tên phụ trách nghiên cứu tác chiến phương án tham mưu, trong miệng còn ngậm tứ giai dị thú thị xông vào Trung Tâm Chỉ Huy, xem ra bọn hắn vừa mới còn tại nhà ăn ăn cơm. Thông báo tình huống, dị thú tụ tập thế nào, lần này thú triều chủng loại gì, dị thú là chủ thể đàn thú có tham mưu đối với mấy cái trực ban binh sĩ hỏi thăm tình huống, muốn nhanh nhất nắm giữ bảy thú tin tức. Các cấp chuẩn bị chiến đấu nhân viên đến cương vị tình huống thế nào, mau đưa vật liệu chiến bị chuẩn bị tình huống điều ra đến. Tợt mờ giờ, lần này thú triều căn bản cũng không phù hợp bộ tham mưu dự đoán, chúng ta có thật nhiều vật tư đều không có đúng chỗ. Chờ lần này thú triều đi qua, ta nhất định đề nghị cải tiến hậu cần chuẩn bị phương án, lại bị đánh lén một lần chúng ta toàn đi lên tòa án quân sự có tham mưu trong miệng vừa mắng mắng liệt liệt nói, một bên từ trong máy vi tính điều lấy các loại vật liệu chiến bị tư liệu, cũng mệnh lệnh tương quan đơn vị tiến hành vật tư phát thả, chuẩn bị ứng đối sắp xảy ra thú triều. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Môn Quan Pháo Đài chiến tranh trung tâm chỉ huy bận bịu thành một đoàn, tất cả mọi người dốc hết toàn lực là sắp xảy ra chiến tranh làm lấy chuẩn bị. Đợi đến cứ điểm binh đoàn nguyên soái tại sau mười mấy phút đến lúc, trực tiếp đối với phụ trách thực tế chỉ huy tham mưu trưởng hỏi: "Tình huống thế nào? Dị thú lần này đột nhiên tụ tập đến tụt cùng là nguyên nhân gì? Dị thú có phải hay không chuẩn bị đánh lén chúng ta cứ điểm?" "Báo cáo nguyên soái đại nhân, căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo phân tích, lần này dị thú tụ tập vô cùng kỳ quái, hoàn toàn không giống như là thường quy thú triều." Điểm báo tham mưu trưởng hướng về cứ điểm tư lệnh quan phi sau khi chào nói ra: "Nguyên soái đại nhân mời xem, căn cứ chúng ta bây giờ nắm giữ tình báo, lần này tụ tập dị thú chỉ dính đến đỏ 200 đến 300 trong khu vực dị thú, khu vực khác dị thú cũng không có bất cứ dị thường nào hành động, cái này cùng thường quy thú triều điểm báo hoàn toàn không giống. Bình thường dị thú điểm báo nếu như tiến đến, toàn bộ quan ngoại tất cả khu vực phòng thủ bên trong dị thú đều sẽ phân khu vực tập kết, không giống như bây giờ chỉ có không đến 1 phần 10 dị thú hành động, mà lại tụ tập đa số đều là đê giai dị thú. Cho nên căn cứ phán đoán của chúng ta, khẳng định là tại dị thú tụ tập trong khu vực có cái gì tình huống dị thường, mới đem phụ cận tương quan khu vực dị thú đều hấp dẫn tới. Ta đã điều động đặc chủng trinh sát phi thuyền tiến đến điều tra, tin tưởng rất nhanh liền có tương quan hình ảnh tin tức truyền về tham mưu trưởng." Nhìn một chút đồng hồ tay của mình nói ra. Trưởng quản toàn bộ Nam Thiên Môn Quan Pháo Đài quan nguyên soái hài lòng gật đầu, sau đó ra lệnh: "Phái thêm một chút phi thuyền đi mặt khác khu vực tiến hành điều tra, không có khả năng bởi vì một cái khu vực dị thú đột nhiên tụ tập liền hấp dẫn chúng ta toàn bộ lực chú ý, phải cẩn thận dị thú đánh lén. Những xuất sinh kia trí tuệ cũng không so với chúng ta nhân loại thấp, trước kia cũng từng có dương đông kích tây đánh lén tiên môn quan án lệ." "Là, nguyên soái đại nhân, ta lập tức liền mệnh lệnh tất cả khu vực phòng thủ phái ra điều tra đoàn tiến hành tương quan điều tra." Tham mưu trưởng sau khi tiếp nhận mệnh lệnh lập tức lớn tiếng hồi đáp, lập tức ngay tại tin tức hệ thống bên trong đem mệnh lệnh dưới phát ra ngoài. Hạ đạt xong cần thiết mệnh lệnh sau, làm quản lý hết thảy quan nguyên soái cùng phụ trách chỉ huy quân đoàn tác chiến tham mưu trưởng, hai người liền giữ im lặng nhìn xem trung tâm chỉ huy những người khác bận rộn. Đại Minh Đế quốc quân đội trải qua mấy trăm năm diễn hóa, kết hợp hiện đại hóa chiến tranh tin tức hệ thống cũng sớm đã có một bộ chính mình đặc biệt chỉ huy phương thức, cứ điểm từng cái khu vực phòng thủ đều có riêng phần mình nhằm vào dị thú đến đây tập kích dự án. Trừ chuyên môn tính nhắm vào mệnh lệnh, cứ điểm trung tâm chỉ huy càng nhiều hơn chính là phụ trách tình báo thu thập chỉnh lý cùng thông chi. Cùng cái nào khu vực phòng thủ xuất hiện tình huống dị thường sau, điều động tiếp viện bộ đội tiến hành trợ giúp. Cho nên toàn bộ Thiên Môn Quan Pháo Đài hệ thống chiến tranh bình thường vận chuyển đằng sau, chức vị cao nhất hai người ngược lại thành thanh nhàn nhất người. Chờ đợi tiền tuyến tình báo mới nhất thời gian ở không, quan nguyên xoáy nhảm chán mở ra dị thú khu tụ tập vực bên trong tình báo. Không thấy khác, chính là nhìn xem tương quan trong khu vực chiến sĩ tình báo, dị thú nếu ở nơi đó tụ tập, phụ cận hồng khu trạm gác tự nhiên là thành thẳng xui xẻo, khẳng định sẽ bị dị thú trước tiên phá hủy. Chương 172, bị xem như bột vây công, 2, chương 172, bị xem như bột vây công, 2. Quan nguyên soái mặc dù đã sớm biết có thể bị phái đi hồng khu người, đại bộ phận đều là trừng phạt đúng tội, nhưng hắn hay là muốn xác nhận một chút người hy sinh bên trong đều là người nào. Sau đó mấy chục phần đêm không thu tin tức liền xuất hiện tại quan nguyên soái trước mặt, lập tức một tấm hình bên trên quen thuộc tuổi trẻ gương mặt liền để quan nguyên soái con ngươi có chút rụt rụt. "Hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi ở chỗ này." Quan nguyên soái chú ý tới không phải người khác, chính là Mục Dịch, mà cái này quan nguyên soái cũng chính là trưởng lão hội Ngũ trưởng lão, đối ngoại công khai thân phận có huyết hổ tướng quân danh hiệu quan phi. Nhìn thấy trên tấm ảnh khuôn mặt quen thuộc, Ngũ trưởng lão ngón tay khẽ nhúc nhích từ trong máy vi tính điều ra tin tức tương quan. Quả nhiên liền cùng hắn nhìn thấy Mục Dịch tấm hình lúc đoán một dạng, lần này dị thú dị thường tụ tập trung tâm ngay tại Mục Dịch đêm đó không thu hiện tại thủ trạm canh gác hồng 235 khu vực. Sau mười mấy phút trinh sát phi thuyền ở trên không xuyên thấu qua quang học kính viễn vọng, thấy được một bức mấy vạn con dị thú đang vây công cái gì hình ảnh. Bởi vì phi thuyền không dám tới gần, camera khoảng cách thật sự là có chút xa, chỉ có thể nhìn thấy dị thú đang không ngừng tiến công, vô số dị thú giống tiêu thân lao đầu vào lửa một dạng biến mất tại chiến trường trung tâm. Không cần nhìn cụ thể tin tức cặn kẽ, chỉ nhìn những dị thú kia hư không tiêu thất hình ảnh, Ngũ trưởng lão quan phi liền xác nhận hiện trường là tình huống như thế nào. Cái này không phải liền là một dịch tại buông ra khẩu vị, thi triển hắn tì hưu huyết mạch đang điên cuồng thôn vệ dị thú sao? Cái này một dịch tiểu tử thật là có thể dày vò, cũng không biết hắn dùng phương pháp gì để dị thú tập thể nổi cơn điên, Ngũ trưởng lão tại nội tâm nói ra. "Xin hỏi nguyên soái đại nhân ngài thấy thế nào?" Tình huống hiện trường ngoài ý muốn, thuộc hạ chưa từng gặp qua, nhìn xem hiện trường tình hình thực tế, Tham mưu trưởng cao mày quan sát một hồi đằng sau hỏi. Mặc dù dị thú đích thật là tụ tập đứng lên, nhưng là thông qua hiện trường chiến đấu hình ảnh phán đoán, cái này cũng không giống như là muốn phát động thú triều dấu hiệu. Cho nên suy tư một hồi đằng sau, tham mưu trưởng quyết định xin phép một chút nguyên soái ý kiến. Giải trừ hạng A cảnh báo, cải thành thông thường bính cấp cảnh giới, giữ lại hai cái tông sư cấp quân đoàn làm hậu bị. Nhờ phúc gần nhất tứ giai dị thú chân thì đủ, mấy ngày nay đột phá tông sư cảnh giới chiến binh nhiều lắm, liền để bọn hắn thừa cơ làm quen một chút tông sư quân đoàn lực lượng. Quan nguyên soái suy nghĩ một chút liền ra lệnh. Về phần mục dịch an toàn, vũ trưởng lão căn bản cũng không có cân nhắc. Ngay cả tà thần phân thân đều không đánh chết mục dịch, một đám ngay cả ngũ giai lực lượng đều không có dị thú làm sao lại đối với hắn có uy hiếp. Trên thực tế mục dịch hiện tại hận không thể cười ra tiếng, hắn thật không nghĩ tới sẽ có mấy bạn con dị thú cùng đi vây công hắn. Cái gì gọi là ngủ gật gặp đối đầu, hiện tại là được. Mục dịch đá không gian khí hải tại mở ra đến sau, vẫn giống như là một cái động không đáy, mặc kệ mục dịch đưa vào đi bao nhiêu chân khí đều không có tràn đầy cảm giác. Ngũ trưởng lao cho mục dịch giảng giải kinh nghiệm tu luyện lúc nói, cái gì mở ra tới á không gian khí hải tại tràn ngập chân khí sau, cần cẩn thận từng ly từng tí dùng chân khí giống thổi khí cầu giống như tăng áp lực, mới có thể tiếp tục mở rộng khí hải tăng cường tu vi. Đến mục dịch nơi này đừng nói là cho khí hải tăng áp lực, mục dịch cho đến bây giờ chân khí của hắn ngay cả khí hải đều không có tràn ngập. Mục dịch á không gian khí hải cũng không biết là nguyên nhân gì, từ khi mở ra đến sau vẫn tại chính mình mở rộng, á không gian khí hải nếu luận mỗi về thể tích đã sớm vượt qua ngũ trưởng lão. Hiện tại duy nhất hạn chế mục dịch tu vi không cách nào tăng lên trên diện rộng nguyên nhân, chính là chân khí của hắn chứa đựng số lượng hay là quá ít. Cái này tương đương với cho ngươi một cái không gì sánh được to lớn ngân hàng kho bảo hiểm, có thể ngươi chỉ có thể hướng bên trong tồn mấy vạn khối tiền, kho bảo hiểm lại thế nào to lớn ngươi cũng vẫn là cái người nghèo. Những ngày này tại săn giết tứ giai dị thú đồng thời, mục dịch còn tại thỉnh thoảng thôn vệ đê giai dị thú, dùng hư không chi khẩu hấp thu dị thú sinh mệnh lực chuyển hóa làm chân khí tăng lên lực lượng của mình. Cho nên đối mặt hàng vạn con dị thú vây giết, mục dịch chẳng những không sợ hãi cao hứng kém chút cười ra tiếng. Nhiều như vậy dị thú bị hấp thụ phía sau màn khống chế không sợ sinh tử đi tìm cái chết, cho dù là bị mục dịch trực tiếp thôn vệ cũng không biết chạy trốn, có so đây càng để mục dịch cao hứng sự tình sao? Thế này sao lại là đang vây công hắn à? Đây chính là tới đưa đồ ăn, hay là ép buộc hướng trong miệng nhét không ăn đều không được loại kia? Có chút dùng sức một cái bật lên dịch chuyển tức thời mấy trăm mét, né tránh một đám phong lang bắn ra tới phô thiên cái địa phong nhận, mục dịch huy quyền đem trước mặt mình mấy chục con nhị giai dị thú đánh lên bầu trời. Những cái kia nhị giai dị thú bị mục dịch lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh nát đầu lâu, bay đến trên trời lúc liền đã tử vong. Sau đó mắt trái ở giữa những dị thú này không đợi rơi xuống đất liền biến mất không thấy gì nữa, đều là bị mục dịch hư không chi khẩu cho trực tiếp thôn vệ. Đang đánh chết thôn vệ mấy chục con nhị giai dị thú sau, mục dịch không có một tia dừng lại dấu hiệu, trực tiếp phía bên phải phía trên hoành khiêu. Tại hắn nhảy dựng lên trong nháy mắt nguyên bản bị dị thú trà đạp dị thường mặt đất bằng phẳng, trong nháy mắt bắn ra trên trăm con sắc bén đất thường, nếu là mục dịch lưu tại nguyên địa rất có thể liền bị những này đất thường xuyên qua thân thể. Đây là không biết con nào dị thú thi triển năng lực, khống chế thổ địa công kích mục dịch. Mà mục dịch vốn không có thời gian đi tìm công kích mình pháp thuật nơi phát ra, bởi vì tại cùng thời khắc đó công kích hắn dị thú thật sự là nhiều lắm. Giống một chút hỏa cầu thuật, sóng xung kích loại hình không có uy hiếp tiểu pháp thuật hắn ngay cả tránh đều chẳng muốn tránh, trực tiếp dựa vào thân thể cường hãn tố chất ngạnh sông đi qua. Mục dịch một khắc không ngừng tại trong bầy dị thú di động với tốc độ cao, tránh né những cái kia đối với hắn có uy hiếp cao dài pháp thuật lúc, còn muốn đối mặt những cái kia am hiểu cận chiến cường đại dị thú, cần dùng nắm đấm đánh chết những dị thú này phòng ngừa bọn chúng trở ngại chính mình di động. Trên thực tế tình huống hiện tại cũng chính là một dịch bởi vì có thể thôn vệ dị thú bổ sung tự thân lực lượng, nếu là đổi thành những người khác dù là chính là ngũ trưởng lão cũng muốn cân nhắc chiến lược rút lui cần. Bởi vì tại hấp thủ phía sau màn khống chế bên dưới, có tổ chức dị thú quân đoàn cùng không có tổ chức phổ thông bầy thú là hai khái niệm. Phổ thông bầy thú là năm bè bảy mảng, không biết phối hợp lẫn nhau, hỗn loạn công kích chỉ sợ không có làm bị thương một dịch chính mình trước hết loạn thành một bầy. Có thể một dịch hiện tại đối mặt chính là chân chính dị thú quân đoàn, am hiểu phòng ngự cận chiến giống trang giáp tê như một loại dị thú đè vào phía trước. Phía sau là giỏi về cận thân chiến đấu vượt loại dị thú tìm đúng cơ hội đánh lén. Có thể sử dụng công kích từ xa dị thú xếp tại phía sau cùng, tại hấp thụ phía sau màn khống chế bên dưới, dựa theo giai vị khác biệt xếp thành khác biệt đội ngũ. Lợi dụng dị thú giai vị khác biệt trời sinh hình thể chiến lệnh, cao thấp khác biệt thân cao tựa như lúc đầu súng ống tam đoạn thức xạ kích một dạng, tạo thành công kích trận địa dựa theo khác biệt tiết tấu vây công một dịch. Trận chiến đấu này không giống như là một người tại săn giết dị thú, ngược lại giống như là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện nhân loại hiện đại hóa quân đoàn, lại vây công một cái cường đại bút, trong lúc nhất thời các loại khủng bố công kích giống bao tố một dạng để một dịch chớp liên tục tránh không gian đều không có. Chương 173, sáng mù hai mắt, 1, chương 173, sáng mù hai mắt, 1, không cần quản những này nhị giai dị thú, nhanh xử lý những cái kia đối với ngươi có uy hiếp tam giai dị thú. Đoàn chiến trước diệt viễn trình mặc kệ ở đâu đều là thưởng thức, ngươi trước tiên đem những cái kia sử dụng pháp thuật dị thú xử lý mới là chính xác chiến đấu sách lược. Tháp Linh tại một dịch trong đầu lớn tiếng kêu lên, đồng thời đem đối với một dịch uy hiếp lớn nhất dị thú đều tại trong tầm mắt của hắn dùng hồng tiễn đầu tiêu chí đi ra. Một dịch lập tức thay đổi phương hướng không dùng bất kỳ chân khí, chỉ dựa vào thân thể man lực mang theo sóng xung kích đụng bay trên trăm con dị thú, vọt tới cách hắn gần nhất một cái tam giai dị thú bên người, một quyền xử lý dị thú kia sau trong đầu hỏi: "Đừng nói những thứ vô dụng kia, ta minh bạch ý của ngươi. Hiện tại quan trọng chính là tìm tới cái kia khống chế những dị thú này đồ vật. Ngươi không phải nói lần này sẽ có một cái cấp cao nhất tứ giai dị thú tới, hoặc là đến một cái năm giai cảnh giới dị thú sao?" Làm sao đến bây giờ ta đều không có nhìn thấy dị thú kia, ngược lại chạy tới nhiều như vậy đê giai dị thú vây công ta. Vừa hướng tháp linh truyền đạt xong ý thức, một dịch lại tranh thủ thời gian liên tục mấy cái cự ly ngắn chuyển hướng công kích, chạy tới một cái khác bảy dị thú dưới thân thể, dùng thân thể của bọn chúng ngăn trở những dị thú khác điên cuồng tấn công. Vậy còn phải hỏi sao? Khẳng định là dị thú kia năng lực này chính là khống chế mặt khác dị thú, những này đến vây công ngươi dị thú đều là bị cái kia cao giai dị thú khống chế. Đoán chừng nó có thể là phải dùng những dị thú này tiêu hao ngươi thể lực, thẳng đến ngươi không có lực lượng đằng sau mới có thể xuất hiện. Muốn ta nói, ngươi dứt khoát liền từ bỏ đối với cái kia dị thú dụ bắt kế hoạch đi, trực tiếp sử dụng chính mình chân thực lực lượng, đem những này đáng ghét dị thú đều giết sạch. Tháp Linh một bên không ngừng cho Mục Dịch nhắc nhở trọng điểm mục tiêu công kích, một bên tại Mục Dịch trong lòng thuyết phục hắn từ bỏ kế hoạch. Như vậy sao được, ta thật vất vả như cái đồ ngốc giống như mỗi ngày bị xem như mục tiêu đánh lén, mới đụng đủ 90 điểm tứ giai quân công, còn kém 10 điểm quân công, sao có thể trực tiếp từ bỏ? Lại nói, mặc dù bây giờ nhìn ta là bị vây công, nhưng trên thực tế cũng không có nguy hiểm gì, những cái kia tam giai dị thú công kích với ta mà nói không tính là gì. Ta làm sao có thể bởi vì một đám tam giai dị thú liền từ bỏ kế hoạch, ngươi hay là tranh thủ thời gian chú ý một chút, tìm tới cái kia che giấu tứ giai dị thú, để cho ta làm rơi nó đổi lấy quân công. Những ngày này căn cứ Tháp Linh nghiên cứu phát hiện, dị thú trên thực tế là căn cứ một cái sinh vật năng lượng khí tức phán đoán lực lượng của đối thủ đẳng cấp. Đổi thành võ giả nhân loại tới nói, chính là có thể căn cứ chân khí khí tức phán đoán đối thủ tu vi. Một dịch bị nhiều dị thú như vậy vây công lại chỉ bằng thân thể của mình lực lượng phản kích, chính là sợ sệt dùng một lát chân khí, liền sẽ để cái kia che giấu tứ giai dị thú biết hắn ngũ giai chân thực lực lượng chạy trốn. Thiên môn quan pháo đài đối với quân công hối đoái yêu cầu vô cùng hà khắc, trừ số rất ít không có khả năng dùng ăn dị thú, mà khác dị thú đều muốn dùng cơ bản hoàn chỉnh thi thể đi hối đoái quân công. Một dịch hiện tại còn kém 10 điểm quân công liền hoàn thành mục tiêu của mình, có thể quang minh chính đại trở thành một tên tướng quân, cho nên hắn đối với cuối cùng cái này tứ giai dị thú là nhất định phải được. Lại nói, nhiều dị thú như vậy chủ động đưa tới cửa cho hắn thêm đồ ăn, một dịch dựa vào cái gì muốn thả những dị thú này rời đi? Nhiều nhất chính là hao chút công phu, giả bộ như đem hết toàn lực bộ dáng đi giết sạch những dị thú này. Tháp Linh nhìn không cách nào thuyết phục Mục Dịch cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của hắn, không ngừng mở rộng quét hình phạm vi tìm kiếm cái kia che giấu dị thú. Trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường bảo trì đang kịch liệt giao chiến trạng thái. Hàng vạn con dị thú không ngừng hướng Mục Dịch phát động công kích, sóng xung kích, phong nhận, lôi đình, địa thứ, hỏa diễm, thủy kiếm. Các loại hình dị thú điên cuồng sử dụng lực lượng của mình muốn tiêu diệt Mục Dịch. Mà mặt ngoài không có bất kỳ cái gì những lực lượng khác Mục Dịch, tựa như một cái đánh không chết tiểu cường. Dùng võ kỹ của mình né tránh, hoặc là mượn dùng những dị thú khác thân thể ngăn cản, hoặc là ỷ vào chính mình thân hình tiểu xảo từ công kích khoảng cách bên trong xuyên qua, vô luận nhận nghiêm mật dường nào công kích một dịch luôn có thể nghĩ biện pháp tránh né. Chính là thực sự không cách nào tránh né, hắn cũng có thể từ trước tới giờ không biết đến địa phương nào móc ra một mặt to lớn màu ám kim tâm chắn, ngăn trở đại bộ phận công kích sau thu hồi tâm chắn tiếp tục chạy trốn. 5 phút đồng hồ, nửa giờ, tới vây công dị thú chỉ còn lại không tới một nửa, Tháp Linh vẫn là không có phát hiện cái kia trong dự đoán tứ giai dị thú tung tích. Có phải hay không chúng ta suy đoán sai lầm? Cái kia tứ giai dị thú cho những này đê giai dị thú phát xong mệnh lệnh sau liền trực tiếp chạy trốn, nó căn bản cũng không có tại phụ cận chuẩn bị đánh lén ta. Thời gian dài liên tục chiến đấu để một dịch không có hào hứng, có chút không kiên nhẫn, nhịn không được đối với Tháp Linh nói ra. Không, ta nhằm vào những dị thú này làm qua kiểm tra, bọn chúng thật là bị trực tiếp khống chế, những dị thú này tinh thần ba động vô cùng nhất trí, sẽ còn căn cứ riêng phần mình lực lượng năng lực linh hoạt phối hợp. Đây không phải bị đơn giản khống chế tinh thần sau, căn cứ duy nhất một cái mệnh lệnh lúc chiến đấu có thể làm được kết quả, cho nên khẳng định có một cái dị thú mạnh mẽ trực tiếp khống chế bọn hắn. Dạng này mới có thể phát huy đầy đủ các loại dị thú sức chiến đấu. Chính là để cho ta phi thường kỳ quái, ta đã đem quét hình phạm vi dò xét mở ra lớn nhất, nhưng căn bản không có phát hiện dị thú kia. Đến cùng là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ dị thú kia tinh thần phạm vi cảm ứng thật mạnh như vậy, vậy mà so với ta quét hình phạm vi còn lớn hơn? Tháp Linh đối với mình phán đoán phi thường khẳng định, xác nhận là có một cái dị thú khống chế hiện tại chiến đấu. Có thể để hắn nghi hoặc không hiểu là, vì cái gì hắn dốc hết toàn lực cũng không phát hiện được dị thú kia ở nơi nào? Theo đạo lý tới nói loại này phạm vi lớn khống chế tinh thần, cái kia tứ giai dị thú nhất định phải tại hiện trường phụ cận mới có thể làm đến, giống như bây giờ linh hoạt điều khiển đê giai dị thú chiến đấu, đúng vậy, luận Tháp Linh cố gắng thế nào cũng không phát hiện được dị thú kia ở nơi nào. Nghe Tháp Linh phân tích, Mục Dịch cũng không có biện pháp gì, dù sao hắn đối với phạm vi lớn tìm kiếm địch nhân loại kỹ năng này căn bản cũng không hiểu. Nhìn xem chiến đấu đến bây giờ còn có mấy ngàn con dị thú không ngừng đối với mình công kích, Mục Dịch trong cơn tức giận không khỏi thoát ra. Cái này cũng không có, vậy cũng tìm không thấy, chẳng lẽ lại dị thú kia ngay tại chúng ta dưới mí mắt không thành? Mục Dịch lời nói hô xong đằng sau, hắn cùng Tháp Linh đồng thời ngây ngẩn cả người. Sau đó Tháp Linh giống như là đạt được cái gì nhắc nhở một chút đột nhiên nói ra. Đúng thế, ta tại sao không có nghĩ đến, nhiều dị thú như vậy vây công ngươi, cái kia tứ giai dị thú nếu là giấu ở trong bầy dị thú ở giữa, ta đích xác rất khó phát hiện. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, muốn khống chế khổng lồ như vậy bầy dị thú, còn muốn căn cứ hành động của ngươi tùy thời điều chỉnh bầy dị thú ở giữa công kích phối hợp, chỉ có tại cách ngươi gần nhất phạm vi bên trong tùy thời quan sát mới có thể làm đến kịp thời điều chỉnh. Cho nên cái kia chúng ta một mực tại tìm kiếm thế giới dị thú khẳng định ngay tại những này trong bầy dị thú, mượn mấy ngàn con dị thú hiểm hộ ẩn giấu đi thân phận của mình. Một dịch nghe Tháp Linh lời nói sau cũng lập tức nói ra. Khẳng định là như thế này, tứ giai dị thú đều là LIM, cơ hồ mỗi cái tứ giai dị thú đều ưa thích đánh lén địch nhân. Cái này tứ giai dị thú khẳng định cũng sẽ có được loại này tập tính, sẽ nghĩ tất cả biện pháp muốn đánh lén ta. Nó khẳng định là tại những dị thú này trong đám không ngừng quan sát ta, dùng những dị thú này tiêu hao lực lượng của ta, sau đó tìm tới thích hợp thời cơ tiến hành đánh lén. Tháp Linh, ngươi nhanh căn cứ loại phán đoán này đối với bầy dị thú quét hình một chút, nhìn xem con nào dị thú từ đầu đến cuối không có đối với ta công kích, vẫn còn tốt nhất vị trí công kích. Mục Dịch ra lệnh. Nghe được Mục Dịch mệnh lệnh, Tháp Linh lập tức làm ra tính nhắm vào quét hình, kết quả chỉ là qua 2 phút đồng hồ Tháp Linh liền báo cáo. Tìm tới dị thú kia, toàn bộ bầy dị thú bên trong chỉ có nó là nhất dị thường. Chương 173, sáng mù hai mắt 2, chương 173, sáng mù hai mắt 2, sau khi nói xong, Tháp Linh ngay tại Mục Dịch trong đầu chiếu ảnh ra một cái dị thú hình tượng. Nếu như đơn độc xuất ra tấm này hình ảnh, không nhìn con dị thú này thực tế thân cao, đây là một cái phi thường đáng yêu động vật. Một cái ở bề ngoài có hoa lệ màu ám kim lông tóc, hai cái ngập nước mắt to sinh trưởng ở một cái rõ ràng trên đầu lâu to lớn, nhìn tựa như là địa cầu thế giới động vật bên trong đáng yêu bảng xếp hạng phi thường cao nhãn kính hầu. Bất quá cái này giống nhãn kính hầu dị thú nhưng lại có 100 mét thân cao, hắn cố gắng co do thân thể của mình, giấu ở một đám thân cao 80 mét tam giai viên hầu bên trong. Cùng mặt khác tứ giai dị thú so sánh với đứng lên, con dị thú này cũng không có chỗ kỳ lạ nào, trừ đầu không hợp tỷ lệ to lớn, thân thể muốn so mặt khác tứ giai dị thú kém nhiều lắm. Bằng không con dị thú này cũng không thể bằng vào chính mình chỉ có 100 mét thân cao, dễ như trở bàn tay giấu ở một đám tam giai vượn loại dị thú ở giữa. Tháp Linh sở dĩ sẽ tìm được nó, là bởi vì tại một dịch hiện tại đột phá vận tốc âm thanh mỗi giây mấy trăm mét di động với tốc độ cao trong quá trình, cái này nhãn kính hầu dị thú cùng đầu hắn cùng so sánh phi thường thấp bé thân thể không có làm bất kỳ động tác gì, liền có thể thân thể lơ lửng đuổi theo một dịch tốc độ di chuyển từ đầu tới cuối duy trì cố định khoảng cách. Cái này tại tam giai dị thú bên trong căn bản là chuyện không có thể làm được, chỉ có tứ giai dị thú mới có thể bằng vào trong thân thể mình năng lượng cường đại bay giữa trời. Mà lại nó còn không giống mặt khác dị thú sẽ làm ra công kích cùng uy hiếp tự động, con mắt này khi toàn bộ hành trình đều là dùng nó cặp kia dị thường con mắt thật to gắt gao nhìn chằm chằm Mục Dịch, cặp kia con mắt thật to thỉnh thoảng còn có rõ ràng năng lượng quang mang tụ tập, nhưng lại bởi vì Mục Dịch cao tốc động tác ngược lại tản ra. Tại Tháp Linh quét hình phân tích bên trong, nhãn kính hầu trong hai con mắt kia năng lượng tụ tập, mạnh nhất lúc đạt đến tứ giai đỉnh phong năng lượng cường độ, hiển nhiên cái này hai cái đường kính vượt qua 20 mét mắt to chính là nhãn kính hầu công kích khí quan. Cũng không biết nó công kích phương thức là cái gì, có thể là giống pháo laser một dạng, từ trong mắt đối với mục tiêu tiến hành bắn thẳng đến, hoặc là thi triển đặc thủ nào đó pháp thuật. Tháp Linh tại Mục Dịch trong đầu làm lấy phỏng đoán. Không cần đoán, trực tiếp xông lên đi cho hắn một bàn tay liền biết kết quả. Thời gian dài chiến đấu để Mục Dịch lười nhác cân nhắc nhiều như vậy, chỉ muốn trước tiên giải quyết dị thú kia, tốt kết thúc trận này có thể so với cỡ nhỏ thú triều chiến đấu. Sau khi nói xong, ngay tại xông về trước phong, Mục Dịch đột nhiên cải biến phương hướng, hướng về cái kia lớn lên giống nhãn kính hầu dị thú bắt tới. Mục Dịch đột nhiên cải biến hành động phương hướng rõ ràng để con mắt kia khỉ dị thú lấy làm kinh hãi, sau đó con dị thú này liền phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, làm ra cùng những dị thú khác hoàn toàn khác biệt động tác. Cái này nhãn kính hầu dị thú thế mà tại tất cả dị thú đều tại tiến công tình huống dưới, lựa chọn chủ động lui lại cùng Mục Dịch kéo dài khoảng cách. Đồng thời theo con mắt này khỉ dị thú hành động, mặt khác dị thú phảng phất cũng nhận được mệnh lệnh mới, tập thể ngăn tại Mục Dịch tiến lên phương hướng bên trên. Tựa như là một bức cây số dày nhục tường, cắt đứt Mục Dịch tới gần con mắt kia khỉ dị thú bất luận cái gì lộ tuyến. Đối mặt các dị thú ngăn cản, Mục Dịch chẳng những không có sinh khí, ngược lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Cái này không liền để nó bạo lộ ra sao? Vừa rồi Mục Dịch sở dĩ bực bội là bởi vì không biết mình kế hoạch dụ bắt mục tiêu ở nơi nào, muốn săn giết tứ giai dị thú có tồn tại hay không. Bây giờ thấy cái này tứ giai dị thú khống chế mặt khác đê giai dị thú ngăn cản hành vi của hắn, để Mục Dịch nuối lòng miệng vừa lộ ra yên tâm dáng tươi cười. Biết ngươi ở đâu liền tốt, chỉ cần có mục tiêu rõ rệt mọi chuyện đều tốt xử lý. Theo tứ giai nhãn kính hầu bị phát hiện, toàn bộ chiến đấu tình huống liền cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Trước đó là bởi vì không có mục tiêu rõ rệt, Mục Dịch tại toàn bộ dị thú quân đoàn bên trong là lung tung va chạm, bị toàn bộ dị thú quân đoàn vây công. Nhưng bây giờ minh xác chính mình chủ yếu săn giết mục tiêu đằng sau, Mục Dịch công kích liền có cụ thể phương hướng, hắn đang không ngừng đánh giết thôn vệ dị thú đồng thời, còn tại cố gắng hướng về con mắt kia kính khỉ dị thú công kích. Lúc này toàn bộ dị thú quân đoàn bởi vì Mục Dịch muốn xử lý bọn hắn trưởng không giả, cũng bị bách cải biến phương thức chiến đấu, biến thành lấy toàn lực phòng ngự Mục Dịch tới gần tứ giai dị thú nhãn kính hầu làm chủ. Nhược điểm bị phát hiện công thủ dịch hình, hiện tại toàn bộ chiến đấu biến thành Mục Dịch vây quanh dị thú quân đoàn điên cuồng tấn công, dị thú làm thành một đoàn phòng thủ trạng thái. Mấy trăm, hơn ngàn dị thú quân đoàn lấy nhãn kính hầu làm trung tâm hợp thành trận hình phòng ngự, Mục Dịch ở ngoại vi hàng trăm hàng ngàn đánh giết dị thú. Tựa như là tại đảo cả rốt ra, từng vòng tiêu diệt nhãn kính hầu thủ hạ. Lại qua 20 mấy phút đồng hồ, toàn bộ bầy dị thú chỉ còn lại không tới 100 con tam giai dị thú còn tại ngoan cố chống lại, mặt khác dị thú đều bị Mục Dịch đánh chết sau thôn vệ không còn. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, Mục Dịch nhân loại nho nhỏ này thân thể thế mà thôn vệ mấy vạn con khổng lồ dị thú. Khả năng nhãn kính hầu dị thú thật không am hiểu chính diện chiến đấu. Dù là nó khống chế dị thú chiến đấu đến bây giờ chỉ còn lại có không đến 100 con, cái này tứ giai dị thú cũng không có tham dự trực tiếp chiến đấu. Nó hay là trốn ở bầy dị thú ở giữa nhất bộ vị tránh né Mục Dịch, duy nhất biến hóa chính là nó trong con mắt thật to năng lượng quang mang ngưng tụ tốc độ càng ngày càng thường xuyên. Rắc rưởi, phế vật, làm sao không gọi thẳng đi ra cùng ta chiến đấu, nếu không rời đi, Mục Dịch trong đầu thỉnh thoảng hiện lên một tia đột ngột cảm xúc, nhưng trong lúc thoáng qua lại bị Mục Dịch ném đến sau đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng giải quyết cái này tứ giai dị thú, tốt kết thúc lần này vượt qua 1 giờ dài dằng dặc chiến đấu. Giết, giết, giết. Lại là hơn 10 phút đi qua, Mục Dịch mới đánh chết cuối cùng một cái tam giai dị thú. Những này tam giai dị thú tại nhãn kính hầu khống chế bên dưới phối hợp phi thường tốt, để Mục Dịch lãng phí thời gian dài như vậy giết sạch bọn chúng. Cho tới bây giờ chỉ còn lại có chính mình, không có tất cả thủ hạ nhãn kính hầu dị thú rõ ràng hiện lộ ra thần sắc kinh hoàng. Nó trong con mắt thật to kia ngưng tụ lại so vừa rồi, tất cả thời gian đều mạnh lên gấp trăm lần năng lượng quang mang, bởi vì ngưng tụ vượt ra khỏi thân thể phụ tải năng lượng, con mắt khỉ con mắt chung quanh thậm chí cũng bắt đầu chảy ra máu tươi. Nhưng chính là như quá khứ một dạng, nhãn kính hầu ngưng tụ năng lượng quang mang thoáng qua liền dập tắt, không có gây nên bất kỳ dị thường hiện tượng. Ngươi đang làm lông đâu, nguyên lai là cái không có bất kỳ cái gì năng lực, sẽ chỉ thao túng thủ hạ đồ rất rưởi, uổng cho ngươi hay là tứ giai thật sự là lãng phí tình cảm của ta, chờ mong cùng ngươi có thể có một lần chiến đấu kịch liệt. Nhìn thấy nhãn kính hầu tuyệt vọng gầm rú, cố gắng tại trong ánh mắt tụ tập được năng lượng quang mang nhưng không có bất kỳ kết quả gì, Mục Dịch hùng hùng hổ hổ vung lên nắm đấm đem nhãn kính hầu góc đánh ra. Thẳng đến một khắc cuối cùng, có thể là hồi quang phản chiếu nhãn kính hầu trong mắt năng lượng mạnh đến thậm chí đem nó hai mắt nổ tung, Mục Dịch cũng không biết cái này nhãn kính hầu phương thức công kích là cái gì. Đang chờ đợi phi thuyền vận chuyển tới thời điểm, Tháp Linh mới lên tiếng. Cái này tứ giai dị thú không phải không cường đại, chỉ là hắn qua không may, tự cho là tìm được ngươi tinh thần nhược điểm, nhưng trên thực tế nó không biết đó mới là ngươi mạnh nhất địa phương. Cái này tứ giai nhãn kính hầu hẳn là một loại am hiểu nhất tinh thần công kích dị thú, trong ánh mắt hắn mỗi tụ tập một lần năng lượng qua mang, chính là sử dụng một lần tinh thần công kích. Bất quá nó thật là xui xẻo, đụng phải ngươi linh hồn này quái vật, tất cả tinh thần công kích tối đa cũng chính là để cho ngươi cảm xúc không ổn định một chút xíu, căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Nghe được Tháp Linh sau đó nói rõ, Mục Dịch mới hiểu được con mắt kia kính khỉ chỗ cường đại. Có thể khống chế bạn cái dị thú làm yểm hộ công kích, sau đó chính mình ẩn tàng thân hình sử dụng tinh thần công kích đánh lén mục tiêu. Cái này nếu là đổi thành người khác khẳng định sớm đã bị nó ám toán chết, đâu còn có thể đợi được xử lý hàng vạn con dị thú sau tìm tới bản thể của nó. Chương 174, nhiệm vụ kết thúc, 1, chương 174, nhiệm vụ kết thúc, 1, sau 4 ngày, Mục Dịch công thiên môn quan binh đoàn phân phát cho hắn súng bắn tỉa đi ra phi thuyền vận chuyển cửa lớn. Hắn đã hoàn thành trong vòng 1 tháng đêm không thu hồng khu thủ trạm canh gác nhiệm vụ, dựa theo quy định có thể trở lại trong cứ điểm chỉnh đốn nửa tháng. Mục đại nhân, 2 ngày nữa có cơ hội uống rượu với nhau a, ta mời khách. Lý tuần tra trưởng tại Mục Dịch sau lưng nhiệt tình hô. Biểu tình kia tựa như là đã chiếm đại tiện nghi ăn trộm gà tặng, không gì sánh được đắc ý. Mục Dịch có chút xấu hổ não, quay đầu giận dữ hét: "Không thấy, ta cũng không tiếp tục muốn nhìn gặp ngươi, trừ phi ngươi có thể đem thua thiệt quân công của ta trả lại." "Đại nhân, cái này cũng không nên trách ta, là chính ngươi chủ động nói ra yêu cầu muốn hối đoái tứ giai quân công điểm, sao có thể oán ta đây?" Lý tuần tra trưởng mặt mũi tràn đầy cười đùa nói ra, ở trong nội tâm không còn có đối với Mục Dịch mảy may oán khí. Đối với Lý tuần sát trưởng lý do thoái thác, Mục Dịch chỉ có thể là giận dữ xoay quay đầu nhanh chân rời đi, cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều liếc hắn một cái. 4 ngày trước Mục Dịch đứng tại bị chính mình đánh ra góc tứ giai kính mắt khỉ dị thú trước, ngay tại nghe Tháp Linh phân tích con dị thú này cụ thể năng lực lúc, Lý tuần tra trưởng mang theo định nọt dáng tươi cười từ không trung bay xuống tới. "Chúc mừng một đại nhân hiện ra thần lực, đánh lui thú triều, có đại nhân ở chỗ này, Nam Thiên môn quan pháo đài rốt cục không lo." Vừa nói lời chúc mừng, Lý tuần tra trưởng còn đang không ngừng mà thở dài hành lễ, xem ra hắn là quan sát toàn bộ Mục Dịch cùng bầy dị thú chiến đấu trải qua. "Lý ca, ngươi tới vừa vặn, giúp ta đánh giá một chút, nhìn xem cái này tứ giai dị thú có thể đáng bao nhiêu điểm công lao." Nhìn thấy Lý tuần sát trưởng đến, liền nhìn xem bên cạnh mình chỉ có 100 mét cao dị thú, Mục Dịch đột nhiên quay người nhiệt tình lôi kéo Lý Tuần Sắt Trường nói ra. Lý Tuần Sắt Trường bị Mục Dịch động tác cho làm cho ngây ngẩn cả người, sau đó hắn là nhìn một chút Mục Dịch, vươn tay run rẩy chỉ vào kính mắt khỉ dị thú ngựa khí kinh ngạc nói: "Mục đại nhân, ngươi nói cái gì? Đây là tứ giai dị thú?" Hắn liên tục hai lần nổ cất cao âm điệu, hiện lộ ra thần sắc khó có thể tin. Mục Dịch xem xét Lý Tuần Sắt Trường đặt câu hỏi liền biết muốn hỏng việc, con mắt này khỉ tứ giai dị thú bởi vì lực lượng quá thấp, thân cao chỉ miễn cưỡng đạt đến 100 mét tiêu chuẩn. Cùng mặt khác bình thường động một tí chiều cao vượt qua 150 mét tiếp cận 200 mét tứ giai dị thú, trên lệch quá xem thêm đứng lên căn bản cũng không giống như là tứ giai dị thú. Cho nên Mục Dịch lo lắng phán đoán dị thú đẳng cấp, Lý Tuần Sắt Trường không chịu thừa nhận đây là một cái tứ giai dị thú, không cho Mục Dịch tứ giai quân công. Hiện tại xem xét Lý Tuần Sắt Trường cái kia vẻ mặt kích động khó có thể tin một chút bối rối âm, Mục Dịch liền xác nhận Lý Tuần Tra Trường không tin đây là tứ giai dị thú. Thế là Mục Dịch đối với Lý Tuần Tra Trường phi thường chân thành nói ra: "Lý ca, ta biết ngươi khó có thể tin, cái này tứ giai dị thú thể trạng thật là nhỏ một chút." Khi nói đến đây, Mục Dịch còn cần chân đá đá con mắt khỉ dị thú nó bớt mới nói tiếp: "Nhưng ta có thể hướng Lý ca cam đoan, cái này thật chính là một cái tứ giai dị thú, ta tuyệt đối không có nói láo. Xin tin tưởng ta, nó tuyệt đối phù hợp cứ điểm hối đoái tứ giai quân công tiêu chuẩn." Lý Tuần Sát Trường nghe được Mục Dịch lý do thoái thác, gấp đi hai bước, đi đến kính mắt khỉ dị thú đầu nhìn xem cái kia hai cái, tại kính mắt khỉ dị thú cuối cùng hồi quang phản chiếu lúc nổ tung con mắt lưu lại lỗ thủng khổng lồ. Hắn không dám tự tin lấy tay bấm một cái đùi, thân thể đau đột nhiên run run một chút, mới mang theo vặn bẹo biểu lộ xoay người hỏi: "Mục đại nhân, đã ngươi giết cái này tứ giai dị thú, như vậy ngươi cùng hắn lúc chiến đấu liền không có cảm giác được cái gì dị thường sao? Ta muốn biết cái này tứ giai dị thú năng lực, cũng không thể để cho ngươi chỉ nói bằng miệng trực tiếp xác định cấp bậc của nó đi." Đang nói đoạn văn này lúc, Lý Tuần Sát Trưởng mỗi lần nói đến tứ giai hai chữ đều nặng ngữ khí, phảng phất là tại trọng điểm xác nhận Mục Dịch săn giết con dị thú này đẳng cấp. "Lý ca, con dị thú này hẳn là hệ tinh thần a, bởi vì ta trời sinh liền đối với hệ tinh thần pháp thuật sức chống cự đặc biệt mạnh, cho nên giết nó thời điểm cũng không có cái gì đặc thù cảm giác." Mục Dịch ngượng ngùng gãi gãi đầu, lộ ra theo thói quen đần độn dáng tươi cười. Hắn nói chính là sự thật, nếu như không phải lên vạn cái dị thú cùng một chỗ vây công hắn, để tinh thần của hắn tương đối khẩn trương, khả năng đối mặt con dị thú này hắn ngay cả cảm xúc chập trùng đều không có. Lớn nhất khả năng chính là trực tiếp một cục gạch quật ngã, sau đó đánh chết đưa đến cứ điểm đi ăn thịt. Lý Tuần Sát Trường nhìn thấy Mục Dịch trên mặt cười ngây ngô không khỏi ngây ngẩn cả người, trong lòng của hắn cuồng hô chẳng lẽ cái này thật chính là trong truyền thuyết siêu cấp ngốc lớn mật mà. Chẳng những dám ăn sống địa long thịt, liền ngay cả loại dị thú này khủng bố tinh thần công kích đều có thể miễn dịch. Bất quá cái này xác thực đối với Nam Thiên Môn Quan Pháo Đài là một chuyện tốt, bởi vì Mục Dịch hành động, chí ít bọn hắn từ giờ trở đi đến sang năm hơn nửa năm là không cần lại đối mặt kinh khủng thú triều. Cái này có lẽ chính là người ngốc có ngốc phúc đi, chỉ sợ trước mặt cái này ngay tại cười ngây ngô thiếu niên làm sao cũng không nghĩ ra, hắn đánh chết tứ giai dị thú chính là làm cho cả Thiên Môn Quan Pháo Đài sợ hãi, ngũ giai dị thú địa ngục vượt đấu thể. Đừng nhìn hiện tại địa ngục vượt đấu thể đầu lớn thân nhỏ kém xa, có thể nó sau khi lớn lên có được 300 mét hơn thân cao, vô cùng cường đại thể phách, tăng thêm siêu cường một ánh mắt liền có thể để tứ giai đại tông sư võ giả nổi điên tinh thần dị năng, một mực là nhân loại quân đoàn ác ngộng. Cho nên loại này nhìn bề ngoài là tứ giai dị thú, từ khi xác nhận nó là ngũ giai dị thú ấu thể sau, liền bị Nam Thiên Môn Quan Pháo Đài một mực dùng ngũ giai quân công truy nã. Dù là chính là phát hiện loại dị thú này manh mối, đều muốn nhận tam giai quân công ban thưởng. Bất quá bởi vì loại dị thú này bởi vì có được cường đại tinh thần dị năng, mà lại bình thường sẽ ngụy trang thân hình giấu ở mặt khác vượt loại dị thú bên trong, cho nên qua nhiều năm như vậy căn bản không có mấy lần đánh giết loại dị thú này đi chép. Không nghĩ tới cái này ngay tại cười ngây ngô Mục Dịch, hôm nay thế mà ở trên vạn dị thú dưới vây công chính diện giết cái này tứ giai dị thú. Bất quá nghe Mục Dịch ngữ khí, hắn giống như không biết loại dị thú này có thể hối đoái bao nhiêu quân công điểm, muốn hay không nhắc nhở hắn một chút, Lý Tuần Tra trưởng có chút nghi ngờ nghĩ đến. Thế nhưng là nghĩ lại, kẻ ngu này thế mà để hắn ăn một ngày điệu long thịt, Lý Tuần Tra trưởng liền đem trong đầu của mình nhắc nhở Mục Dịch suy nghĩ cho triệt để bóc tắt. Sau đó hắn lại không yên lòng mở ra máy ghi chép xác nhận nói: "Mục Dịch huynh đệ, ngươi xác nhận phải dùng con dị thú này hối đoái tứ giai quân công sao? Ngươi cũng không thể đổi ý nha." Mục Dịch nghe chút Lý Tuần Sát Trưởng cho phép hắn dùng chi này tứ giai dị thú hối đoái tứ giai quân công, cứ như vậy, mình tới Nam Thiên Môn Quan Pháo Đài mục tiêu coi như hoàn thành, cho nên hắn liền vội vàng gật đầu hồi đáp: "Hối đoái lập tức cho ta hối đoái tứ giai quân công, cứ như vậy, chờ ta sau khi trở về liền có thể đụng đủ tứ giai quân công, cho ta ngũ ca một cái công đạo." Lý Tuần Sát Trưởng nhìn thoáng qua trên đầu vai công việc bình thường máy đi chép, hài lòng gật đầu nói cố nén cười cho nói ra: "Tốt, ta ở đây xác nhận, ban thưởng cho quân sĩ Mục Dịch tứ giai quân công 30 điểm quân công đã đến sổ sách, xin ngươi kiểm tra và nhận xác nhận." Nghe được ban thưởng lúc Mục Dịch bắt đầu còn lộ ra dáng tươi cười, nhưng sau đó hắn liền kịp phản ứng sự tình là lạ, ngay lập tức mặt sắc nghiêm túc hỏi: "Lý ca, ta tuổi còn nhỏ, ngươi cũng đừng gạt ta. Vì cái gì cái này tứ giai dị thú sẽ cho ta 30 điểm quân công, ngươi không phải cùng ta nói qua một cái tứ giai dị thú quân công chỉ có 10 điểm quân công sao? Đa trọng tới 20 điểm quân công là ở đâu ra?" Chương 174, nhiệm vụ kết thúc 2, chương 174, nhiệm vụ kết thúc 2. Khó trách Mục Dịch sắc mặt nghiêm túc, bởi vì Đại Minh Đế quốc đối với quân công cấp cho phi thường nghiêm cẩn, bất luận cái gì tham ô cùng vượt chỉ tiêu cấp cho quân công hành vi đều là trọng tội. Một cái tứ giai dị thú có thể hối đoái 10 điểm quân công là quân quy, cái kia thêm ra tới 20 điểm quân công liền có vấn đề. Nói nhẹ là Lý Tuần Sát Trường cấp cho sai lầm, hắn cùng Mục Dịch hai người đều muốn nhận xử phạt, nếu như là nghiêm trọng một chút hai người liền bị cáo bên trên tòa án quân sự, bị phán quyết tiến vào tội nô doanh phục dịch. Mặc dù Mục Dịch biết mình làm trưởng lão hội thứ 6 người, không có khả năng bởi vì ít như vậy sự tình, liền bị tòa án quân sự thẩm phán. Nhưng loại trường hợp đặc biệt này tuyệt không thể xuất hiện ở trên người hắn, không phải vậy mà khác mấy cái trưởng lão tuyệt đối sẽ cho là Mục Dịch là lấy quyền nhu tư. Cho nên, Mục Dịch hiện tại nhất định phải hỏi thăm rõ ràng minh bạch, miễn cho đảo mắt liền bị người âm cũng không biết. "Mục Dịch đại nhân, đầu tiên ta ở chỗ này chúc mừng người tứ giai quân công đầy trăm, sau khi trở về liền có thể vinh dự trở thành chúng ta Nam Thiên Môn Quan Pháo Đài quân đoàn tướng quân. Còn có chính là, quân công cấp cho, hoàn toàn chính xác không dung bất luận kẻ nào nhúng chàm, tất cả mọi người quân quy đều phải dựa theo quy định cấp cho. Tứ giai dị thú chỉ có thể hối đoái tứ giai 10 điểm quân công, đây là thiết luật, đừng nói là ta, chính là yếu tắc quân đoàn quan nguyên soái cũng không có cách nào sửa đổi quy định. Mà ta sở dĩ sẽ cho ngươi cấp cho 30 điểm tứ giai tiếp quân công." Khi nói đến đây, Lý Tuần Sát Trưởng cố ý kéo dài âm điệu, cuối cùng mới tại lộ ra dáng tươi cười rồi nói ra: "Bởi vì Mục Dịch đại nhân, ngươi giết không phải thế giới dị thú a. Ngươi giết con dị thú này là ngũ giai dị thú địa ngục vượt đấu thể, chúng ta cứ điểm đều theo chiếu ngũ giai 3 điểm quân công thu mua. Nhưng là đại nhân nếu ngài yêu cầu muốn đem con dị thú này hối đoái thành tứ giai quân công, vậy ta cũng chỉ có thể thỏa mãn ngài nguyện vọng, hối đoái thành 30 điểm tứ giai quân công." Ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, Lý Tuần Tra trưởng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc, cười ha ha lấy chạy trở về phi thuyền. Ha ha ha, một đại nhân cái này cũng không thể bán ta, là ngươi chủ động yêu cầu hối đoái thành thế giới quân công. Ta thế nhưng là liên tục xác nhận yêu cầu của ngươi, ngươi tên hôn đảng chờ đó cho ta, coi chừng ta làm tướng quân đằng sau cho ngươi mặc giày nhỏ. Một dịch ở phía sau tức giận lớn tiếng hô hào. Hắn không nghĩ tới chính mình đánh chết cái này tính mắt khỉ lại là ngũ giai ấu thú. Hiện tại Mục Dịch nhớ lại Lý Tuần Tra trưởng chế giễu, còn tránh không được có chút tức giận. Cho nên hôm nay hắn mượn Lý Tuần Sát trưởng phi thuyền khi trở về, vẫn luôn không có cho Lý Tuần Tra tìm cái gì sắc mặt tốt. Ngũ giai quân công hắn cũng không thèm khát, bất quá để cho người ta lừa gạt lại làm cho Mục Dịch vô cùng xấu hổ. Rời đi Tuần Tra phi thuyền đằng sau, Mục Dịch trực tiếp chạy đến đệ nhất chính sát doanh, tại mấy chục tên quân sĩ vây xem bên trong báo đến gạch bỏ nhiệm vụ, nhận lấy thuộc về mình nghỉ ngơi văn thư. Đệ nhất chính sát doanh tất cả chiến binh đến nay cũng không thể tin tưởng, cho tới bây giờ đều là hẳn phải chết nhiệm vụ hồng khu thủ trạm canh gác nhiệm vụ, thế mà còn có người có thể còn sống trở về. Phải biết tại hồng khu bên trong chỉ cần ngươi giết một cái dị thú, thời gian còn lại liền sẽ có dị thú không ngừng đến tập kích. Dù là ngươi có được tông sư tu vi đánh giết tam giai dị thú, cuối cùng cũng sẽ bị không biết nguyên nhân gì xuất hiện tứ giai dị thú cho dẫm thành thịt nát. Cho nên chỉ cần là tại hồng khu bên trong chấp hành thủ trạm canh gác đêm không thu, liền không có một người có thể còn sống trở về. Trừ phi ngươi tại thi hành thủ trạm canh gác nhiệm vụ lúc không giết một cái dị thú, dạng này mới có thể tránh miễn bị dị thú đạp thành thịt nát vận mệnh. Nhưng là cái này sao có thể a? Dị thú loại sinh vật này không biết duyên cớ gì, chỉ cần là nhìn thấy nhân loại thân ảnh hoặc là người được hương vị liền sẽ đỏ hừng mắt tới tập kích. Cho nên chỉ cần là chấp hành thủ trạm canh gác nhiệm vụ, tất nhiên liền sẽ cùng dị thú sinh ra chém giết, cuối cùng dẫn tới dị thú mạnh mẽ triệt để phá hủy trạm gác. Thế nhưng là vào hôm nay, đệ nhất trinh sát doanh chiến binh chứng kiến một cái kỳ tích, bao nhiêu năm rồi lần thứ nhất có hồng khu thủ trạm canh gác chiến binh còn sống trở về. Trong lúc nhất thời một dịch danh tự tại những chiến binh này miệng lưu truyền, tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này siêu cấp tiểu tử may mắn. Bị mấy chục người vây xem, làm một dịch cuối cùng chỉ có thể là rời đi đệ nhất trinh sát doanh phân phối cho hắn ký túc xá, chạy đến thiên môn quan pháo đài bên trong bắt đầu đi dạo. Cảnh sát chung quanh tự nhiên là không cần nói, vô số các loại tạo hình che kín vũ khí phi thuyền phân bố tại hai bên đường cái, to to nhỏ nhỏ xe chuyển vận lôi kéo các loại vật tư gào thét lên từ bên người đi qua. Là một tòa tại toàn bộ Đại Minh Đế quốc đều nổi danh cứ điểm quân sự, trừ các loại vũ khí trang bị bên ngoài nơi này thật sự là không có người nào văn cảnh quan có thể quan sát. Bất quá phụ cận ngay tại tuần tra cùng chấp hành nhiệm vụ chiến binh ngược lại là có biến hóa rất lớn, trên người bọn họ vũ khí trang bị cùng một tháng trước một dịch đến thiên môn quan lúc hoàn toàn khác biệt. Một tháng trước thiên môn quan pháo đài bên trong, chấp hành nhiệm vụ chiến binh trên thân chủ yếu mặc trang bị là toàn phong bế thức ở Armo, phối hợp với sau lưng con to lớn tay súng trường pháo là chủ chiến vũ khí. Khi đó từng đội chiến binh sắp xếp đội ngũ chỉnh tề tuần tra lúc, hành động ở giữa cảnh sắc khiến người ta cảm thấy giống như là đi tới tương lai khoa huyễn ngoài hành tinh căn cứ quân sự. Thế nhưng là một tháng sau tuần tra chiến binh trên người vũ khí trang bị lại xuất hiện biến hóa cực lớn, đại bộ phận chiến binh mặc trên người ở Armo đều biến mất không thấy. Tất cả mọi người trang bị đều đổi thành màu ám kim đơn giản nửa phong bế thức khôi giáp, vũ khí cũng đều đổi thành dài hơn 1 mét chiến đao tầm chắn. Nếu như không hiểu rõ tình huống người nhìn thấy một tháng này ở giữa trang bị kém gì, khẳng định sẽ cho là mình là đi tới hai thế giới. Một cái là tương lai khoa huyễn ngoài hành tinh căn cứ, một cái là thời đại trung cổ mặc khôi giáp cổ đại chiến sĩ. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại trang bị này lớn thay đổi triều đại sự tình một dịch biết, mà lại cũng còn cùng hắn có quan hệ. Cũng là bởi vì hắn hơn 10 ngày qua này, cho thiên môn quan pháo đài cung cấp đại lượng tứ giai dị thú thịt, làm cho cả thiên môn quan pháo đài đê giai chiến binh tu vi đều tăng lên một giai cảnh giới. Hiện tại nam thiên môn quan pháo đài chiến binh, trừ số người cực ít, tuyệt đại bộ phận chiến binh tu vi đều đạt đến tông sư cảnh giới. Cái gọi là tiên tiên không bằng chó tông sư đi đầy đất, nói chính là nam môn quan yếu tắc tình huống hiện tại. Cũng bởi vì tất cả chiến binh đều đã tiến giai đến tông sư cảnh giới, vũ khí của bọn hắn trang bị cũng liền đồng bộ thăng cấp thành hiện tại ám kim tinh lớp mạ vũ khí. Ở ạt mỏ tại người bình thường xem ra là cường đại vũ khí, nhưng là đối với tông sư cảnh giới võ giả tới nói chính là một loại hạn chế, không có khả năng thích ứng tông sư cảnh giới võ giả tốc độ siêu âm chiến đấu ở ạt mỏ, trực tiếp bị nam thiên môn quan pháo đài quân đoàn cho đào thải. Một tháng này khác biệt cũng làm cho một dịch biết một sự kiện, đó chính là võ giả chỉ cần tài nguyên tu luyện đầy đủ, thật là có thể tốt thành. Thời gian 10 ngày, liền có thể để nam thiên môn quan pháo đài nguyên bản là chủ chạy tiên tiên chiến sĩ toàn bộ tiến giai tông sư cảnh giới, tin tưởng thời gian mấy tháng bồi dưỡng được đến một nhóm đại tông sư cảnh giới võ giả không là vấn đề. Cứ như vậy, một dịch thành lập quân đoàn nếu như biểu hiện ra ngoài siêu cường lực lượng cũng có thể nói còn nghe được. Một dịch nguyên bản thành lập quân đoàn kế hoạch lại muốn làm ra cải biến. Chương 175, mắt chó coi thường người khác, 1, chương 175, mắt chó coi thường người khác, 1, nam thiên môn quan pháo đài, hậu cần bộ. Nam thiên môn quan pháo đài nơi này quân đoàn bộ môn quản lý vô cùng đơn giản, bộ tham mưu, hậu cần bộ, hiến binh bộ, quân giới bộ 4 cái bộ môn quản lý nam thiên môn quan pháo đài quân đoàn ngàn vạn người tất cả sự vụ. Bộ tham mưu là phụ trách trực tiếp chỉ huy quân đoàn chiến đấu, chế định chiến đấu nhiệm vụ, an bài kế hoạch chiến lược, các loại tất cả cùng chiến đấu tương quan chức trách. Hậu cần bộ phụ trách toàn bộ nam thiên môn quân đoàn thường ngày quản lý, các loại điều lệ chế độ chế định cùng chấp hành, còn có quân đoàn thường ngày bảo hộ nhân viên quản lý chờ chút đại bộ phận nhiệm vụ. Hiến binh bộ trách nhiệm là bảo đảm các loại điều lệ chế độ chấp hành, đối với toàn bộ quân đoàn tất cả nhân viên tiến hành thường ngày quản lý, cùng các loại pháp luật thẩm phán các loại công việc. Mà sau cùng quân giới bộ phụ trách liền rất đơn giản, tất cả cùng máy móc trang bị tương quan sự vụ đều do bọn hắn quản lý, cam đoan toàn bộ nam thiên môn quân đoàn tất cả quân giới bình thường cung ứng cùng sửa chữa. Nghỉ ngơi sau một ngày, một dịch đi vào hậu cần bộ quân vụ sứ phi thuyền cửa lớn, tới đây làm thăng chức thủ tục. Ngũ trưởng lão cho hắn chế định kế hoạch, chính là muốn một dịch công khai thân phận trước trở thành một tên tướng quân, đang gây dựng một cái thuộc về mình quân đoàn. Tựa như ngũ trưởng lão quan phi, đối ngoại công khai thân phận chính là nam thiên môn quan pháo đài đại nguyên soái huyết hổ tướng quân, thủ hạ thống lĩnh một cái chuyên thuộc về máu của mình hổ quân đoàn. Một dịch làm trưởng lão hội ngầm thừa nhận hạng 6 trưởng lão, muốn có một chi công khai thuộc về mình quân đoàn, mặt ngoài không sử dụng bất luận cái gì đặc quyền tình huống dưới, bằng vào quân công thăng chức trở thành tướng quân là nhanh nhất lộ tuyến. Không hổ là có tiền chứ danh binh bộ hậu cần bộ cửa, xem như ký túc xá phi thuyền đều là kiểu mới nhất kim tự tháp nhị hình sinh thái phi thuyền. Tiếng cửa lớn là rộng lớn trong phòng đình viện hoa cỏ hợp lòng người cây xanh râm mát, đến làm việc người trước phải xuyên qua dài mấy chục mét dài cây xanh mới có thể đến đạt đại sảnh làm việc. Đại sảnh làm việc bên trong bắt mắt nhất không phải sửa sang hoa lệ quầy làm việc, mà là một ngụm treo ở cửa ra vào đường kính 3 mét che kín minh văn màu ám kim chuông lớn, cạnh chuông bên cạnh còn dựng lên một tấm bia đá. Phía trên điêu khắc 4 chữ lớn, cảnh báo huyết giải. Đi qua mới phát hiện tại chữ to bên cạnh còn có một loạt chữ nhỏ. phát hiện vi phạm tuân kỷ người, có thể chuông vang cảnh báo. Hiến binh bộ hứa hẹn trong vòng một canh giờ xử lý xong tương quan vụ án, sẽ đối với tuân kỷ người chỗ lấy gấp 10 lần trừng phạt. Không nghĩ tới Nam Thiên môn quan pháo đài quân đoàn hậu cần bộ còn có loại này công trình, cái này cần phải so với trước hiến binh bộ khiếu nại phải nhanh nhiều. Thật phát hiện tuân kỷ sự tình còn có thể thuận tiện phát một bút tài một dịch đọc xong chữ nhỏ rồi nói ra, sau đó hắn thói quen lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh lưu niệm. Đại Minh Đế quốc quân đoàn nội bộ tham ô tuân kỷ sự kiện tầng tầng lớp lớp, chính là một dịch dạng này tiểu bạch cũng thường xuyên nghe nói tương quan án lệ. Bất quá mọi người đều biết, Đại Minh Đế quốc quan trưởng đều ưa thích hướng về phía trước nhìn, trừ cẩm y liệp vệ còn tốt một chút, mà các bộ môn phá án tốc độ đều muốn nhìn phá án nhân viên tâm tình. Chính là binh bộ hiến binh cũng không thể ngoại lệ, nhiều lắm là chính là muốn so trên địa phương càng tuân thủ quân quy thôi. Cho nên một dịch cảm thấy đang làm việc trong đại sảnh có dạng này một ngụm cảnh báo, hoàn toàn chính xác có thể đưa đến chấn nhiếp những tham quan kia tác dụng. Có đi ngang qua lão binh nhìn thấy một dịch đang chụp ảnh, lập tức phát ra khinh thường cười lạnh. Cắt, giả vờ giả vịt gạt người bài trí, căn bản cũng không có người có thể gõ vang ngụm này chung nát một dịch nhìn xem lão binh, lại nhìn xem chung lớn lộ ra nghi hoặc không hiểu thần sắc. Cái chung này thoạt nhìn không có vấn đề à, phi thường hoàn chỉnh là một ngụm chung tốt, làm sao có thể gõ không vang. Nhìn thấy một dịch không rõ, lão binh kia dừng bước lại có trông thấy được không người chú ý bọn hắn, liền đối với một dịch nói ra. Tiểu huynh đệ mới tới. Cái chung này là dùng ám kim tinh lớp mạ hợp lại bọc thép chế tạo ra hàn mẫu, nhìn bề ngoài phi thường hoàn chỉnh, nhưng là bởi vì nội bộ đặc thù lớp mạ hợp kim kết cấu dẫn đến cái chung này căn bản gõ không vang. Lại nói, ngươi không có chú ý tới sao, mặc dù cảnh báo là treo ở nơi này, có thể hậu cần bộ căn bản cũng không có cho cái chung này phân phối chung chú ý, chẳng lẽ ngươi muốn dùng nắm đấm của mình gõ vang cái chung này sao? Tên lão binh này sau khi nói xong lắc đầu mang theo cười lạnh rời đi. Cũng không phải sao? Nghe được lão binh nhắc nhở, một dịch mới chú ý tới để ở chỗ này chỉ có chung, cũng không có gõ chung dùng chung chủ ý, muốn gõ chung chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Về phần ám kim tinh hợp lại lớp mạ bọc thép một dịch biết, đó là một loại Đại Minh Đế quốc công độ nghiên cứu ra được mạnh nhất hợp lại bọc thép. Bởi vì siêu cường lực phòng ngự cùng động năng hấp thu tính năng bình thường là làm chiến hạm dùng chống đạn bọc thép, 10cm dày hợp lại bọc thép lực phòng ngự sẽ cùng tại 20m dày toàn thép hợp kim đồng đều chất bọc thép. Nói cách khác muốn gõ vang một dịch trước mặt ngụm này ám sát 10cm dày chung lớn, thì tương đương với là muốn chấn động hơn 10m dày thép thể, chính là tông sư cảnh giới võ giả đều rất khó làm được. Lại thêm cố ý không có chuẩn bị chung chủ ý, tại Thiên môn quan pháo đài có mấy người có thể sử dụng nắm đấm của mình gõ vang cái chung này, khó trách lao binh nói ngụm này cảnh báo thuần túy là một tên phế vật bài trí. Lúc đầu nhìn thấy cái chung này đằng sau còn đối với Thiên môn quan quân đoàn có rất thật tốt cảm giác một dịch, lập tức hiểu thiên hạ quả đen quả nhiên là một dạng đen, tất cả quân đoàn hậu cần bộ đều là tàng ô nù ở lệ địa phương. Lách qua chung lớn mới tới chân chính chỗ làm việc, đến chuyên môn cửa sổ lĩnh hào xếp hàng chờ đợi thông chi. Nói đến Đại Minh Đế quốc loại này quân công đổi quân hàm chế độ, rất có một loại vương triều những năm cuối buôn bán quan dục tức cảm giác, mặc kệ tuổi tác không phân thân phần địa vị giao tiền dị thú thi thể liền cho quân hàm. Có lẽ là bởi vì loại chế độ này để quân hàm tới rất dễ dàng, Thiên môn quan pháo đài nơi này đối với quân hàm nhìn liền không như vậy coi trọng, quân công hối đoái quân hàm lúc ngay cả cái chính thức thụ hàm nghi thức đều không có. Tựa như phổ thông quân hàm thay đổi thủ tục, tại hậu cần bộ quân vụ sứ liền có thể trực tiếp làm, ngay cả phê duyệt quá trình đều không cần. Một dịch tới hơi trễ, hắn chỗ cửa sổ trước đó đã có mấy chục người đang chờ đợi làm đồng dạng quân hàm tấn thăng thủ tục, phía sau cũng không ngừng có người tới. Tất cả tại chỗ này chờ đợi làm thủ tục người, mỗi cái đều là Xuân Phong đắc ý cùng người phụ cận nhỏ giọng nói giỡn. Chúc mừng huynh đài cũng tới làm lên trước sao, không biết muốn lên trước đến trước vị gì. Nguyên lai huynh đài sau này sẽ là phó tướng đại nhân, có cơ hội về sau xin mời chiếu cố tiểu đệ mới là một cái thiên tướng lưu minh, một hồi trở về uống rượu với nhau, tiểu đệ làm chủ, xin mời các vị huynh trưởng cùng đi tụ họp một chút, bất quá những này lẫn nhau đàm tiếu người ở trong không ai để ý tới mục dịch, bởi vì những người kia thấp nhất quân hàm cũng là sĩ quan cấp úy, đối với mục dịch cái này chỉ có cấp thấp nhất chiến binh cục sức, ngay cả sĩ quan quân hàm đều không có đại binh căn bản không để vào mắt. Một dịch tự nhiên là mừng rỡ thanh tĩnh, hắn cũng không có hứng thú cùng người xa lạ lá mặt lá trái. 0058 hảo, mời đến hai hảo cửa sổ làm thủ tục. 0058 hảo, mời đến hai hảo cửa sổ làm thủ tục đợi hơn một giờ sau, báo hào điện tử ấm rốt cục thét lên một dịch dãy số. Nghe được gọi mình, một dịch đi nhanh lên mấy bước đến làm thăng trước hai hảo trước quầy, đem binh lính của mình thân phận minh bài đưa tới. Ngươi tốt, ta làm một chút quân hàm tấn thăng, hắn vừa cười vừa nói. Chương 175, mắt chó coi thường người khác, 2, chương 175, mắt chó coi thường người khác, 2. Kết quả để một dịch không có nghĩ tới là phụ trách làm thủ tục hạ sĩ nữ sĩ quan nhìn thoáng qua một dịch quân phục, không nhịn được lật ra một cái liếc mắt, phất phất tay giống như đổi rồi nói ra. Đi đi, không cần phiền ta, ta chỗ này chỉ phụ trách làm sĩ quan nghiệp vụ, ngươi có việc đi mặt khác cửa sổ, đừng tới quấy rối. Một dịch sau lưng cách đó không xa, ngồi trên ghế chờ đợi vậy cái kia bảy sĩ quan lúc này thấp giọng cười nói. Đây là ở đâu ra chạy gỗ, tới thời điểm cũng không hỏi thăm một chút quý củ, liền dám chạy đến sĩ quan cửa sổ đến làm thủ tục, thật sự là mất mặt xấu hổ. Nghe được nữ sĩ quan lời nói, một dịch nhíu mày. Tới này cái cửa sổ làm thăng chức thủ tục là Lý tuần tra trưởng cố ý nhắc nhở hắn. Bằng không dựa theo binh lính bình thường, sĩ quan thủ tục chính tự, một dịch muốn hoàn thành tướng quân quân hàm thủ tục ít nhất cũng phải xếp hàng chờ 2 ngày chạy 3 lần thủ tục. Lại nói, dựa theo Thiên môn quan pháo đài nơi này quy định, quân hàm tăng lên cũng không có quy định nhất định phải tại cửa sổ kia làm, chỉ bất quá tất cả mọi người thói quen dựa theo cấp bậc làm để ý nghiệp vụ cửa sổ tiến hành phân chia. Đầu hai cái cửa sổ là sĩ quan cùng sĩ quan, đằng sau số khác cửa sổ mới là binh lính bình thường làm nghiệp vụ địa phương. cũng là bởi vì nơi này là sĩ quan làm thủ tục địa phương, cho nên ta mới muốn tới đây. Ngươi tra một chút ta huấn luyện quân sự liền hiểu. Đối mặt nữ sĩ quan quát lớn, Mục Dịch sắc mặt trở nên băng lãnh, nhưng hắn còn không có thật nổi giận, mà là đem chính mình thẻ bài binh lính đưa tới nhắc nhở. Ngồi tại phía sau quầy, nữ sĩ quan đoán chừng cũng là cho sĩ quan làm thủ tục thời gian dài, đã cảm thấy chính mình cũng là người thế nào trở nên mắt chó coi thường người khác. Nhìn xem Mục Dịch trên thân không có bất kỳ cái gì quân hàm tiêu chí quân phục, thanh âm bén nhọn lớn tiếng giận dữ hét: "Ngươi có phải hay không muốn quấy rối, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, là ngươi tiểu ma cả đông này có thể tùy tiện đến làm loạn địa phương?" "Làm sao? Cảm thấy tại sĩ quan quầy hàng nơi này làm một lần nghiệp vụ liền có thể tăng lên địa vị của ngươi sao? Cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì tính tình, một cái thấp hèn hàng cũng dám tới đây quấy rối. Nếu ngươi không đi, ta muốn phải hô hiến binh tới, nhốt ngươi nửa tháng cầm đoán, ta nhìn ngươi còn có hay không lá gan tới quấy rối." Phảng phất là vì hiện lộ rõ ràng địa vị của mình, cô gái này sĩ quan một bên giống giận một bên đứng lên, một bàn tay chống nạnh một cánh tay chỉ vào Mục Dịch quát mắng. Thanh âm của nàng vô cùng bén nhọn, lớn tiếng quát mắng để phụ cận tất cả ngay tại làm thủ tục quan binh nhìn lại. Đối mặt nữ sĩ quan giận mắng, Mục Dịch triệt để không có cùng nàng giao lưu tâm tình, trực tiếp ngồi tại trước quầy trên ghế sắc mặt âm trầm nói: "Ngươi có thể tiếp tục mắng, tốt nhất là hiện tại liền đem hiến binh kêu đến, nhìn xem đến thời điểm hiến binh sẽ bay." Dựa theo hậu cần bộ quân quy, quân vụ sứ mỗi cái quầy hàng đều không có quy định cố định nghiệp vụ, ngươi nếu là cự tuyệt làm cho ta thủ tục, ta có thể đi hiến binh bộ cáo ngươi cự tuyệt thực hiện chức vụ. Mục Dịch cũng không giống như những cái kia không nhìn quân pháp phổ thông đại binh, làm cẩm y địa vệ nghề nghiệp tính thói quen, hắn những ngày này không có chuyện làm thời điểm liền đem Đại Minh Đế quốc quân đoàn tất cả quân pháp đều nhìn mấy lần. Trong đó liền bao quát hậu cần bộ quân vụ sứ tất cả kỹ càng quy định, cái này phép lối nữ sĩ quan cũng dám dùng quân pháp uy hiếp đe dọa hắn, Mục Dịch tự nhiên không phải lấy, yêu cầu nàng lập tức gọi hiến binh tới. Nữ sĩ quan nhìn thấy Mục Dịch dạng này đã tính trước ngồi ở trước mặt mình, lập tức liền minh bạch lợi dụng quân pháp đe dọa phương pháp không dùng được, đối phương cũng là một cái minh bạch quân pháp người. Cho nên nàng trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái biện pháp khác. "Tốt, ngươi vậy mà chạy đến quân vụ sứ tới quấy rối, chuyện này không cách nào làm, các ngươi đều ở nơi này chờ xem, lúc nào cái này người quấy rối đi, lúc nào mới có thể khôi phục làm việc." Muốn nhìn dùng quân pháp đe dọa uy hiếp không thành, nàng vừa muốn đem trách nhiệm đẩy lên Mục Dịch trên thân, trực tiếp đối với phía sau ngồi trên ghế chờ đợi các sĩ quan la lớn: "Nếu không cách nào dùng quân pháp uy hiếp Mục Dịch, nàng liền dứt khoát đình chỉ làm việc, muốn lợi dụng những sĩ quan khác lo lắng chờ đợi tâm tình, để những quân quan kia ép buộc Mục Dịch rời đi." Quả nhiên vừa nghe đến cô gái này sĩ quan nói kêu dừng làm việc, một chút tính chất vội vàng sao động sĩ quan liền không nhịn được: "Ngươi là ở đâu ra hỗn trướng, dám đến nơi này quấy rối, tập mờ giờ tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Không phải vậy coi chừng ngươi sẽ biết tay. Ngươi là nơi nào? Trưởng quan của ngươi là ai? Đừng cho ta giả cầm, dám ở chỗ này quấy rối, đừng không dám nói mình danh hào một cái dâu quay nón sĩ quan." Đi đến Mục Dịch sau lưng lớn tiếng mắng. Nghe được có người sau lưng giận mắng, Mục Dịch trực tiếp nhất chuyển chỗ ngồi, thân thể dựa vào ghế, có chút ngửa đầu ánh mắt băng lãnh nhìn xem cái kia dâu quay nón sĩ quan. Ngươi tờ giờ mờ nhìn thấy Mục Dịch quay người ngồi trên ghế nhìn xem chính mình, dâu quay nón sĩ quan liền muốn tiếp tục há miệng giận mắng. Nhưng là hắn nhìn xem Mục Dịch trong ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt lạnh như băng, đột nhiên giống như là kịp phản ứng cảm nhận được cái gì, câu nói kế tiếp thế mà không dám nói. Sau đó hai người nhìn nhau có thể có một phút đồng hồ sau, cái này không biết nguyên nhân gì toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi dâu quay nón sĩ quan, hắn đột nhiên quay người lại sắc mặt có chút tái nhợt chạy ra ngoài. "Ta mới nhớ tới, con của ta sắp sinh, phải nhanh đi về nhà cho hắn đưa đón sinh." Một bên chạy cái kia xuống núi dâu ria sĩ quan còn một bên hốt hoảng hô: "Tờ mờ giờ ở đâu ra giết người ma vương?" Trong ánh mắt sát khí đơn giản giống như thực chất căn bản không phải nhân loại có thể có, người như vậy không thể nào là một cái bình thường tiểu binh, ta thật sự là đầu góc khinh suất cho người khác làm thương làm. Dâu quay nón sĩ quan toàn thân chảy mồ hôi lạnh vừa chạy vừa nghĩ. Nhìn xem chạy trốn sĩ quan Mục Dịch trong lòng thoáng qua bốn chữ, không hiểu đâu, hắn nhưng không biết cái gì sát khí. Mục Dịch quay người lại tiếp tục xem phía sau quầy nữ sĩ quan, hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này không hiểu thấu chính là không cho hắn xử lý thủ tục nữ sĩ quan muốn cử chỉ điên rồ tới khi nào. Cô gái này sĩ quan đầu khả năng thật là bị lừa đá, cũng không suy nghĩ một chút Mục Dịch tại sao phải chuyên môn tới đây làm thủ tục. Chỉ cần nàng kiểm tra một chút Mục Dịch thân phận trong hồ sơ quân công ghi chép, liền có thể nhìn thấy Mục Dịch mấy trăm điểm nhị giai tam giai quân công cùng hơn 100 điểm tứ giai quân công. Dạng này quân công là trực tiếp có thể lên tới tướng quân quân hàm, cũng chỉ có đến nàng nơi này mới có thể bình thường xong xuôi tất cả thủ tục. Nhưng là hôm nay cũng không biết cô gái này sĩ quan có phải hay không đại di mụ tới, mắt chó coi thường người khác, nhìn thấy Mục Dịch mặc binh lính bình thường quân phục liền trực tiếp đổi người. Đặc biệt là hiện tại một cái vì nàng ra mặt sĩ quan trực tiếp hốt hoảng rời đi, cô gái này sĩ quan cũng không có suy nghĩ một chút vì cái gì, hay là toàn cơ bắp hai tay ôm ngực ở nơi đó sinh khí cao ngạo như cô công chúa nhỏ. Đang chờ đợi khu lúc đầu bởi vì nữ sĩ quan buông lời thần sắc xúc động phẫn nộ các sĩ quan, lúc đầu muốn lợi dụng tự thân quan uy nghiền ép cái này không biết tiến thối tiểu binh. Nhưng bây giờ xem xét cái thứ nhất ra mặt dâu quay nón sĩ quan đột nhiên sắc mặt tái nhợt chạy trốn, tất cả sĩ quan lập tức đình chỉ động tác an tĩnh ngồi tại trên vị trí của mình, chờ lấy xem kịch vui. Có thể trở thành sĩ quan còn muốn thăng chức người, cái nào không phải nhân tình, nhìn mặt mà nói chuyện là thiết yếu bản lĩnh. Cái kia dâu quay nón sĩ quan là nổi danh tính khí nóng nảy, nhưng hôm nay chỉ là cùng Mục Dịch nhìn nhau một hồi liền hốt hoảng chạy trốn. Cái này khiến tất cả đang đợi sĩ quan đều hiểu một sự kiện, đó chính là Mục Dịch căn bản cũng không phải là phổ thông tiểu binh, bọn hắn không cần thiết đi cho người khác làm thương làm. Chương 176, bị gõ văn chung, 1, chương 176, bị gõ văn chung, 1, quân vụ sứ náo nhiệt đại sảnh làm việc bên trong, một cái góc xuất hiện để cho người ta chú ý một màn, một tên không có quân hàm thiếu niên bình thường chiến binh cùng một cái phụ trách làm thủ tục nữ sĩ quan đang đối đầu. Nữ sĩ quan hai tay ôm ngực một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, trong ánh mắt tràn đầy mệt thị, liền đợi đến một dịch tại cái khác sĩ quan áp lực dưới ngoan ngoãn xéo đi. Một dịch là đã tính trước giữ im lặng ngồi ở chỗ đó, muốn biết quân vụ sứ người đến cùng có bao nhiêu phép lối. Mặt khác mấy chục tên muốn làm thủ tục sĩ quan lại an tĩnh ngồi ở chỗ đó, không ai giống nữ sĩ quan mong muốn như thế lên tiếng ủng hộ nàng, đều là một bộ nếu coi trọng đùa giỡn bộ dáng, lẫn nhau ở giữa dùng ánh mắt không đoạn giao chạy. Dạng này trầm mặc rằng có kéo dài thời gian rất lâu, an tĩnh khẩn trương không khí rất nhanh hấp dẫn mặt khác đến làm thủ tục binh sĩ chú ý, có rất nhiều người đang làm xong thủ tục sau không hề rời đi đại sảnh làm việc, mà là tìm một vị trí hiếu kỳ bây xem. Thời gian dần trôi qua, có hơn trăm người ở chung quanh mười mấy mét ngoại quan nhìn trận rằng co này, thỉnh thoảng còn thấp giọng trao đổi chuyện nguyên đôi. Bởi vì vừa rồi nữ sĩ quan thanh âm thật sự là quá lớn, rất nhiều người đều nghe rõ ràng nàng âm thanh kêu to, những người kia xong xuôi thủ tục sau liền thành người vây xem, để kẻ đến sau đều giải sự tình trải qua. Những này đến làm việc chiến binh mặc dù đều biết quân vụ sứ có quy định bất thành văn, đối với làm thủ tục người tiến hành khác nhau đối đãi, nhưng lại ôm thiếu điểm phiền phức ý nghĩ, bọn hắn cũng liền chấp nhận quân vụ sứ quy tắc. Thật không nghĩ đến hôm nay thế mà lại có một cái đầu sắt thiếu niên tới khiêu chiến cái này ngầm thừa nhận quy tắc, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều muốn nhìn xong cuộc khiêu chiến này mới dự định rời đi. Một dịch cùng nữ sĩ quan ở giữa rằng co cũng không có tiếp tục thời gian rất lâu, bởi vì quân vụ sứ vì phòng ngừa cán sự lười biếng mò cá, sớm đã có lấy minh xác làm việc thời gian quy định. Nếu như không có thích hợp lý do, nhất định phải tại trong vòng 10 phút cho một người làm hảo thủ tục. Lại thêm đại sảnh làm việc bên trong nhân viên tại hai hào cửa sổ dị thường tụ tập, cho nên một dịch cùng nữ sĩ quan rằng co sau 10 phút liền đưa tới quân vụ sứ thượng cấp quan biên. Dư Xuân Hoa, ngươi đang làm gì? Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phải có nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này? Là có người hay không đang quấy rối à? Có người quấy rối liền trực tiếp gọi hiến binh bắt hắn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn tên hôn đản nào dám ở chúng ta quân vụ sứ nơi này gây sự. Một cái lanh lảnh bị được tiếng nói, nghe chút cũng làm người ta cảm giác giống như là hoạn quan thanh em đột nhiên từ đám người vây xem bên ngoài chuyển tới, phá vỡ an tĩnh rằng có chẳng diện. Vừa mới còn hai tay ôm ngực một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nữ sĩ quan Dư Xuân Hoa, nghe được cái này giống như là hoạn quan thanh em sau, lập tức lộ ra một bộ định nọt dáng tươi cười. Rõ ràng là tiếp cận 40 tuổi lớn tuổi phụ nữ, quả thực là gạt ra thiếu nữ nũng nịu thanh âm. Ai nha, phí chủ quản ngươi cần phải vì ta làm chủ a, nơi này có cái tiểu tạp chủng không tuân quy củ nhất định phải đến nơi này của ta xử lý thủ tục. Ta đuổi hắn đi còn không nguyện ý, không phải nói với ta cái gì quân pháp, ngươi có thể mau tới quản quản tên tiểu tạp chủng này cho hắn biết chúng ta quân pháp chỗ không phải dễ trêu đối người tới. Dư Xuân Hoa trực tiếp mở miệng nói ra, trong lúc đó còn không ngừng nhục mạ một dịch là cái tiểu tạp chủng, không để ý chút nào cùng thân phận của mình. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái nào tiểu tạp chủng không tuân quy củ. Ta cũng muốn để hắn chịu không nổi. Hoạn quan thanh âm rất nhanh gạt mở đám người vây xem lộ ra chân thực diện mục. Một cái tròn vo thân thể mặc một thân sắc bị chen bể quân phục, lãnh bất đinh nhìn qua còn tưởng rằng là một đầu siêu mập heo mặc vào quần áo đang giả vờ người. Vừa mới cái này hoạn quan thanh âm từ đám người vây xem phía sau truyền đến lúc, một dịch cũng cảm giác vô cùng quen thuộc, bởi vì cái này đặc thù thành tuyến thật sự là để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Các loại đầu này tròn vo heo mập xuyên qua đám người lộ diện, một dịch một chút liền nhận ra thân phận của đối phương, chính là một dịch ngày đầu tiên đến Nam Thiên môn quan pháo đài lúc cho hắn xử lý thủ tục quân vụ sứ sĩ quan phí duyên. Cũng là cái này phí duyên công báo tư thủ, tại không có thu đến một dịch chỗ tốt phí sau, lợi dụng chức quyền của mình đem một dịch điều đến nguy hiểm nhất hồng khu thủ trạm canh gác, muốn lợi dụng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trở về hồng khu thủ trạm canh gác nhiệm vụ giết một dịch. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nếu như là không có gặp mặt một dịch còn muốn không nổi phí duyên, một cái lạm dụng chức quyền heo mập hoạn quan còn không đáng đến một dịch đi đặc biệt nhằm vào hắn. Nhưng hôm nay nếu gặp được một dịch liền không có ý định buông tha hắn. Là tạp chủng kia dám đến chúng ta quân vụ sứ náo sự, để cho ta nhìn xem là ai có to gan như vậy. Là người ra đám người đằng sau phí duyên nâng cao bụng lớn phách lối, đi đến Dư Xuân Hoa bên người. Lúc đầu hắn còn không có để ý là ai đến náo sự, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua một dịch, phí duyên con ngươi liền co nhỏ lại thành một chút. Một dịch tướng mạo phí duyên cứ việc chỉ nhìn một lần, đồng dạng bởi vì không đã cho hắn chỗ tốt, dẫn đến phí duyên đối với một dịch tướng mạo ấn tượng phi thường khắc sâu. Dù sao cũng là hắn tự tay đem cái này đắc tội chính mình một dịch đưa đến hồng khu, lúc đầu coi là cái kia đắc tội chính mình đáng chết ra hỏa đã bị dị thú cho ăn ngay cả cặn cũng không còn, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này, bọn hắn quân vụ sứ đại sảnh làm việc lại thấy được cái này đáng chết khuôn mặt. Hắn là đến trả thù, cho nên chuyên môn đến quân vụ sứ đại sảnh làm việc đến tiêu khích, phí lụy hệ xác lập khắc tự cho là minh bạch một dịch tới mục đích. Lại xem xét một dịch để ở trước ngực đối với điện thoại di động của hắn. Đáng chết hỗn đản, thế mà tại thu hình lại lưu chứng cứ, phí duyên càng thêm xác nhận một dịch là đến gây chuyện. Dư Xuân Hoa, ngươi là thế nào làm việc, không biết chúng ta quân vụ sứ điều lệ chế độ yêu cầu không có khả năng kéo dài tiếp đãi thời gian sao? Nếu bị này đêm không thu muốn làm thủ tục, vậy ngươi liền cho hắn làm sao có thể khiến người khác chờ lấy đâu ra ngoài dự liệu của mọi người? Phí duyên mở miệng nói chuyện lúc cũng không có quát lớn một dịch. Hắn ngược lại giáo huấn lên Dư Xuân Hoa, nói nàng không nên chậm trễ những người khác thời gian. Cái này có thể để một dịch có chút không rõ, không rõ cái này phí duyên rốt cuộc muốn làm cái gì, hai người rõ ràng là cựu nhân, tại sao phải răn dạy cái kia nữ sĩ quan. Để giáo ta dạy ngươi, làm sao tiếp đãi hắn loại người này. Ngươi không phải muốn ở chỗ này xử lý thủ tục sao? Có thể, đem ngươi thân phận minh bài lấy tới, ta đưa cho ngươi xử lý. Phí duyên trong mắt lóe ra ánh mắt không có hảo ý, lại một bộ giải quyết việc chung thái độ, vươn tay hướng một dịch đòi hỏi hắn thẻ bài binh lính. Mắt thấy cái này phí duyên giải quyết việc chung thái độ, cũng không có nói thất thường gì lời nói, một dịch cũng không tốt nổi giận, xuất ra binh lính của mình thân phận minh bài đưa tới. Phí Duyên cười lạnh cầm qua một dịch thân phận minh bài tại trên thiết bị quét xuống, sau đó hắn nhìn cũng chưa từng nhìn biểu hiện trên màn ảnh đi ra tư liệu, liền trực tiếp tại trên máy vi tính thuần thục đánh mấy cái mệnh lệnh. Sau đó liền dùng thẻ bài binh lính tại trên thiết bị vẽ một chút, cho tới giờ khắc này còn tại cười lạnh Phí Duyên đột nhiên nổi giận đứng lên, hắn tức giận lớn tiếng mắng: "Đáng chết hỗn đản, ngươi tên tiểu tạp chủng này là đến cố ý gây chuyện sao? Trong tài khoản của ngươi một cái quân công điểm đều không có, cũng dám chạy đến chúng ta nơi này đến làm thăng chức thủ tục. Là làm chúng ta quân vụ sứ dễ ức hiếp sao? Lại dám cố ý đến gây chuyện, một cái quân công điểm đều không có, muốn lừa gạt ai đây?" Hiến binh mau đem cái này nhiễu loạn làm việc tiểu tạp chủng bắt lại, đưa đến hiến binh bộ quan hắn nửa tháng cấm đoán lại nói gầm thét xong sau, Phí Duyên phi thường khinh thường đem một dịch thân phận minh bài ném đi ra. Chương 176, bị gõ văn chung 2, chương 176, bị gõ văn chung 2, nghe được Phí Duyên trung khí 10 phần tiếng giống giận dữ, trong đám người vây xem lập tức lao ra mấy người mặc ở ạt mỏ hiến binh, giơ súng trường tới phải bắt một dịch. Những này hiến binh trên thực tế đã sớm tới, quân vụ sứ đại sảnh làm việc bên trong dị thường tụ tập đám người đều là bọn hắn trọng điểm đề phòng mục tiêu, chỉ bất quá bởi vì không có thu đến minh xác mệnh lệnh, cho nên mới không có hiện thân. Đối với cái này người vây xem cùng một dịch đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn không rõ vì cái gì cái này hội viên đột nhiên nói một dịch thân phận minh bài trong tài khoản không có quân công điểm. Phải biết, cho dù là người vây xem đều rõ ràng, một dịch nếu dám đến nơi này làm thăng chức thủ tục, trong tài khoản của hắn tự nhiên sẽ có quân công điểm. Hắn sở dĩ sẽ cùng quân vụ sứ phụ trách làm nữ sĩ quan phát sinh mâu thuẫn, vấn đề lớn nhất chính là hắn không có tuân thủ quân vụ sứ quy củ, đi binh sĩ cửa sổ làm thăng chức thủ tục thôi. Có thể để tất cả mọi người không có nghĩ tới là, cái này Phí Duyên thao tác mấy lần đằng sau, thế mà đã tính trước nói một dịch trong tài khoản không có quân công điểm, cái này để mọi người rất kỳ quái. Đặc biệt là một dịch, hắn cái kia trong tài khoản không nói những cái khác, trên trăm tứ giai quân công điểm làm sao có thể không thấy. Trên thực tế người ở chỗ này ở trong chỉ có tại Phí Duyên sau lưng Dư Xuân Hoa biết chuyện gì xảy ra. Phí Duyên cầm tới một dịch thân phận minh bài sau, mở ra một dịch tài khoản trực tiếp lợi dụng quyền hạn của mình, thanh không một dịch trong tài khoản tất cả quân công điểm. Về phần một dịch trong tài khoản có bao nhiêu quân công, Phí Duyên đó là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Bởi vì Phí Duyên biết một dịch mới đến Nam Thiên Môn quan pháo đài một tháng, hắn làm đêm không thu đi hồng khu thủ trạm canh gác nhiệm vụ hay là Phí Duyên cho nhất chỉ định. Mặc dù không biết một dịch dùng cái gì biện pháp may mắn còn sống trở về, nhưng Phí Duyên có thể khẳng định, một dịch trong tài khoản tối đa cũng chính là có hơn 100 điểm nhị giai quân công. Đây cũng là Phí Duyên vững tin một dịch kết thúc xong nhiệm vụ sau liền đến làm thăng chức thủ tục nguyên nhân. Về phần trong thời gian một tháng này một dịch có thể hay không thu hoạch được cao cấp hơn quân công, đừng nói giỡn, một cái vừa tới cứ điểm người mới dế nhui, làm sao có thể có nhiều hơn quân công, đây chính là Phí Duyên ý tưởng chân thật. Cho nên hắn không chút do dự thành không một dịch tài khoản, chính là muốn dùng một dịch không có quân công cố ý đến gây chuyện lý do, đem một dịch quan cái 10 ngày dưới tháng. Các loại một dịch sau khi ra ngoài lại muốn tìm hắn gây phiền phức đi hiến binh bộ khiếu nại cũng có thể, liền Nam Thiên Môn quan pháo đài nơi này hiến binh phá án hiệu suất hơn 100 điểm nhị giai quân công vụ án tại hiến binh bộ lý căn bản không có chỗ xếp hạng. Không có một năm nửa năm thời gian, căn bản cũng sẽ không có người xử lý một dịch vụ án. Cho dù là một dịch vận khí tốt, tại mấy tháng này bên trong có người xử lý hắn vụ án, điều tra rõ ràng một dịch trong tài khoản đích thật là có nhị giai quân công. Đến lúc đó Phí Duyên nhiều lời nhất một câu là không thấy rõ ràng lầm thao tác liền có thể để một dịch không chỗ nói rõ lý lẽ, nhiều nhất dựa theo quân vụ sứ quân pháp quy định bồi thường gấp 2 quân công cho một dịch thôi. Cho nên, Phí Duyên tại thanh không một dịch tài khoản đằng sau lập tức phách lối gọi hiến binh, muốn đem một dịch bắt lại giam lại. Nhìn thấy những cái kia hiến binh muốn đi qua bắt chính mình, một dịch lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Dừng tay, các ngươi quân vụ sứ lại dám tham ô quân công của ta. Tài khoản của ta bên trong thế nhưng là có hơn mấy trăm điểm tam giai quân công, ngươi lại dám nói tài khoản của ta bên trong một cái quân công đều không có, có phải hay không bị ngươi tham ô? Phải biết tham ô quân công nhưng là muốn rơi đầu trọng tội, ngươi dám lại nói một lần, tài khoản của ta bên trong không có bất kỳ cái gì quân công sao? Một dịch ngựa khí băng lãnh sau khi nói xong, lúc đầu xông lại muốn bắt hắn mấy tên hiến binh cũng đình chỉ động tác. Một dịch không dám nhiều lời chính mình có tứ giai quân công, vậy liền lộ ra quá khoa trương sẽ không có người tin tưởng, nói có tam giai quân công là có thể. Dù sao tham ô quân công vụ án tính chất thật sự là quá nghiêm trọng, tại Nam Thiên Môn quan pháo đài nơi này thuộc về là tuyệt đối không thể đụng vào cấm kỵ tơ hồng. Dù sao toàn bộ Nam Thiên Môn yếu tắc hơn ngàn vạn quân nhân, mỗi cái làm lính đều không hy vọng chính mình mang theo đầu liều chết phấn chiến có được quân công bị người khác cho tham ô, bởi vậy vì toàn bộ quân đoàn quân kỷ cùng sĩ khí, tất cả tham ô quân công hành vi, mặc kệ tham ô bao nhiêu một khi bị phát hiện chính là dựa theo nặng nhất cấp bậc xử phạt. Đối mặt một dịch vấn trách, Phí Duyên cười lạnh nói: "Ta có thể thề với trời, ta tuyệt đối không có tham qua quân công của ngươi, trong tài khoản của ngươi căn bản một điểm quân công đều không có, ngươi chính là chạy tới gây chuyện, còn không mau đem hắn bắt lại." Phí Nguyên đích thật là có lực lượng nói hắn không có tham ô một dịch quân công, bởi vì tham ô quân công là chính mình thu lợi, đem người khác quân công chuyển tới tài khoản của chính mình bên trong. Nhưng hắn Phí Duyên cũng không có làm như vậy, hắn chỉ là thanh không một dịch tài khoản, cho nên Phí Duyên tuyệt đối có lực lượng nói hắn không có tham ô. Ngươi thật xác nhận, ngươi không có tham ô quân công của ta, người ở chỗ này đều nhìn thấy ngươi thao tác. Ngươi có dám hay không để cho người ta tra một chút tài khoản của ngươi, nhìn xem trong tài khoản của ngươi có hay không thêm ra tới quân công? Một dịch mặt mũi tràn đầy sát khí nói: "Ngươi nói đùa cái gì? Ta chính là đơn giản tuần tra một chút tài khoản của ngươi số dư còn lại, làm sao có thể tham ô quân công của ngươi? Hiến binh còn đang chờ cái gì? Mau đem hắn bắt lại, không thấy được đã tụ tập nhiều người như vậy, chẳng lẽ các ngươi muốn gây nên quần thể sự kiện?" Nhìn thấy hiến binh còn chưa động thủ, Phí Duyên không nhịn được lớn tiếng hỏi. Nghe được quần thể sự kiện mấy chữ, nhìn thoáng qua càng ngày càng nhiều vây xem đám người, mấy người mặc ở ạt mỏ hiến binh biết mình không có khả năng đang do dự, nhất định phải nghĩ biện pháp xua tan người vây xem. Bằng không mấy trăm tên chiến binh bởi vì việc này bị người dẫn động cảm xúc, náo đằng bọn hắn những này phụ trách giữ gìn trật tự hiến binh đều muốn nhận xử phạt. Cho nên mấy tên hiến binh lại bưng lên thương chuẩn bị đem một dịch mang đi, bắt một cái không có quân hàm tiểu binh cùng bắt quân vụ sứ sĩ quan, phương diện nào chịu trách nhiệm tương đối nhỏ cái này mấy tên hiến binh vẫn hiểu. Mắt thấy mấy tên hiến binh muốn trực tiếp động thủ, một dịch cũng không do dự nữa. Hắn trực tiếp nhảy dựng lên vượt qua đám người, mấy bước đến đại sảnh làm việc cửa ra vào treo lơ lửng cảnh báo bên cạnh. Đây chính là ngươi bức ta, đã ngươi dám tham ô quân công của ta, ta liền muốn làm cho cả cứ điểm người biết ngươi đến tuột cùng đã làm chuyện gì. Chờ ta gõ cảnh báo, ngươi muốn hối hận đều không có cơ hội. Cách đám người một dịch đối với Phí Duyên la lớn. Nhìn thấy một dịch muốn gõ vang cái kia cảnh báo, người vây xem cùng đang làm việc sau cái bàn mặt Phí Duyên đầu tiên là ngây ngẩn cả người, sau đó tất cả mọi người cùng một chỗ anh nợ nụ cười. Quả nhiên là vừa tới cứ điểm không có mấy ngày cháy gỗ, căn bản không biết quân vụ sứ trong đại sảnh cái chuông này là cái phế vật trang trí, căn bản là gõ không vang. Phí Duyên nâng cao mập mạp bụng lớn tách ra đám người gạt ra sau, cười ha ha lấy cười như điên nói: "Tiểu tạp chủng, ngươi liền gõ, ngươi cứ việc gõ, ngươi nếu có thể gõ vang cái chuông này, lao tử theo họ ngươi, trực tiếp quản ngươi gọi ra ra đối mặt tất cả cười nhạo mình người." Mục dịch không có nói nhiều, chỉ là lấy tay nhẹ nhàng sờ soạn mấy lần chiếc kia màu ám kim chuông, sau đó đột nhiên vung ra một quyền. Đông lập tức một tiếng không gì sánh được kéo dài, vang vọng vương viên mười mấy cây số tiếng chuông, tại Nam Thiên Môn quan pháo đài bên trong tiếng vọng. Chương 177, Mục dịch quân công, 1, chương 177, Mục dịch quân công, 1, đông không gì sánh được kéo dài tiếng chuông truyền khắp toàn bộ cứ điểm, cái này khiến trong cứ điểm rất nhiều người dừng bước lại tìm kiếm tiếng chuông nơi phát ra. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác kỳ quái là rõ ràng nghe thấy tiếng chuông cũng không tính đặc biệt vang dội, lại làm cho để cho người ta tìm không thấy tiếng chuông nơi phát ra. Thật giống như trong toàn bộ cứ điểm không phân phương vị không phân địa điểm, tất cả địa phương đồng thời vang lên tiếng chuông. Đông hậu cần bộ quân vụ sứ đại sảnh làm việc bên trong, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem một dịch gõ cảnh báo. Mà lại không chỉ là gõ một chút, ngay tại tiếng thứ nhất cảnh báo bị gõ vang vài giây đồng hồ sau, một dịch lại dùng sức gõ cái thứ hai. Lần này tiếng chuông để mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đám người hồi thần lại, phát ra kinh hô. Không có khả năng, lúc này chuông nát sao có thể bị gõ vang? Phí Duyên cái thứ nhất lớn tiếng hoảng sợ nói. Đúng vậy à, cái chuông này sao có thể bị gõ vang? Lần trước có một cái nói là bị tham ô quân lương ra hỏa, hắn đem nắm đấm của mình đều đánh ra máu cũng không có gõ vang ngụm này chuông nát. Tiểu thanh niên này sao có thể đem ngụm này cảnh báo gõ vang trong đám người vây xem? Có người hoảng sợ nói. Đâu, chúng ta phải làm gì? Ngụm này chuông nát thế mà thật bị người gõ, chúng ta muốn hay không báo cáo phiên trực hiến binh thông qua ở ạt mỏ nội bộ thông tin hệ thống hỏi. Vậy còn có thể làm sao? Mau tới báo đi, đây cũng không phải là chúng ta có thể quản sự tình. Hiến binh bên trong phụ trách trưởng quan lo lắng nói ra. Ngụm này tới giả bộ dáng cảnh báo dưới tình huống bình thường đích thật là không có khả năng gõ vang, nhưng là hiến binh phụ trách trưởng quan biết một cái tin tức ẩm. Chính là lúc trước nghiệm thu cái chuông này thời điểm để chứng minh cái chuông này không có vấn đề, hiến binh bộ một vị tứ giai tướng quân trước mặt mọi người tự tay gõ cái chuông này. Cho nên dù là qua đi những người khác đều phản ứng khiếu nại cái chuông này có vấn đề, không có cách nào gõ vang, có thể hiến binh bộ người đều sẽ xuất ra lúc trước nghiệm chứng thu hình lại làm chứng cứ, chứng minh ngụm này gõ không vang cảnh báo không có vấn đề. Nói cách khác muốn gõ vang ngụm này cảnh báo, ít nhất phải có tứ giai đại tông sư tu vi mới có thể làm đến. Mà bây giờ một dịch tay không tấc sắt liền gõ cái chuông này, chỉ có thể chứng minh một sự kiện, đó chính là hắn chí ít có cái tứ giai đại tông sư tu vi. Tại Đại Minh Đế quốc, mặc kệ ngươi bình thường thân phận là cái gì, có thể chỉ cần ngươi có được đại tông sư cảnh giới tu vi, vậy ngươi chính là công nhận cao tầng nhân sĩ, chớ nói chi là Đại Minh Đế quốc sẽ cho đại tông sư cảnh giới võ giả thân phận quý tộc. Cho nên dạng này một cái thân phận cao quý quý tộc, tại quân vụ sứ nơi này báo cáo bị người tham ô quân công, phụ trách hiện trường phiên trực hiến binh tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đông đông một tiếng tiếp theo một tiếng kéo dài tiếng chuông truyền khắp toàn bộ Nam Thiên Môn quan pháo đài, để tất cả người liên quan nghe rõ tiếng chuông sau đều sắc mặt đại biến, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới quân vụ sứ đại sảnh. Đợi đến một dịch gõ đến thứ 9 âm thanh chuông vang qua đi, đã có mấy chục tên đỉnh nón trụ sâu giáp hiến binh, cách ra nghe được tiếng chuông sau 3 tầng trong 3 tầng ngoài tới người vây xem, để một tên treo tướng quân hàm hiến binh trưởng quan đi đến. Không có khả năng, ngươi sao có thể gõ vang cái chuông này, ngươi nhất định là tại gian lận, ngươi nhất định là dùng sớm ghi chép tốt tiếng chuông lừa gạt chúng ta. Giữa đám người Phí Duyên đối mặt hiến binh bộ tướng quân, kịch liệt thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng, tựa như là bị người đánh một thương lợn rừng, không dám tin thần sắc xúc động phẫn nộ liều mạng phủ nhận một dịch gõ vang cảnh báo sự thật. Không có cách nào, Phí Duyên biết ngụm này cảnh báo bị gõ vang ý vị như thế nào. Không nói một dịch bản thân có cái gì năng lực có thể gõ vang ngụm này cảnh báo, chính là cái chuông này một khi bị gõ vang, liền mang ý nghĩa cả sự kiện sẽ viên náo toàn bộ cứ điểm đều biết. Mà lại dựa theo cảnh báo bên trên hiến binh bộ khắc họa 10 lần trừng phạt hứa hẹn, lúc đầu chỉ là dùng thất trách liền có thể làm lấy cớ hồ lộng qua sai lầm. Hiện tại có hiến binh bộ xử phạt hứa hẹn, Phí Duyên ít nhất phải bị mang lên một cái không làm tròn trách nhiệm phạm tội tội danh. Càng đáng sợ chính là tội danh một khi thành lập liền muốn thanh tra chính mình quá khứ, Phí Duyên biết mình làm qua bao nhiêu muốn mạng sự tình, cái này nếu như bị đã điều tra khẳng định sẽ rơi đầu mất mạng. Cho nên Phí Duyên vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng một dịch có thể gõ vang cái chuông này, cũng không dám tưởng tượng chính mình sắp gặp phải hậu quả. Ngươi không tin có làm được cái gì, cảnh báo đã là bị gõ, đây là sự thật, chúng ta bây giờ liền đợi đến hiến binh chỗ trưởng quan xử phạt đi. Một dịch lấy tay cuối cùng nhẹ nhàng gõ một cái để cảnh báo phát ra một tiếng huýt dài. Hắn nhìn xem ở đây tất cả không thể tin được người cười lạnh nói, Mục Dịch biết vừa rồi chế giễu hắn những người kia vì cái gì không thể tin được chính mình gõ cảnh báo. Lúc này cảnh báo bởi vì đặc biệt thiết kế cấu tạo, mấy trăm tầng cao cường độ hợp kim tăng thêm đồng dạng cấp độ ám kim tinh lớp mạng, nhìn bề ngoài đây là một vụ trùng, trên thực tế đây là một giờ hình hút âm hợp lại bọc thép. Không có đại tông sư cường đại tu vi, gần ngàn tấn lực lượng cường đại căn bản đừng nghĩ để miệng cảnh báo phát ra âm thanh. Thế nhưng là Mục Dịch hiện tại động tác nhìn cũng không có sử dụng bao nhiêu lực lượng, vì cái gì cũng có thể gõ vang cái trùng này đâu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Mục Dịch sử dụng tháp linh lực lượng, đối với ngụm này hiến binh bộ cùng hậu cần bộ liên hợp lại chế tạo ra lửa gạt rộng rãi quan binh cảnh báo, làm phần tử phương diện bên trên dựng lại. Do nguyên lai có thể giảm sóc hút âm hợp lại bọc thép kết cấu, biến thành dễ dàng nhất phát sinh cộng hưởng tinh thể hợp kim kết cấu. Đồng thời tháp linh còn phi thường có sáng tạo tính, tại cảnh báo bên trong đúc nóng từ dị thú nơi đó học được chiến tranh tiến đạp chấn động hình thức, dẫn đến cái chuông này tiếng chuông có thể tại một cái phi thường rộng phạm vi bên trong dẫn phát không khí cộng hưởng. Đây cũng là trong cứ điểm người đều có thể nghe thấy tiếng chuông, lại tìm không thấy tiếng chuông nơi phát ra nguyên nhân. Cho nên quân vụ sứ đại sảnh làm việc bên trong người nghe thấy tiếng chuông cũng không tính 10 phần bằng rồi, nhưng bọn hắn không biết là trên thực tế toàn bộ cứ điểm đại bộ phận khu vực đều nghe được cảnh báo huyết giải thanh âm. Nhất làm cho hậu cần bộ thổ huyết chính là trải qua tháp linh cải tạo sau, hiện tại ngụm này cảnh báo đừng nói là đại tông sư tu vi võ giả, chính là một cái tiên thiên cảnh giới phổ thông chiến binh đều có thể gõ vang ngụm này cảnh báo. Cũng không biết hôm nay về sau hậu cần bộ cùng hiến binh bộ có bao nhiêu người muốn vì cái chuông này cảm thấy nhức đầu. Người lính này ngươi tốt, ta là Nam Thiên môn quan pháo đài hiến binh bộ tòa án quân sự quan tòa lớn Tương Dương. Hiện tại do ta chủ trì lần này hiện trường lâm thời tòa án thẩm phán, chính là ngươi gõ cảnh báo, ngươi có cái gì vụ án có thể hướng ta khiếu nại, ta đem nghiêm ngặt dựa theo quân pháp tiến hành thẩm phán. Nhìn thấy Mục Dịch đình chỉ gõ chuông sau, mang theo tướng quân hàm mà Khương Dương quan tòa lớn mới đi đến Mục Dịch trước mặt túi chào nói ra. Mục Dịch tranh thủ thời gian đứng thẳng người nhấc tay đáp lễ, sau đó mới phi thường tỉnh táo nói: "Báo cáo trưởng quan, ta hôm nay là tới nơi này làm tấn thăng quân hàm thủ tục. Thế nhưng là quân vụ sứ người không chỉ không cho ta làm tấn thăng thủ tục, còn tham ô quân công của ta. Đồng thời nói xấu ta, nói tài khoản của ta bên trong không có bất kỳ cái gì quân công, là tới nơi này nhiễu loạn trật tự. Ta thỉnh cầu hiến binh chỗ cha rõ ràng ta bị tham ô bao nhiêu quân công, đồng thời yêu cầu đối với tương ứng người có trách nhiệm tiến hành xử phạt." Mấy câu Mục Dịch nói rõ sự tình nguyên do, nói rõ gõ vang cảnh báo nguyên nhân. Khương Dương nghe được đằng sau khẽ gật đầu. "Tốt binh sĩ, ta thu đến ngươi tố cầu, lập tức liền sẽ tra rõ ràng chuyện kỹ càng trải qua, cũng đối với tương quan người có trách nhiệm tiến hành trừng phạt." Trên thực tế Khương Dương nghe được Mục Dịch giảng thuật sau, liền đã đoán được chuyện từ đầu đến cuối, biết toàn bộ vụ án hẳn là như thế nào xử phạt. Hậu cần bộ quân vụ xứ nơi này vẫn luôn là tham ô án bộ phát thi đỗ bộ môn, cơ hồ hàng năm đều sẽ có người bị điều tra ra tham ô quân công điểm. Chương 177, Mục Dịch quân công 2, chương 177, Mục Dịch quân công 2, cũng bởi vì trước đó những này quân vụ xứ người quá tham lam, huyên náo toàn bộ thiên môn quan pháo đài quan binh trên dưới nghiêm trọng bất mãn, cơ hồ muốn dẫn phát bạo loạn, cho nên hiến binh bộ mới có thể chế tạo chiếc kia cảnh báo treo ở binh vụ chỗ cửa ra vào, hy vọng chấn nhiếp tất cả mọi người. Hiệu quả là có một ít, bất quá những này quân vụ xứ người đều học tinh. Bọn hắn không còn tập trung đối với người nào đó tiến hành tham nhũng, mà là tại lợi dụng làm việc trong quá trình lấy chuyển khoản sai lầm tên tuổi, đối với mỗi cái đến làm xin mời thủ tục người cắt xén một chút thấp nhất nhị giai tiếp quân công. Nếu có người muốn truy tra mình bị tham ô quân công, những người này liền sẽ dùng thao tác sai lầm danh nghĩa chống chế, sau đó thụ một cái không nhẹ không nặng xử phạt coi như kết thúc cả sự kiện. Nhưng là trên thực tế vì một chút nhị giai quân công căn bản không có người sẽ đi truy tra chuyện này. Bởi vì nhị giai quân công là tất cả quân công trong đơn vị nhỏ nhất đơn vị, vì một điểm quân công liền đi truy tra người có trách nhiệm, căn bản cũng không đáng giá lãng phí thời gian mấy tháng đưa ra kể trên trình báo đi chương trình. Cho nên mỗi lần tới làm tấn thăng thủ tục nhiều bỏ ra một chút nhị giai quân công, đã thành đại minh đế quốc tất cả quân vụ sứ công khai quy tắc ẩm. Quân vụ sứ phụ trách làm thủ tục những cái kia chức vị, cũng thành mọi người đều biết siêu cấp chức quan béo bở. Chỉ cần qua lần tay liền có một chút nhị giai quân công, bọn hắn qua sự gom ít thành nhiều, mỗi cái quân vụ sứ người đều mập chảy mỡ. Bất quá nhìn tình huống của hôm nay là quân vụ sứ người làm quá phận, không biết nguyên nhân gì cắt xén tên lính này tất cả quân công, mới gây tên này có đại tông sư tu vi người mới chiến sĩ nổi giận gõ cảnh báo. Tự giác đoán được cả sự kiện nguyên đuôi, Khương Dương quan tòa lớn đã ở trong nội tâm làm xong xử phạt phương án, chuẩn bị gấp 10 lần xử phạt tương quan người có trách nhiệm tốc độ nhanh nhất xử lý xong cái này kinh động toàn bộ thiên môn quan pháo đài vụ án. Đương nhiên dựa theo thẩm phán chương trình, làm lâm thời tòa án chủ thẩm quan tòa, Khương Dương không có khả năng nghe thấy một người bằng chứng, hắn còn muốn nghe một chút phí duyên đối với chuyện này giải thích. Nhìn xem đi đến trước mặt hiến binh chỗ tướng quân, Phí Duyên mặc dù biết chuyện của mình làm chịu không được điều tra, nhưng hắn vì có thể giảm bớt một chút xíu xử phạt hay là cố gắng duy trì hình tượng của mình. Đối với đi tới tướng quân, Phí Duyên dùng sức ưỡn ngực đứng nghiêm chào, hy vọng có thể cho vị tướng quân này một cái ấn tượng tốt. Sau đó tất cả mọi người liền nghe đến băng một tiếng, lại xem xét một viên cúc áo giống một viên đạn một dạng đánh vào Khương Dương trên khuôn mặt. Nguyên lai là bởi vì Phí Duyên thân thể thật sự là quá mức mập mạp, hắn cái kia thân quân phục chỉ là miễn cưỡng bọc tại trên thân. Phí Duyên không làm to động tác còn tốt, quân đoàn định chế quân phục còn miễn cưỡng có thể làm cho hắn mặc lên người, nhưng bây giờ Phí Duyên cố gắng ưỡn ngực một cái, quân phục bên trên nút thắt liền không tìm được, trực tiếp cắt đứt quan hệ bắn đi ra đánh vào Khương Dương trên khuôn mặt. Nếu như bị một vị mỹ nữ bởi vì bộ ngực nút thắt không kiềm được đánh vào trên mặt, còn có thể là cho rằng một kiện phi thường hương diễm sự tình, bị nút thắt đánh tới người khả năng sẽ còn cảm thấy rất may mắn. Nhưng đổi thành Phí Duyên dạng này, một cái vóc người cùng như heo ngu xuẩn mập nam nhân, lập tức liền để Khương Dương quan tòa buồn nôn kem chút không có phun ra. Ngực nút thắt sụp ra đánh chủ thẩm quan vào mặt, cũng làm cho cái này phí duyên vô cùng xấu hổ, nhưng hắn hay là cố gắng bày ngay ngắn chính mình béo ở bịt mặt nói ra. Báo cáo tướng quân, hắn đơn thuần là nói xấu, ta có thể thề với trời, tuyệt đối không có tham ô quân công của hắn. Ta làm quân vụ sứ trưởng quan, mặc dù có khả năng bởi vì thời gian dài rời đi tuyến đầu cương vị nghiệp vụ không thuần thục dẫn đến thao tác sai lầm, nhưng ta có thể thề với trời, tuyệt đối không có tham qua bất cứ người nào quân công. Tham ô quân công loại này rơi đầu sự tình, có người nào sẽ ngu ngốc như vậy dám như thế trắng trợn làm? Phí duyên lời này để ở đây những người khác sau khi nghe ở trong lòng cũng yên lặng gật đầu. Mặc dù người ở chỗ này đều biết quân vụ sứ người sẽ theo thói quen tham ô bên trên một chút, nhưng là duy nhất một lần tham ô một người tất cả quân công thật đúng là không người nào dám như vậy trắng trợn làm. Chẳng lẽ tài khoản của thiếu niên này bên trong thật không có quân công, hắn thật là tới quấy rối? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nội tâm cũng lên nghi vấn. Bất quá bọn hắn không có chú ý tới chính là, Phí duyên chỉ là ở nơi đó cố gắng cam đoan hắn không có tham ô quân công, nhưng không có cam đoan chính mình sẽ không làm những chuyện khác. Mà lại hắn còn cố ý nói mình biết thao tác sai lầm, chính là muốn cho mình giảm bớt chịu tội. Đây chính là khái niệm tính lừa dối, để cho người ta từ trên lý luận phủ nhận hắn tham ô sự thật, nhưng không ai nghĩ đến Phí duyên sẽ trực tiếp đem một dịch tài khoản cho thanh không. Cứ như vậy, chờ một lát tra rõ ràng một dịch trong tài khoản quân công biến mất nguyên nhân lúc, Phí duyên liền có thể dùng thao tác sai lầm lý do cho mình thoát tội. Nói xong lý do của mình đằng sau, Phí duyên vẫn không quên dùng khiêu khích ánh mắt nhìn thoáng qua một dịch. Tiểu tử lão tử hoàn toàn chính xác không có tham ô quân công của ngươi, chính là thao tác sai lầm, không cẩn thận thanh không tài khoản của ngươi mà thôi. Cái này tại quân vụ sứ tối đa cũng chính là một cái cảnh cáo xử phạt, căn bản là không tính là việc đại sự gì. Tốt, ta đã nghe đầy hai người căn cứ chính xác tử, đã hiểu chuyện đã xảy ra. Kỳ thật chuyện này phi thường tốt cha, rất nhanh liền có thể cho mọi người một kết quả. Người lính này, tên của ngươi Khương Dương quay đầu nhìn một chút một dịch. Đại nhân ta gọi một dịch. Một dịch đội vàng nói, cũng không phải là thường thức thú đem chính mình thẻ bài binh lính đưa tới. Người tới tra một chút một dịch trong tài khoản quân công số dư còn lại, đồng thời thanh tra một chút trước đó ghi chép. Tất cả mọi người nhường một chút, không cần ảnh hưởng chấp pháp tựa như Khương Dương nói một dạng, chỉ cần tra một chút ghi chép, tất cả mọi chuyện đều có thể sáng tỏ, rất nhanh liền có thể cho tất cả mọi người một kết quả. Nghe mệnh lệnh lập tức liền có một tên hiến binh đi tới, tiếp nhận một dịch minh bài đi đến Phí duyên vừa mới đã dùng qua máy tính bên cạnh thuần thục thao tác. Cộc 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 đắt tại bàn phím tiếng đánh bên trong, hiện trường vây xem vài trăm người cùng một chỗ an tĩnh chờ đợi kết quả. Rất nhanh cái kia có thể thao tác máy vi tính hiến binh liền có báo cáo. Báo cáo đại nhân, ta đã thẩm tra, binh sĩ một dịch trong tài khoản hiện có quân công số dư còn lại là không, trong tài khoản của hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì quân công tồn tại. Nghe được tên này hiến binh báo cáo hiện trường, người bắt đầu thấp giọng nghị luận. Thật là không có một điểm quân công, chẳng lẽ tiểu tử kia thật là đến gây chuyện đoán mò cái gì? Người cũng không nghĩ một chút, nếu như không có quân công, hắn dám đến nơi này náo sự sao? Kết quả cuối cùng không có đi ra trước đường nói mò. Phí duyên mặc dù biết nhất định sẽ điều tra ra là hắn làm tay chân, nhưng bây giờ vẫn là không nhịn được dùng đến ý con mắt nhìn một dịch một chút. Chính là lao tử thanh không quân công của ngươi, ngươi có thể cầm lao tử thế nào? Khương Dương quan tòa nghe hiến binh báo cáo sau cũng không có trực tiếp có kết luận, mà là phi thường có kinh nghiệm nói. Tra một chút binh sĩ một dịch trong tài khoản tất cả quân công ghi chép, nhìn một chút trước đó có hay không chuyển khoản ghi chép, có phải hay không giống một dịch kể trên như thế, bị người cho tham ô. Dựa theo phán đoán của hắn, hẳn là lập tức liền sẽ điều tra ra tương quan chuyển khoản ghi chép. Quả nhiên sau đó tên kia ngồi trước máy vi tính hiến binh gõ mấy cái bàn phím, sau đó lại đột nhiên hít một hơi hơi lạnh, trên mặt lộ ra thần sắc phi thường giật mình. Sau đó hắn dùng thanh âm run rẩy lớn tiếng báo cáo. Báo cáo tướng quân, phát hiện một dịch trong tài khoản có bị chuyển khoản ghi chép. Chuyển khoản quân công ghi chép như sau: nhị giai quân công 421 điểm, tam giai quân công 198 điểm, tứ giai quân công, tứ giai quân công 130 điểm. Tên này hiến binh dùng hơi thanh âm run rẩy sau khi nói xong, toàn bộ quân vụ sứ trong đại sảnh lập tức truyền đến liên tiếp tiếng kêu sợ hãi. Điều đó không có khả năng, hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ liền có được tứ giai quân công, nếu là hắn thật có nhiều như vậy quân công, vậy hắn không phải liền muốn trở thành một tên tướng quân? Khó trách hắn sẽ cáo quân vụ sứ người tham ô, nhiều như vậy quân công bị người cho tham ô là ta cũng muốn liều chết gõ vang cảnh báo. Chương 178, hai người tiểu động tác, một, chương 178, hai người tiểu động tác, một, không có khả năng, hắn làm sao lại có được tứ giai quân công, tên tiểu tạp chủng. Này mới đến cứ điểm một tháng, ta còn cố ý đem hắn an bài vào hầm khu nơi đó đêm đó không thu, có thể còn sống trở về liền xem như may mắn. Hắn làm sao lại có được tứ giai quân công? Phí duyên hoạn quan kia giọng hô lên phá âm, hắn tuyệt đối không tin một dịch có thể có cao như vậy quân công. Bởi vì quá mức kinh ngạc, Phí duyên thậm chí còn đem chính mình cố ý hãm hại một dịch sự tình nói ra, làm cho tất cả mọi người đột nhiên minh bạch Phí duyên tại sao phải cố ý nhằm vào một dịch. Nguyên lai hai người ở giữa sớm đã có thủ, khó trách Phí duyên sẽ làm một dịch tài khoản. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch một dịch tài khoản sẽ có vấn đề quân công bị về không, khẳng định là cùng cái này Phí duyên có quan hệ. Thương tướng quân, tên tiểu tạm chủng này hắn nhất định là sử dụng thủ đoạn, có thể là xâm lấn chúng ta quân đoàn kho tin tức, cho mình ngụy tạo nhiều như vậy quân công. Lập tức bắt hắn lại, nhất định phải tra hỏi ra tên tiểu tạm chủng này giả tạo quân công chứng cứ, các ngươi còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian bắt hắn lại. A Phí duyên không ngừng lớn tiếng thét chói tai vang lên, diện mục giữ tận bặm mẻo chỉ vào một dịch không ngừng hét to. Không có cách nào, mặc kệ là từ lý tính hay là từ cảm tính bên trên, Phí duyên cũng không chịu thừa nhận, cũng không dám thừa nhận một dịch có được nhiều như vậy quân công. Trong đó nhị giai cùng tam giai quân công còn dễ nói, bằng vào Phí duyên chức vị nghĩ một chút biện pháp còn có thể hồ lộ qua. Thế nhưng là tứ giai quân công liền không giống với lúc trước, 130 điểm quân công đây chính là dính đến một vị tướng quân chức vị, chỉ bằng phí duyên cái này nho nhỏ quân vụ sứ chủ quản, lại dám ủy vào chức quyền của mình thanh không một phần liên quan đến tướng quân quân công. Đừng nói là một dịch không đáp ứng loại sự tình này, chính là Nam Thiên môn quan pháo đài trong quân đoàn mặt khác đại lão biết, cũng sẽ không bỏ qua phí duyên. Ngươi một cái nho nhỏ quân vụ sứ chủ quản muốn làm gì? Cũng dám ủy vào chức quyền của mình, tùy ý thanh không hơn 100 điểm tứ giai quân công. Có phải hay không lần sau có cơ hội, nhìn tướng quân nào không vừa mắt cũng muốn thanh không quân công của bọn hắn tài khoản. Cho nên vừa nghĩ tới hơn 100 điểm tứ giai quân công dính đến quân hàm chức vị tương quan vấn đề, phí duyên nói cái gì cũng không dám thừa nhận một dịch có được những quân công này. Lúc đầu Khương Dương làm lâm thời tòa án chủ thẩm quan tòa, đối với lần này một dịch bị tham ô quân công vụ án cũng không quá coi trọng. Hắn thấy cũng chính là liên quan đến một chút nhị giai quân công án nhỏ kiện, nếu như không phải một dịch gõ cảnh báo, thậm chí đều không cần hắn người tướng quân này cấp quan tòa ra mặt liền có thể giải quyết. Nhưng bây giờ Khương Dương nghe được dưới tay mình báo cáo sau, nghe được trong đó dính đến 130 điểm tứ giai quân công, lập tức biểu lộ trở nên không gì sánh được nghiêm túc. Bởi vì hắn cũng minh bạch những quân công này ý vị như thế nào, ý vị này nếu là một dịch tài khoản ghi chép là chân thật, như vậy cái này hiện tại ngay cả quân hàm đều không có thiếu niên, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một cái cùng hắn đồng cấp tướng quân. Về phần phí duyên nói một dịch xâm lấn kho số liệu giả tạo quân công, Khương Dương lập tức liền nghĩ đến những ngày này mau ăn nửa tháng tứ giai dị thú thịt. Nguyên lai chính là hắn lên giao dị thú thịt à, Khương Dương không khỏi hướng về phía một dịch mỉm cười gật đầu ra hiệu. Cho nên hiện tại một dịch không cáo phí duyên tham ô vụ án đã trở nên vô cùng nghiêm trọng, có thể nói dù là một dịch không gõ vang cảnh báo, hiến binh bộ cũng sẽ cường điệu xử lý hắn vụ án. Lập tức tra một chút, trong tài khoản quân công ghi chép, nhìn xem những cái kia quân công bây giờ ở nơi nào, có phải hay không bị tham ô không có. Khương Dương quan tòa biết vụ án tính nghiêm trọng lập tức ra lệnh. Khương Dương lớn tiếng mệnh lệnh cũng làm cho chu vi xem người đình chỉ nghị luận, tất cả mọi người muốn nghe một chút một dịch nhiều như vậy quân công đến tuột cùng đi nơi nào, vì cái gì trong chương mục của hắn biểu hiện không có bất kỳ cái gì quân công tồn lưu. Rất nhanh thao tác máy vi tính hiến binh liền tra rõ. Dù sao hiện tại bất luận cái gì quân công hối đoái cùng điều động đều là tại trong máy vi tính thao tác, đồng thời chỉ có thể ở quân đoàn nội bộ lưu thông có tương ứng ghi chép, rất dễ dàng liền có thể tra minh bạch. Báo cáo đại nhân, đã điều tra xong trong tài khoản quân công tất cả chuyển khoản ghi chép. Ở mấy phút đồng hồ trước, một dịch trong tài khoản tất cả quân công đều bị chuyển rời đến một cái khác tài khoản danh nghĩa. Cái kia tài khoản chủ nhân danh tự là phí duyên. Khi tên này hiến binh cuối cùng nói ra quân công chuyển khoản tài khoản chủ nhân danh tự sau, toàn bộ quân vụ sứ đại sảnh làm việc lập tức sôi trào. Ông trời của ta, thật sự là quá trắng trợn, thế mà ngay cả tứ giai quân công cũng dám tham ô, có chiến binh kinh ngạc giống to. Cái này phí duyên hắn là đầu góc heo sao? Chỉ bằng thân phận của hắn, tứ giai quân công chỉ cần vừa xuất hiện trong tài khoản của hắn, không cần hỏi khẳng định là phi pháp có được có binh sĩ chấn kinh phí duyên ngu xuẩn. Mấu chốt không phải hắn ngu xuẩn, mà là hắn quá phép lối đi. Ở mấy phút đồng hồ trước, tại tất cả chúng ta nhìn soi mói, ngay trước tất cả chúng ta mặt hắn tự tay chuyển khoản quân công sau đó trả đũa vu hãm vị này một dịch đại nhân không có quân công, quả thực là quá phép lối. Hắn chính là đem chúng ta là đồ đần buồng địch. Thật đúng là đáng chết a, một vị trên bờ vai treo hiệu quan quân hàm sĩ quan giống to. Nghe được tiếng la của hắn, tất cả mọi người đầu tiên là sửng sở, sau đó đồng loạt gầm lên. Quá phết lối, giết hắn quân vụ sứ người tham ô quân quy, loại sự tình này rất phổ biến, không nói hàng năm đều muốn bị công khai thẩm lý trọng đại tham ô án, chính là mỗi lần tới xử lý tấn thăng thủ tục lúc đều muốn bị tham ô một chút nhị giai quân công, đều đã là công khai quy tắc ngầm. Cho nên ở đây quân sĩ biết một dịch bị người tham ô quân công, nhưng là mỗi người đều cũng không phải là đặc biệt tức giận, bởi vì loại sự tình này tại Đại Minh quân đoàn bên trong thái thường gặp. Có thể để những người này lên cơn giận dữ chính là cái này phí duyên lại dám tại trước mặt mọi người, tất cả mọi người vạn chúng nhìn chừng chừng tại vây xem bên trong, đem một dịch trong tài khoản quân công điểm cho tham không có. Nhìn xem hắn vừa rồi gõ máy tính lúc trôi chảy động tác, còn tưởng rằng là thật tại điều lấy một dịch trong tài khoản tin tức, không nghĩ tới lại là tại mọi người dưới mí mắt chuyển khoản quân công. Đây thật là đem tất cả mọi người là đồ đần đùa bỡn một trận, quả thực là ngang ngược cản rỡ không biên giới, cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều khó mà dễ dàng tha thứ. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh làm việc bên trong có thể nói là quần tính xúc động phẫn nộ, tất cả mọi người nghĩ không ra cái này phí duyên lại dám công khai ngay trước hết thảy mọi người mặt tham ô một dịch quân công, sau đó trả đũa vu hãm người bị hại. Nhìn xem trong đại sảnh tức giận đám người, nghe tiếng giống giận dữ của bọn họ, quân pháp quan Khương Dương cũng khí trợn mắt tròn xoe. Hắn lúc đầu tưởng rằng một dịch quân công tại trong âm thầm bị người từ trong chương mục vẽ đi, loại này lợi dụng hệ thống ngầm chiếm quân công vụ án đã từng cũng phát sinh qua, có thể để Khương Dương vạn phần khiếp sợ là toàn bộ vụ án lại là tại một dịch cùng quân vụ sứ phát sinh mâu thuẫn sau, ở trước mặt tất cả mọi người bị phí duyên cho rời đi tài khoản. Cái này có thể nói là miệt thị tất cả mọi người, không riêng gì để ở đây người vây xem cực đoan phẫn nộ, hiện tại điều tra ra chuyển khoản thời gian sau Khương Dương cũng bị tức giận gần chết. Khó trách cái này phí duyên hình thể lớn lên giống một con lợn, không nghĩ tới đầu góc của hắn so đầu góc heo còn không bằng, dĩ nhiên như thế phách lối công khai tham ô người khác quân công, còn lời thề son sắt cam đoan tuyệt đối không có tham ô. Chương 178, hai người tiểu động tác 2, chương 178, hai người tiểu động tác 2. Đây là đang trào phúng tất cả mọi người là kẻ ngu à, nếu không phải chức trách có hạn, Khương Dương hận không thể một bàn tay chụp chết cái này phí duyên. Mà lúc này phí duyên đầu góc trống rỗng, hắn tựa như đầu góc bị người trực tiếp đánh một đáng côn, đầu góc đều cho đánh thành một não, hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Hắn không phải đem một dịch tài khoản trực tiếp thanh không sao? Làm sao biến thành chuyển khoản thao tác, mà lại càng khiến người ta khó có thể tin chính là, chuyển khoản mục tiêu vẫn là chính hắn tài khoản, cái này sao có thể à? Đừng nói là hắn không có tiến hành loại thao tác này, chính là muốn chuyển khoản. Căn cứ quân công hệ thống quản lý quy định, quân công chuyển khoản lúc nhất định phải hai người trình diện cầm binh lính của mình thân phận bài quét hình đằng sau mới có thể đi vào đi có hạn ngạch giao dịch. Thật sự là gặp ủy, rõ ràng hắn quân nhân thân phận minh bài một mực treo ở trên thân, chưa từng có lấy ra qua, một dịch trong tài khoản quân công sao có thể chuyển khoản đến trong tài khoản của hắn? Cho nên Phí Duyên hiện tại toàn bộ đầu óc đều loạn thành một đoàn, hắn làm sao cũng nghĩ không thông tại sao phải xuất hiện loại sự tình này. Nếu như Phí Duyên bây giờ còn có thanh tỉnh năng lực suy tính, bằng vào hắn hơn người nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, liền sẽ nhìn thấy một dịch trong ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Phí Duyên đích thật là không có chuyển khoản quân công, hắn thao tác mệnh lệnh là thanh không một dịch trong tài khoản tất cả quân công số dư còn lại. Nhưng tại Phí Duyên thao tác đồng thời, Tháp Linh phát hiện Phí Duyên tiểu động tác. Tháp Linh là lưu sa địa ngục pháp tắc ý chí mảnh vỡ cải tạo thành, chứ có được chính mình ý chí cùng trí tuệ, tại lưu sa địa ngục bên trong còn có được khống chế bộ phận pháp tắc lực lượng. Đến Đại Minh Đế quốc nơi này, mặc dù không thể khống chế phạm vi lớn pháp tắc lực lượng, có khống chế nguyên tử cấp vật chất hay là dễ như trở bàn tay. Lại thêm Tháp Linh bản thân liền là một cái cùng loại với siêu cấp trí não tồn tại, cho nên tại Đại Minh Đế quốc thời gian dài như vậy, đã sớm đem Đại Minh Đế quốc nơi này khoa học kỹ thuật lý giải rõ ràng. Trước đó tại chiến tướng đại học trong sân vận động có thể chống dốc khống bên trong thể dục quán màn hình lớn, vừa rồi cũng ở đây có người dưới tình huống không biết, khống chế quân vụ sứ đại sảnh làm việc bên trong tất cả máy tính. Phí Duyên tiểu động tác muốn thanh không một dịch tài khoản, Tháp Linh trước tiên liền thông chi một dịch, xin hỏi hắn có phải hay không muốn ngăn cản Phí Duyên động tác. Một dịch đang lo không có cơ hội giết chết Phí Duyên, hiện tại nghe chút Phí Duyên làm tiểu động tác lập tức có ý nghĩ, đem hắn thao tác biến thành chuyển khoản, đem ta tất cả quân công đều chuyển khoản đến chính hắn trong tài khoản. Đến lúc đó ta lại đi báo động. Ta nhìn hắn giải thích thế nào lần này quân công chuyển khoản nơi phát ra một dịch cho Tháp Linh ra lệnh. Thế là Tháp Linh trực tiếp quét nhìn Phí Duyên ngực thân phận minh bài đạt được tài khoản của hắn, đem một dịch trong tài khoản quân công tiến hành chuyển khoản. Bởi vì một dịch cùng Tháp Linh ý thức giao lưu cơ hội là trong nháy mắt kết thúc, toàn bộ chuyển khoản thao tác cũng là tại trong máy vi tính bộ tốc độ ánh sáng hoàn thành. Cho nên mặc kệ là bất luận kẻ nào đi điều tra, đều sẽ phát hiện chuyển khoản thời gian cùng Phí Duyên thao tác máy vi tính thời gian cơ hội là nhất trí. Lớn mặt Phí Duyên, dám công khai tham ô chiến sĩ quân công, trắng trợn vu cáo người bị hại. Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Khương Dương đứng tại Phí Duyên trước mặt lớn tiếng phẫn nộ quát. Bị Khương Dương ở trước mặt gầm thét, đầu óc giống bột nhao Phí Duyên rốt cục khôi phục một tia lý trí, sau đó hắn lập tức vẻ mặt cầu xin lớn tiếng kêu lên nói: "Đại nhân thật không phải là ta thật không có tham ô một dịch quân công a, ta có thể thể, chuyện này thật không phải là ta làm, nếu là ta làm lấy liền bị trời đánh, ta chết không yên lành." "Đại nhân ngài không tin, chúng ta nơi này có màn hình giám sát, chỉ cần điều ra đến chuyển khoản thời gian liền có thể rõ ràng có phải hay không ta làm." Mà lại chúng ta còn có thể điều lấy hệ thống hậu trường ghi chép, có thể xem xét là cái nào máy tính làm chuyển khoản thao tác, dạng này liền có thể chứng minh không phải ta chuyển khoản tham ô quân công. Có khả năng nhất là tên tiểu tạp chủng này chính mình xâm lấn hệ thống, tại ta không biết rõ tình hình tình huống dưới làm chuyển khoản. Quân công của hắn không rõ lai lịch, khẳng định là xâm lấn quân đoàn hệ thống giả tạo đi ra, hắn nếu có thể giả tạo quân công của mình, khẳng định cũng có thể giả tạo chuyển khoản ghi chép vì tự cứu không bị gắn tham ô tội danh. Phí Duyên trí thông minh trực tiếp phá vỡ chính mình cao nhất ghi chép, lập tức nghĩ ra được hai loại phương pháp chứng minh trong sạch của mình. Hơn nữa còn đối với một dịch bị cắn ngược lại một cái, vu hàm hắn giả tạo quân công. Ngươi không nói chúng ta cũng sẽ điều tra, nhìn xem đến cùng là ai tại gây án. Khương Dương mặt mũi tràn đầy chính khí lớn tiếng nói, cái này vụ án hiện tại đã là một kiện trọng điểm đại án, tất cả chứng cứ cũng phải có chứng minh thực tế, tự nhiên muốn điều tra rõ ràng lúc nào là ai chuyển khoản sự tình. Ở đây hiến binh đều là cao thủ, thao tác máy vi tính cái kia hiến binh phi thường dễ dàng điều lấy hệ thống phía sau hệ thống thao tác ghi chép. Cũng có người chạy đến trong phòng quan sát điều lấy đại sảnh màn hình giám sát, sau đó tìm đến một khối màn hình lớn ở trước mặt tất cả mọi người công khai phát ra. Đầu tiên là thao tác máy vi tính hiến binh báo cáo. Báo cáo trưởng quan, căn cứ hệ thống hậu trường điều tra, một dịch tài khoản tất cả chuyển khoản ghi chép biểu hiện chính là tại 10 giờ 32 phút, ngay tại ta máy vi tính này bên trong hoàn thành. Sau đó một tên khác hiến binh lớn tiếng nói. Báo cáo trưởng quan, căn cứ đại sảnh màn hình giám sát biểu hiện, tại 10 giờ 32 phút chỉ Phí Duyên chủ nhiệm một người đang thao túng máy vi tính này. Đồng thời căn cứ hắn gõ bàn phím thu hình lại ghi chép, có thể xác nhận chuyển khoản mệnh lệnh là tại hắn gõ bàn phím lúc đồng thời phát ra, sau đó ngay tại tên này hiến binh bên người màn hình lớn bên trong, có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy Phí Duyên đối với đám người, hướng một dịch đưa tay đòi hỏi thẻ bài binh lính kích hoạt tài khoản, sau đó tại thao tác sau lại dùng thẻ bài binh lính xác nhận. Toàn bộ thao tác quá trình chỉ có Phí Duyên một người ở nơi đó khống chế máy tính, không có bất kỳ người nào tới gần hắn, cho nên có chứng cứ đều không ngoại lệ đều cho thấy lần này chuyển khoản thao tác chính là Phí Duyên làm. Nhìn trên màn ảnh hiện ra màn hình giám sát, cùng trong máy vi tính điều ra tới hậu trường thao tác ghi chép, Phí Duyên trực tiếp mắt tròn váng. Hắn đầu tiên là biểu lộ ngu ngơ nhìn trên màn ảnh thu hình lại nhìn xem chu vi xem người, đột nhiên cuồng loạn điên cuồng gầm rú đạo: "Nhất định là các ngươi kết hợp lại vu oan hãm hại, muốn vu oan ta, các ngươi đều là bại hoại, ta muốn đều ta là ông nội ra đều giết các ngươi. Ta muốn giết các ngươi một cái đều chạy không được." Sau đó hắn tựa như cái điên cuồng lợn rừng, muốn xông ra quân vụ sứ đại sảnh làm việc. Có thể cái này Phí Duyên chính là một cái không có bất luận cái gì tu vi người bình thường, ngay cả hậu thiên võ giả đều không phải là, bằng không hắn cũng không thể như vậy ngu xuẩn mập. Một người bình thường muốn tại một đám chí ít tam giai võ giả hiến binh trước mặt chạy trốn, vậy làm sao khả năng? Kết quả Phí Duyên thở hổn hển còn không có đi ra ngoài hai bước, liền bị một cái hiến binh bắt lấy sau cái cổ ra cho trực tiếp đánh ngã bắt. nhưng sau đó lại lúng túng phát hiện, bởi vì cái này phí duyên thật sự là quá mập, cánh tay của hắn dù là vặn bẹo đến lớn nhất góc độ cũng vô pháp ở phía sau lưng lấy tay còn lại, cuối cùng chỉ có thể đem phí duyên tay tại trước ngực dùng sợi dây trói ở cùng nhau, xem như hoàn thành bắt. Chương 179, một đao đeo đầu, một, chương 179, một đao đeo đầu, một, phí duyên bị trói chặt sau hay là không ngừng dãy rủa, dốc hết toàn lực trên mặt đất giống dòi bỏ một dạng lúc đích, đồng thời trong miệng của hắn còn lớn hơn âm thanh gầm rú lấy. Các ngươi những này tên đáng chết, thế mà hợp mưu hãm hại ta, những cái kia thu hình lại cùng chứng cứ khẳng định đều là ngụy tạo, ta không phục, ta muốn lên cáo các ngươi. Các ngươi lại dám bắt lão tử, biết ra ra của ta là ai chăng? Đại danh đỉnh đỉnh phí cuồng tướng quân các ngươi cũng không biết, chờ ta ra ra biết các ngươi hãm hại ta tin tức, sẽ không bỏ qua các ngươi mỗi người. Có ai không, nhanh đi cho ta biết ra ra, cháu của hắn bị người khi dễ hãm hại. Phí duyên dùng hắn hoạn quan kia thanh tuyến lớn tiếng kêu rên, không ngừng đối với người chung quanh tiến hành nguyền rủa giận mắng. Trong lời nói của hắn nâng lên phí cuồng, để rất nhiều người không khỏi nhíu mày, mới bừng tỉnh đại ngộ minh bạch vì cái gì phí duyên cuồng vọng như vậy. Phí cuồng cái tên này một dịch là mới tới không biết, nhưng tại trận những người khác lại hiểu rõ vô cùng cái kia lấy điên cuồng chứ danh tướng quân. Làm thiên môn quan pháo đài quan nổi danh cùng nhân, phí cuồng lúc chiến đấu điên cuồng, làm việc điên cuồng, đối với người điên cuồng, đối với mình cũng điên cuồng. Nếu như không phải bằng vào hắn cùng dị thú lúc chiến đấu không muốn mạng điên cuồng chiến đấu, thu hoạch được rất nhiều quân công, chỉ sợ hắn đã sớm bởi vì xúc phạm quân kỷ bị đá xuất quân đội. Bây giờ nhìn lại phí gia điên cuồng là gì chuyển tính, chính là phí duyên người bình thường này nắm giữ chức quyền sau cũng cuồng không biên giới, dám công khai tham ô một dịch quân công. Đối mặt nằm trên mặt đất không đứng ở nơi đó cuồng khiếu phí duyên, Khương Dương cao mày phẫn nộ quát: "Nghi phạm phí duyên, tham ô quân công chứng cứ vô cùng xác thực, lại tội ác đặc biệt to lớn, dựa theo đại minh đế quốc quân quy, ta làm thiên môn quan pháo đài, lâm thời tòa án chủ thẩm quan tòa tuyên án như sau, phán quyết tội phạm phí duyên tử hình, các loại nguyên đại nhân phê chuẩn sau lập tức chấp hành, cũng xử phạt gấp 10 lần quân công bồi thường cho người bị hại một dịch đại minh đế quốc nơi này quân pháp chính là như vậy, chỉ cần có chứng cứ xác thực liền sẽ theo nếp thẩm phán. Giống như vậy liên quan đến tham ô quân công vụ án trực tiếp chính là tử hình không có cái gì chỗ thương lượng." Trên thực tế hiện tại đại minh đế quốc quân đội đã muốn so mấy trăm năm trước tốt hơn nhiều, quân pháp thẩm phán còn muốn coi trọng chứng cứ rõ ràng, không giống mấy trăm năm trước chỉ cần tướng quân một câu liền có thể cho người ta định tội. Khương Dương trực tiếp phán quyết phí duyên tử hình, đồng thời còn dựa theo cảnh báo cái khác hứa hẹn muốn xử 10 lần phạt tiền cho một dịch bồi thường, cái này khiến một mực không có biểu lộ ý kiến một dịch đối với hiến binh trôi chấp pháp tường độ tràn đầy hảo cảm. Đây mới là tòa án quân sự chân chính phải làm xử phạt, cứ việc một dịch minh bạch trong đó hắn làm tay chân cho Khương Dương quá nhiều chứng cứ, để Khương Dương không thể không dạng này theo quân quy xử phạt. Thế nhưng là chí ít Khương Dương không có giống mặt khác quan tòa như thế đến cái mấy năm hoãn thi hành hình phạt phán quyết, để phí duyên có cơ hội lợi dụng gia tộc lực lượng lật lại bản án. Nghe được Khương Dương thẩm phán, phí duyên lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, sau đó hắn liền cuồng loạn giằng co, một bên liều mạng vặn vẹo thân thể của mình muốn từ hiến binh trong tay đào thoát, một bên lớn tiếng thét chói tai vang lên: "Ra ra a, cứu mạng a, có người muốn giết người cháu trai rồi. Ngươi lại không đến, phí gia liền muốn tuyệt hậu rồi." Hắn tựa như là một cái gây chuyện sau muốn tìm phụ huynh trẻ lớn, không có một chút người trưởng thành bộ dáng. Phí duyên kêu khóc để tất cả mọi người ở đây đều lộ ra thần sắc khinh thường, tất cả trong lòng đầu đen rau muốn cái này buồn nôn đồ chơi là thế nào lên làm quân vụ sứ quan biên. Bất quá phí duyên kêu khóc cũng không phải không có tác dụng, người vây xem bên trong thật là có muốn định nọt bám ít. Ngay tại Khương Dương mệnh lệnh thủ hạ hiến binh muốn đem phí duyên áp giải đến hiến binh bộ ngục giam lúc, một cái dị thường bén nhọn tiếng giống giận dữ tại quân vụ sứ ngoài phi thuyền mặt băng lên: "Tập chủng kia dám động lão phu cháu trai, không muốn sống muốn tìm chết sao?" Gầm thét người tu vi vô cùng mạnh. Quân vụ sứ chỗ phi thuyền là kim tự tháp nhị hình sinh thái phi thuyền, sắc ngoài ứng dụng đại lượng lấy ánh sáng dùng cường hóa kính chống đạn, người tới gầm lên giận dữ liền đem mạnh tới đâu hóa kính chống đạn dung ra hình lưới vết dạng. Soát có thể là vì nổi bật lửa giận của mình, một cái mặt trắng không dâu trừng mắt huyết hồng hai mắt lão đầu, không đi cửa chính trực tiếp phá vỡ một mặt kính chống đạn tường đi vào quân vụ sứ phi thuyền. Bởi vì không có chút nào thu liễm lực lượng, bị đánh nát mảnh pha lê vỡ giống đạn một dạng đang làm việc trong đại sảnh bày ra. Cũng may bởi vì gần nhất tứ giai dị thú thịt đại lượng cung ứng, Nam Thiên môn quan pháo đài chiến binh tu vi đều có tiến bộ nhảy vọt, trong đại sảnh người đều là chí ít tu luyện đến tông sư cảnh giới. Đối mặt vẩy ra mảnh pha lê vỡ, mỗi người đều lộ ra hộ thân chân khí diễm, mới không có bị tiếp cận vận tốc âm thanh mảnh pha lê vỡ kích thương. Nhưng cũng bởi vậy, loại này không chút nào bận tâm người khác hành vi làm trên trăm người đối với người tới trợn mắt nhìn. Là tạp chủng kia muốn giết lão phu cháu trai, đứng ra để cho ta giết ngươi. Dám động lão phu cháu trai, ngươi vẫn còn sống không kiên nhẫn được nữa. Nhìn cái gì vậy, các ngươi lại nhìn ta lão phu liền giết các ngươi. Một đám ma cả đồng cũng dám cùng ta phí cuồng đấu. Đối mặt hơn trăm người ánh mắt phẫn nộ, lao đầu này chẳng những không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại như là dã thú nhe lấy răng lộ ra hung ác khí tức, không hề cố kỵ uy hiếp tất cả mọi người. Sau đó ánh mắt của hắn hung ác ở trong đám người vừa đi vừa về liếc nhìn. Ta lớn tôn ở đâu? Có phải hay không các ngươi bắt ta lớn tôn trong đám người? Phí duyên nghe được phí cuồng tiếng la lập tức như bị điên cuồng, hắn một bên trên mặt đất giống dòi bỏ giống như cố gắng uốn lượn chính mình to mọng thân thể ngẩng đầu, một bên phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Ra ra a, ta ở chỗ này, mau chạy tới cứu ta. Bọn hắn mấy tên khốn kiếp này liên hợp lại vu hãm ta, phán ta tử hình. Ngươi mau chạy tới cứu ta với, lại không cứu ta, ta liền bị bọn hắn giết đi. Phí cuồng nghe chút phí duyên lý do thoái thác, con mắt đỏ ngầu lập tức dựng lên, lập tức rút ra chính mình tùy thân đeo chiến đao, một bên điên cuồng vung đẩy, một bên xông về trước. Ta giết các ngươi à, dám muốn giết ta cháu trai, ta muốn để các ngươi tất cả mọi người chôn cùng người vây xem xét cái này. Phí cuồng không phân tốt xấu liền muốn giết người, lập tức sợ hãi kêu lấy tảng ra. Cháy mau, Tên điên này muốn giết người phong tử giết người đúng vậy phạm pháp, chúng ta không cần thiết cùng hắn liều mạng không đến một giây đồng hồ ở giữa. Nguyên lai vây ba tầng trong ba tầng ngoài vài trăm người, trong nháy mắt tan tác như ong vỡ tổ chạy xa xa, sợ mình bị phong tử làm bị thương. Vây xem không liên quan gì đám người tản ra lộ ra bên trong bị trói phí duyên cùng mấy chục tên hiến binh, còn có thần sắc băng lãnh một dịch. Các ngươi tờ mở chuyện gì xảy ra, không thấy được lao tử tới rồi sao? Còn không tranh thủ thời gian thả cháu của ta, muốn chết phải không? Xác nhận phí duyên không có đại sự sau, phí cuồng lập tức đối với hiến binh bọn họ hét lớn một tiếng, không chút nào hỏi nguyên nhân tùy tiện liền muốn hiến binh thả người. Khu khu. Phí tướng quân, phí duyên đã bị thẩm tra tham ô vị này một dịch quân sĩ quân công, đồng thời mức đặc biệt to lớn, chỉ là tứ giai quân công liền có 130 điểm. Chương 179, một đao đeo đầu, 2, chương 179, một đao đeo đầu, 2, căn cứ đại minh chúng ta đế quốc quân pháp, cùng chúng ta cứ điểm hiến binh bộ quản lý chế độ, phí duyên bị phán xử tử hình tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi nếu là có dị nghị, có thể phái người đi điều lấy tương quan chứng cứ, hướng chúng ta hiến binh bộ xin mời phản bác kiến nghị kiện bàn lại. Mắt thấy phí cuồng không coi ai ra gì, căn bản không nhìn chính mình tồn tại, Khương Dương chỉ có thể ho khan hai tiếng nhắc nhở chính mình tồn tại sau nói ra hắn bắt phí duyên nguyên nhân. Nhưng mà để Khương Dương không có nghĩ tới là, phí duyên chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái liền chẳng hề để ý nói. Phí duyên là lão tử cháu trai, không phải liền là tham mấy cái quân công sao, tính là gì lại sự, để cho các ngươi hiến binh bọn này chó kêu đánh kêu giết. Ta mặc kệ ngươi tên tiểu tạp chủng này là từ đâu đụng tới, ta chỉ cần cầu ngươi làm một chuyện, lập tức thả lão tử ăn cháu trai. Nếu không đừng trách ta đao không có mắt. Phí cuồng đỏ hồng mắt nhảy chân ở nơi đó kêu lên, trong ngôn ngữ cản rỡ thái độ không chút nào đem Khương Dương cái này hiến binh bộ tướng quân để vào mắt. Phí cuồng thái độ lập tức để Khương Dương sắc mặt âm trầm xuống, hắn ngựa khí băng lãnh nói: làm không được, phí cuồng đừng nói ngươi chỉ là một cái tướng quân, chính là ngươi thành Nam Thiên môn quan pháo đài đại nguyên soái cũng không thể tùy ý tả hữu chúng ta hiến binh bộ quan tòa phán quyết. Ngươi muốn cho chúng ta hiến binh bộ thả người cũng có thể, ngươi có thể tại đại nguyên soái xác định tử hình chấp hành trước tìm tới mang tính then chốt chứng cứ chứng minh phí duyên vô tội, ta liền có thể thả người. Giống ngươi bây giờ dạng này chỉ nói bằng miệng, liền muốn để cho ta thả hắn, làm không được. Ngươi nếu là không có những chuyện khác, hay là trở về chuẩn bị cho hắn làm tốt hậu sự đi. Khương Dương quả thực bị phí cuồng thái độ giận đến, vậy mà nói ra chỉ làm cho phí cuồng trực tiếp cho phí duyên sau khi chuẩn bị xong chuyện. Trên thực tế cho tới bây giờ loại thời điểm này, phàm là đổi thành một cái tinh thần bình thường một chút người, đều sẽ nghe rõ Khương Dương ý tứ trong lời nói. Phí duyên mặc dù bị phán quyết tử hình, có thể không hề giống cổ đại như thế một khi bị phán quyết tử hình, liền lập tức bị đẩy lên viên môn bên ngoài, tam thông truy hồn chống vang sau liền sẽ lập tức chặt đầu. Hiện đại đại minh đế quốc trong quân đoàn chính là tử hình phạm nhân muốn bị chấp hành tử hình cũng muốn đi chương trình xin mời quân đoàn đại nguyên soái làm sau cùng xác nhận, muốn đi đến tất cả chương trình đến một lần cuối cùng chấp hành tử hình tối thiểu cũng muốn 3 ngày thời gian, mà trong cái thời gian này chỉ cần tội phạm là oan uổng, tội phạm gia thuộc có thể lợi dụng gia tộc của mình lực lượng tìm tới vụ án điểm đáng ngờ đến hiến binh bộ xin mời vụ án bàn lại tử hình kéo dài thời hạn. Trên thực tế hiện đại đại minh đế quốc bất luận cái gì tử hình chấp hành đều vô cùng nghiêm cẩn, phàm là vụ án bên trong có điểm đáng ngờ tử hình liền không thể chấp hành, muốn tra rõ ràng tất cả điểm đáng ngờ sau mới có thể chân chính giết tội phạm. Một dịch vu oan phí duyên thủ pháp trên thực tế cũng không tính cao minh, toàn bộ vụ án ở trong trên thực tế còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tỷ như nói dựa theo quy định, chuyển khoản cần hai người thân phận minh bài quét hình xác nhận sau mới có thể chuyển khoản, thế nhưng là tại thu hình lại bên trong từ đầu đến cuối chỉ có một dịch một người thân phận minh bài trải qua quét hình, đây chính là vụ án ở trong điểm đáng ngờ. Nếu là đổi một cái tinh thần bình thường gia thuộc, chỉ cần giải tương quan thủ tục, nhìn qua thu hình lại sau liền có thể phát hiện cái này trọng đại điểm đáng ngờ, sau đó báo cáo hiến binh bộ tiến hành xử án. Nhưng là cái này phí cuồng đích thật là tinh thần không bình thường, hắn nhìn Khương Dương trực tiếp cự tuyệt chính mình sau, cũng không có nghe hiểu Khương Dương lặp lại nhắc nhở, mà là điên cuồng la lớn. Lão phu vô địch tại thế, ngươi tiểu ma cả bông này cũng dám khó xử lão tử, không nghe lệnh của tao. Hiến binh bộ thẩm phán thế nào? Hiến binh bộ chính là trưởng lão hội nuôi một bầy chó, lão tử là cao hứng thời điểm cho trưởng lão hội một bộ mặt nguyện ý nghe các ngươi chó sủa, lão tử không cao hứng liền đánh gãy các ngươi bọn này chân chó, để cho các ngươi dám hướng ta điên cuồng gào thét. Vừa nói điên cuồng chủ ưu ý bị ủ phát biểu, phí cuồng một bên xông lại một cước đá bay Khương Dương, chạy tới phí duyên bên người. Sau đó hắn làm một kiện để ở đây tất cả mọi người không tưởng tượng được sự tình, vậy mà giơ lên chiến đao một đao liền chặt mất rồi đứng tại phí duyên bên cạnh hai tên hiến binh đầu. Phốc, cái kia hai tên hiến binh đầu lâu bị chặt rơi sau cao cao phun lên hai đạo cột máu, để tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến cái này phí cuồng vậy mà lại động thủ giết người. Nếu là dựa theo người bình thường logic, dù là ngươi là muốn cướp đi phí duyên, chỉ cần không giết người, trên thực tế chuyện này hoàn toàn có thể dùng nhiệt huyết xúc động để giải thích. Dù sao làm tứ giai đại tông sư hay là có nhất định đặc quyền, chỉ cần không có nhân viên thương vong không coi là quá lớn sự kiện. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, tại hai tên hiến binh chỉ là đứng ở bên cạnh không có động thủ ngăn cản tình huống dưới, cái này phí cuồng vậy mà lại động giết người. Khả năng hai tên hiến binh đến chết cũng không có nghĩ đến, bọn hắn chỉ là ở bên cạnh nhìn xem không có động thủ, thế mà liền bị không hiểu thấu chặt đầu. Mà kiêu ngạo nhất chính là, phí cuồng giết hai tên hiến binh đằng sau, còn cuồng tiếu nói ra: lại dám chói cháu của ta, các ngươi tội đáng chết vạn lần, ta giết các ngươi, nhìn còn có ai dám cùng ta đối nghịch. Đúng rồi, còn có tên tiểu tạp chủng kia, lão tử cháu trai coi trọng ngươi quân công thế nào, dám không ngoan ngoãn hiến đi lên, chính là tội đáng chết vạn lần. Ta giết ngươi tên tiểu tạp chủng này, ta nhìn về sau thiên môn quan còn có ai dám nói lao phu cháu trai tham ô quân công. Mắt thấy giết hết hai tên hiến binh đằng sau, phí cuồng còn không hết hận, hắn vừa nghiêng đầu liền chăm chú vào đứng tại vài mét bên ngoài mục dịch, sau đó một mặt điên cuồng cơ chiến đao liền hướng Mục Dịch mà tới. Đối mặt hai tay tay nâng lên chiến đao liền phải đem chính mình chém thành hai khúc phí cuồng, Mục Dịch trong ánh mắt hiện lên một tia nộ khí. Hắn đồng dạng đưa tay từ bọc bên trong rút ra chính mình cầm tới sau liền không dùng qua ám kim tinh chiến đao, dùng tất cả mọi người nhìn tốc độ cũng không tính nhanh, lại so phí cuồng nhanh một tiết tốc độ đổ ngang một chút. Loại cảm giác này vô cùng quái dị. Rõ ràng hai người đều có được đại tông sư cảnh giới tu vi, tại cách xa nhau vài mét gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh chiến đấu tốc độ xuống, người ở chỗ này đều hẳn là thấy không rõ lắm hai người động tác. Có thể hết lần này tới lần khác quỷ dị chính là, tất cả mọi người tại một cái trong chốc lát thấy rõ ràng hai người tất cả động tác. Phí cùng hai tay giơ cao chiến đao phóng tới Mục Dịch, sau đó Mục Dịch rút ra chiến đao phảng phất giống động tác chậm một dạng, đổ ngang một đao từ phí cùng giơ cao hai tay sóng vai chỗ liên quan cổ của hắn chặt qua. Sau đó liền thấy một đao này đem phí cùng hai tay cùng đầu lâu từ trên thân thể bổ xuống, thẳng đến phí cùng đầu lâu bay ra ngoài, còn duy trì lấy điên cuồng biểu lộ chưa kịp phản ứng. Chỉ sợ phí cùng cũng không có nghĩ đến hắn chỉ là dựa theo tâm ý của mình đi giết một cái tiểu tạp chủng, lại biết bị người ta trở tay một đao xử lý. Thẳng đến Mục Dịch có chút nghiêng người hiện lên phí cùng còn tại quán tính công kích thân thể, tất cả mọi người mới phảng phất khôi phục bình thường, nhìn xem phí cùng thi thể không đầu, xông ra mấy chục mét té lăn trên đất máu tươi phun khắp nơi đều là. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đồng dạng là đại tông sư tu vi Mục Dịch, có thể một đao giết nổi danh đại tông sư cảnh giới tướng quân phí cùng? Hơn nữa còn để tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ ràng động tác của hắn, cái này thành phụ cận người vây xem trong nội tâm lớn nhất nghi vấn. Chương 180, Khương Dương phán đoán, 1, chương 180, Khương Dương phán đoán, 1, Mục Dịch đến thế giới này khôi phục bản thân ý chí sau, mặc kệ là đối mặt người khác trào phúng, hay là tại chiến tướng đại học bên trong tiến hành thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu, trên thực tế hắn đều không có chân chính phẫn nộ qua. Mặc kệ là đối với đối xử mọi người loại còn là đối đãi dị thú, Mục Dịch ở sâu trong nội tâm chân chính tình cảm đều là đạm mạc. Cho nên hắn cho dù là muốn cùng người sinh tử quyết đấu đều không có sử dụng vũ khí, có thể dùng quyền đầu giải quyết vấn đề tuyệt không dùng đao. Nhưng là hôm nay Mục Dịch lại bị phí cùng cho thật chọc giận, hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có điên cùng như vậy người. Nếu như nói Mục Dịch cùng phí duyên có cửu oán, phí cùng làm phí duyên ra ra tìm Mục Dịch báo thủ, cái này không có vấn đề gì Mục Dịch sẽ không tức giận cho là rất bình thường. Có thể phí cùng thế mà không hề cố kỵ đi giết hai cái không có bất kỳ uy hiếp gì vô tội hiến binh, cái này để Mục Dịch không có khả năng hiểu. Đây là một cái không có lý trí, mặc kệ làm gì đều không hề cố kỵ tên điên, là Mục Dịch đối với phí cùng dưới phán đoán. Nếu hắn là tên điên cũng đừng nghĩ cùng hắn bình thường câu thông, tên điên nên nhanh đi luân hồi miễn cho thương tới vô tội, thành Mục Dịch ý tưởng chân thật nhất. Cho nên đối mặt giơ đao muốn tới giết hắn phí duyên, Mục Dịch trực tiếp sử dụng một mực đặt ở bộc bên trong hít bụi chiến đao, ôm tất sát mục đích chặt phí của một đao. Về phần Mục Dịch vì cái gì vung đao sau sẽ để cho người vây xem sinh ra như vậy cảm giác kỳ quái, làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng động tác của hắn. Đây cũng là trước đó Mục Dịch mặc kệ quyết đấu với người ta cũng tốt, hay là cùng dị thú chiến đấu cũng tốt. Trên thực tế hắn đều không có sử dụng chính mình chiến đấu chân chính năng lực. Không nên quên, Mục Dịch chân chính nghề nghiệp là tạp bài sư, võ giả tu luyện bất quá là hắn gia tăng bản thân lực lượng phương thức một trong. Là một tên nghề nghiệp tạp bài sư, chỉ có đang chiến đấu lúc vận dụng thẻ bài lực lượng lúc mới là Mục Dịch chân chính chiến đấu trạng thái. Có thể bình thường không phải nhìn thấy Mục Dịch sử dụng hát chuyên, để địch nhân của hắn đau nổi điên, hoặc là tại lưu xa địa ngục bên trong sử dụng u linh đánh lén đổ bộ săn giết ác ma ấu trùng. Hai cái này không đều là thẻ bài lực lượng sao? Có thể cái kia trên thực tế chỉ là đơn thuần thẻ bài lực lượng, Mục Dịch bản thân cũng không có vận dụng tạp bài sư chân thực trạng thái chiến đấu. Trên thực tế là một tên tạp bài sư, Mục Dịch chân chính lúc chiến đấu trạng thái hoàn toàn là không giống với, liền giống với hắn chặt phí cùng một đao này. Chính là Mục Dịch vận dụng linh hồn vấn hậu hát chuyên thẻ bài năng lực, đem hát chuyên không nhìn không gian khoảng cách cùng tất trung hai loại đặc tính dung hợp với bản thân chân khí bên trong, để bị chân khí tràn ngập bao khỏa chiến đao có được hát chuyên bộ phận đặc tính. Cứ như vậy, tất cả quan sát Mục Dịch chiến đấu người đều lại nhận cái này hát chuyên đặc tính ảnh hưởng, trong phút chốc thấy rõ Mục Dịch một đao đeo đầu phí cùng hình ảnh. Trên thực tế không chỉ là hát chuyên, Mục Dịch tất cả ký kết linh hồn khế ước thẻ bài đều có tương tự đặc tính. Mục Dịch làm tạp bài sư có thể mượn dùng thẻ bài lực lượng. Nói cách khác, Mục Dịch tại chính thức trạng thái chiến đấu bên dưới, hắn mỗi lần công kích đều sẽ mang theo thẻ bài lực lượng. Bởi vậy nếu như không có tương ứng thẻ bài phòng ngự, trừ phi là giống tà thần phân thân như thế lực lượng chênh lệch quá lớn, nếu không căn bản không có địch nhân có thể phòng ngự Mục Dịch công kích. Bất quá loại nghề nghiệp này tạp bài sư phương thức chiến đấu, bởi vì Mục Dịch bản thân cũng không có mấy tấm hệ chiến đấu linh hồn khế ước tạp, cho nên cho đến bây giờ Mục Dịch mới không có thường xuyên sử dụng. Nhưng hôm nay vì tất sát phí cuồng, không muốn lãng phí thời gian, Mục Dịch mới sử dụng thẻ bài dung hợp sau lực lượng. Các loại phí cuồng thi thể nằm xuống đất, bên kia phí duyên còn tại rú lên. Ra ra, mau đem tên tiểu tạp chủng kia cũng cùng một chỗ giết, hắn dám vu ham ta, ngàn bạn không thể để cho hắn chạy tại phí duyên trong lòng, thiên lão đại lão nhị ra ra hắn chính là lao tam. Tại thiên môn quan pháo đài bên trong không ai dám cùng ra ra hắn đối nghịch, chính là đại nguyên soái cũng không được. Tuy ý giết hai cái nhân căn muốn không tính là gì, hiến binh bộ những rác rưởi kia căn bản cũng không dám truy cứu ra ra hắn trách nhiệm. Cho nên khi nhìn đến ra ra của mình đến đằng sau, phí duyên tựa như có mạnh nhất chỗ dựa, cả người đều thả bản thân. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không lo lắng bị phán tử hình. Nghĩ nhiều nhất chính là để ra ra hắn đại sát tứ phương, cho tất cả khi nhục người của hắn một cái tử vong giáo huấn. Phí duyên bởi vì nằm ở nơi đó góc độ nguyên nhân, không thấy được ra ra của hắn đã bị người một đao chặt xuống đầu thành một bộ tử thi. Có ai không, phí cùng vô cớ tập sát hiến binh nhân viên chấp pháp, ý đồ bắt cóc tử hình phạm nhân phí duyên, đúng là tội ác cùng cực. Dựa theo quân pháp điều lệ tương quan, vì để tránh cho xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn, lập tức đối với phí duyên chấp hành tử hình, lập tức chấp hành. Còn chờ cái gì, đừng để tạm chủng này còn ở nơi này gạo, tranh thủ thời gian đưa hắn đi gặp ra ra. Hắn chỉ có tông sư cảnh giới tu vi bị phí cuồng một cước đá bay, bị trọng thương Khương Dương từ dưới đất bò dậy, nhìn thoáng qua phí cuồng thi thể không đầu, sau đó dùng tay một chỉ phí duyên đối với thủ hạ mệnh lệnh đạo. Khương Dương lúc đầu định cho phí cuồng một chút thể diện, nhắc nhở phí cuồng nhanh đi về tìm chứng cứ, tốt có thể cứu vãn cháu của mình một cái mạng. Kết quả cái này phí cuồng không nhưng nghe không hiểu tiếng người, ngược lại còn cuồng vọng giết bọn hắn hai cái hiến binh, càng làm một cước kém chút không có đem Khương Dương đá chết. Người đây để làm Nam Thiên môn quan pháo đài quan tòa lớn Khương Dương như thế nào chịu đựng, trực tiếp sử dụng chính mình quan tòa quyền thẩm phán, mệnh lệnh thủ hạ của mình sử dụng dự phòng bị nhân kiếp tù phạm khẩn cấp điều lệ, trực tiếp giết phí duyên. Bên cạnh mấy cái tránh thoát một kiếp, không có bị phí cuồng thương tổn hiến binh nghe được trưởng quan mệnh lệnh, không có chút gì do dự đi thẳng tới còn tại chu lên phí duyên bên người chính là một đao. Phốc theo thể nội mang ép cột máu phun ra, phí duyên ngu xuẩn mập đầu lăn qua một bên, đến chết hắn đều không có hiểu rõ, vì cái gì hiến binh dám giết chết chính mình. Một huynh đệ, may mắn mà có ngươi, kịp thời xử lý phí của người đến kia, bằng không hôm nay chúng ta nơi này không biết còn muốn có bao nhiêu người ngộ hại. Ngươi là đến làm quân hàm tấn thăng thủ tục à, ta lập tức liền gọi người cấp cho ngươi để ý. Chúc mừng một huynh đệ vinh nhậm chúng ta Nam Thiên môn quan pháo đài tướng quân xử lý xong phí duyên. Khương Dương chỉnh lý tốt quân dung mới cảm kích đối với một dịch nói ra. Còn tiện tay tìm đến một cái sắc mặt tái nhợt quân vụ sứ thượng sĩ, mệnh lệnh hắn dùng tốc độ nhanh nhất cho một dịch làm tốt tất cả quân hàm tấn thăng thủ tục. Có người nói quan trường như chiến trường, một dịch hiện tại xem như bản thân cảm nhận được câu nói này chân lý. Khương Dương nhìn bề ngoài đối với hắn vô cùng hữu hảo, thậm chí thái độ có thể nói là có thể sử dụng cung kính để hình dung. Nhưng trên thực tế hắn mỗi câu tra hỏi bên trong đều hàm ẩn bẫy dập. Cái gì một đại nhân tuổi trẻ tài cao vậy mà có thể thu hoạch được tứ giai quân công a? Cái gì đại nhân tu vi cường đại có thể tùy tiện gõ vang cảnh báo a? Cái gì đại nhân thật sự là nhìn rõ mọi việc biết phí duyên tham ô ngài quân công a? Dù sao chính là muốn từ các loại phương diện giải một dịch tất cả tin tức, cùng muốn biết phí duyên tham ô án có phải hay không một dịch cho đã bẫy. Cái này Khương Dương thoạt nhìn như là từ thu thập được chứng cứ bên trong phát hiện cái gì. May mắn một dịch bị Thẩm Ngọc học bổ túc qua, minh bạch các loại thường dùng thẩm vấn thoại thuật, mới không có bị Khương Dương cho đưa đến trong khe đi, đem chính mình nội tình cho trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài. Chương 180, Khương Dương phán đoán 2, chương 180, Khương Dương phán đoán 2. Hai người nói chuyện hơn 10 phút, quân vụ sứ liền dùng tốc độ nhanh nhất cho một dịch làm tốt tất cả tấn thăng văn bản tài liệu. Trong đó bao gồm một dịch trực tiếp thăng lên làm Nam Thiên môn quan pháo đài chức vị chính tướng quân, có được độc lập tổ kiến một cái 10 vạn người quân đoàn quyền lợi. Có phải hay không cảm giác được phi thường không thể tưởng tượng nổi, một người không hỏi thân phận chân thật tư liệu, cũng mặc kệ ngươi có cái gì chân thực mới có thể. Tại Đại Minh Đế quốc biên quan phòng tuyến, chỉ cần ngươi có được tướng quân quân hàm liền có thể chính mình tổ kiến một cái quân đoàn. Một dịch ban đầu hiểu rõ đến loại này binh bộ quy định lúc hoàn toàn chính xác khiếp sợ nói không nên lời, hắn lúc đó liền hỏi lại Ngũ trưởng lão. Ngũ ca, các ngươi làm như vậy liền không sợ bị người khác cướp đoạt chính quyền sao? Loại này để cho người ta tự do tổ kiến khống chế quân đoàn quy định, không khác cầm dao đằng lưỡi, cuối cùng chắc chắn chỉ có thể tự trách. Có thể để một dịch không nghĩ tới chính là Ngũ trưởng lao thế mà cười hồi đáp. Cái này có cái gì kỳ quái, nếu có người muốn đủng binh tự trọng, trở thành đại minh chúng ta đế quốc hoàng đế ta là cái thứ nhất tán thành. Chỉ cần hắn có thể gánh vác lên làm hoàng đế trách nhiệm, đồng thời bỏ ra tương ứng nghĩa vụ, mặc kệ là trưởng lão hội hay là ba tỉnh lục bộ những quan viên kia không ai sẽ đưa ra ý kiến phản đối. Chẳng những có người sẽ không phản đối, hơn nữa còn sẽ chủ động là muốn làm hoàng đế người ăn mừng. Lúc đó một dịch liền triệt để ngây ngẩn cả người, hắn thật không rõ, đại minh đế quốc hoàng đế vị trí thật như thế không khai người chào đón sao? Một người công khai ủng binh tự trọng muốn chính mình muốn làm hoàng đế, những người khác sẽ chỉ cao hứng bừng bừng ăn mừng, phản phất chính là vứt bỏ một cái đại phiền toái. Sau đó tại Ngũ trưởng lão giảng giải bên dưới một dịch mới hiểu được, đại minh đế quốc quân sự chế độ cùng loại với cổ đại quân sự quý tộc chế độ. Chỉ cần ngươi có quân đoàn, ngươi liền có được tương ứng thân phận địa vị cùng quý tộc quyền lực, ngươi muốn thu hoạch được thân phận gì địa vị đều có thể chính mình cố gắng đi tranh thủ, liền ngay cả hoàng đế đều có thể cho ngươi đi làm. Nhưng là tương ứng, một người vốn có thân phận địa vị đồng thời, cũng muốn nhất định phải dựa theo pháp luật quy định trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mình. Nếu như ngươi chỉ là hưởng thụ thân phận địa vị mang tới quyền lợi, lại không thực hiện nghĩa vụ, như vậy tại Đại Minh Đế quốc bất cứ người nào đều có quyền lợi tru sát ngươi. Tỷ như nói một dịch tổ kiến một cái quân đoàn, bởi vì không phải binh bộ lệ thuộc trực tiếp quân đoàn, một dịch quân đoàn phải bị đánh phía dưới nghĩa vụ. Dựa theo một cái quân đoàn một tên tướng quân, 10 tên phó tướng, 100 tên thiên tướng, 10,000 tên chiến binh tiêu chuẩn. Một dịch quân đoàn hàng năm muốn lên giao một cái tứ giai dị thú, 10 cái tam giai đỉnh phong dị thú, 100 con tam giai cấp thấp dị thú, 10,000 con nhị giai dị thú làm hàng năm quân đoàn cơ sở chiến tích. Phải chú ý là những này nộp lên dị thú đều thuộc về quân đoàn nghĩa vụ trách nhiệm phạm vi, thiên môn quan pháo đài đối với mấy cái này dị thú là không có quân công ban thưởng. Hơn nữa còn không chỉ là dạng này. Một cái quân đoàn thành lập sau mỗi tên chiến binh phải có vũ khí trang bị đi, những cái kia chiến binh huấn luyện cần tiêu hao tài nguyên đi, trên chiến binh tiền tuyến cùng dị thú chiến đấu khẳng định sẽ có thương vong đến tiếp sau trợ cấp cũng phải có đi. Bởi vì là tư nhân thành lập quân đoàn những sự tình này binh bộ một mực mặc kệ, đều cần một dịch tự nghĩ biện pháp dùng quân công đi binh bộ hối đoái. Binh bộ duy nhất phụ trách chính là cho ngươi một cái quân đoàn danh hiệu, đồng thời điều động tương ứng hiến binh vào ở đối với quân đoàn tiến hành giám thị, giám sát trong quân đoàn quân pháp chấp hành tình huống. Nếu tư nhân xây dựng quân đoàn binh bộ cái này cũng mặc kệ vậy cũng mặc kệ còn muốn nghiêm ngặt giám sát, cái kia tư nhân tổ kiến quân đoàn còn có ý nghĩa gì? Thật đừng nói, tại Đại Minh Đế quốc trên thực tế tư nhân quân đoàn cũng không ít, có thật nhiều tại đế quốc nổi danh quân đoàn trên thực tế đều là trực thuộc tại binh bộ tư nhân quân đoàn. Tư nhân quân đoàn chỗ tốt khác không nói, lớn nhất cũng là toàn bộ Đại Minh Đế quốc công khai phúc lợi, chính là tư nhân quân đoàn có thể dùng binh bộ danh nghĩa tùy ý đi săn dị thú không cần lên thuế. Phải biết bất luận cái gì một cái dị thú chỉ cần bị bắt được, lấy được thi thể đều là một món tài sản khổng lồ. Võ giả lúc tu luyện cần tiêu hao tài nguyên, bổ khí đan, bồi nguyên đan, đại hoàn đan đều là dùng dị thú huyết đục làm chủ yếu vật liệu luyện chế. Đại Minh Đế quốc đối với những cái kia đi săn dị thú đoàn đội đều khóa lấy thuế nặng, chỉ có gia nhập tư nhân quân đoàn mới có thể né tránh những cái kia để cho người ta muốn thổ huyết thuế nặng. Cho nên tại Đại Minh Đế quốc chỉ cần là có năng lực cường đại dị thú đi săn đoàn, cuối cùng đều sẽ tổ kiến một cái quân đoàn trực thuộc đến binh bộ tranh thuế. Mục Dịch hiện tại trong tay liền lấy đến dạng này một phần quân đoàn thành lập văn bản tài liệu, chuẩn bị đi trở về tổ kiến một cái thuộc về mình quân đoàn. Quân vụ sứ phi thuyền cửa chính, Khương Dương nhìn xem Mục Dịch rời đi bóng lưng đối với mình thân tín nói ra: "Trở về đem cái này Mục Dịch hồ sơ phóng tới hạng A chú ý đối tượng bên trong, phái chuyên gia đi hắn quân đoàn nhìn kỹ chút. Đại nhân cái này Mục Dịch có vấn đề sao? Tại sao muốn phái chuyên gia đi theo dõi hắn?" Thủ hạ hỏi. "Ha ha, cái này Mục Dịch tuyệt đối là cái LIM, không nhìn kỹ chút mà, ta sợ Nam Thiên Môn quan pháo đài đều muốn bị hắn làm hỏng. Khỏi cần phải nói, cái kia Phí Duyên là hạng người gì mọi người đều biết, lòng dạ hẹp hòi lòng trả thù mạnh, sẽ còn ham món lợi nhỏ tiện nghi. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, hắn có thể một mực tại quân vụ sứ khi trực quan, không có bị người tố giác tham nhũng liền chứng minh hắn gian xảo cũng có tự mình hiểu lấy. Dạng này một cái gian xảo như vậy chưa từng có bị người ta tóm lấy được điểm người, làm sao lại tại vài trăm người trước mặt công khai tham ô trên trăm tứ giai quân công? Phí Duyên đây là bị cửu gia cho đã tìm tới cửa." Ác Khương Dương thân tín nghe liên tục điểm, biết mình trưởng quan nói không có vấn đề. Quân vụ sứ là địa phương nào mọi người đều biết, nói là chuồng heo cũng không đủ, người ở bên trong liền không có một cái không tham. Phí Duyên làm quân vụ sứ quan viên nếu là không có thủ đoạn cùng năng lực, hắn căn bản là ngồi không vững vị trí của mình. Người như vậy làm sao có thể ngay thẳng như vậy bại lộ chính mình nhược điểm, chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết đây nhất định là có người tại vu oan hãm hại. Mà hiểm nghi lớn nhất người chính là Mục Dịch, hiện tại mọi người đều biết Mục Dịch cùng Phí Duyên có thù, Mục Dịch đến một lần cứ điểm bị Phí Duyên sai khiến đến Hồng Khu thủ trạm canh gác kém chút mất mạng, dạng này sinh tử mối thù không đến báo thù đều khó có khả năng. Nghĩ rõ ràng đằng sau thân tín không khỏi hỏi: "Đại nhân, nếu ngài phát hiện trong đó có vấn đề, vì cái gì không bắt cái này Mục Dịch?" Nghe được thân tín đặt câu hỏi đằng sau, Khương Dương không khỏi cười lạnh hai tiếng. "Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn bắt, thế nhưng là chúng ta không có chứng cứ, A Thu hình lại cùng hậu trường thao tác ghi chép đều ở nơi đó, không có người nhìn thấy Mục Dịch động tay chân, cái này khiến chúng ta dùng cái gì lý do bắt hắn? Càng đừng đề cập phí quần cái kia đáng chết lao phong tử, nghe không vào nhắc nhở của ta, kết quả bị người ta một đao liền chặt đầu. Ngươi nói có thể một đao đeo đầu cùng tướng quân phí của người, là chúng ta có thể xử lý sao? Nhớ kỹ ta, phái người nhìn chằm chằm hắn, có chuyện gì kịp thời báo cáo." Khương Dương cuối cùng ra lệnh: "Là, đại nhân, ta nhất định phái người mạnh nhất đi." Thân tín nghe được mệnh lệnh sau liên tục gật đầu,